Chương 305, bảy yêu xúm xít chương 305, bảy yêu xúm xít Thanh Đế Cốc tầng thứ 3, nguyên là Kim Khuyết Tông, Cửu Phù Chi Tông sơn môn chỗ, lấy phụ trận nổi tiếng Cửu Phù Chi Tông, dựa vào thế núi, kiến tạo liên miên hơn 10 dặm vạn thánh cung. Vạn thánh cung lấy hắc thạch quảng tràng tổ sư điện làm ranh giới, phía nam xưng là ngoại cung, phía bắc xưng là nội cung. Tổ sư điện trước sông hộ thành, cựu cầu tương vọng, tả hữu kéo dài đến Bạch Diễm Hà, thường hực quỷ hỏa chiếm cứ tại Vạn Thánh Cung tây bộ thiên bắc một khu vực lớn. Nghe nói trước kia Kim Khuyết Tông hưng thịnh lúc, Bạch Diễm Hà quỷ hỏa còn chỉ bất quá như tạo thành từng dải, nối ngang đông tây trong vòng 3-4 dặm mà thôi. Kim Khuyết Tông xuống dốc về sau, Thanh Đế Cốc vết chân tuyệt diệt, quỷ hỏa liền càng ngày càng thịnh, hỏa vực không ngừng mở rộng. Quỷ hỏa tại núi hoang, đồi núi bên trong lan tràn, như từ không trung nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy không thiếu hoang phế thạch điện tọa lạc trong đó. Quỷ hỏa một đường uốn lượn hướng về tây bắc, liền dần dần yếu đi. Mặc dù thỉnh thoảng còn có thể gặp được một hai bụi, nhưng mặt đất đã có thể nhìn thấy thạch bản lộ. Thạch Phong đứng tại ven đường trên một khối nham thạch, dõi mắt bắc vọng, nơi xa ẩn ẩn có cung điện lầu cát. Vân Nhi đứng tại ven đường, con mắt của nàng vẫn sưng đỏ, cả người hiểu sỉu mà mặt ủ mày trao. Phương hướng hẳn không sai, dọc theo con đường này có thể đi đến ngũ tổ cư. Vân Nhi bĩu môi, lời này của ngươi đều nói 7-8 lần, con tới nhiêu đi, đi nửa canh giờ cũng chưa tới. Phía trước lòng đất, Hề Đại Tiên Sinh đang giao phó xong chuyện không lâu, liền nhắm mắt mà qua. Vân Nhi khóc lớn một hồi, tuân theo di chúc, đem hắn hỏa táng, cho cốt chứa vào ngọc hạp. Thạch Phong bồi tiếp Vân Nhi, trong động lại ở một ngày, bấm tay tính toán, cách mình nhảy vào quỷ hỏa đã qua 3 ngày nhiều, Thanh Bảo Tú Sĩ cho dù là có tính nhân lại, cũng nên đi. Thạch Phong niệm động chú ngữ, chiều Vân Nhi chỉ một cái, ngũ hỏa hồ lô hóa thành huyền quang, một kiện màu xám nhạt thiết giáp đã xuyên trên người Vân Nhi. Vân Nhi thử một chút, tới gần quỷ hỏa, quả nhiên, hồ lô giáp sở trí, quỷ hỏa hơi hơi tách ra. Người hành tẩu trong đó, nhìn như ngọn lửa vần quanh, kỳ thực khoảng cách giáp trụ có nửa tấc khoảng cách. Mà quỷ hỏa chính là hàn diễm, nhiệt độ cực thấp, chỉ cần không tiếp xúc làn da cũng sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương. Thạch Phong vỗ tay tán thưởng, đến gần mấy bước, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, hắn phát hiện mình tới gần quỷ hỏa lúc, cách mình gần nhất quỷ hỏa hơi hơi rút về phía sau thêm vài phần. Thạch Phong ám nói, quái thai. Hắn chậm rãi dương lên bảo tụ, góc áo bay vào quỷ hỏa. A, quần áo thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Giáp Ma Long cũng nhìn thấy, bĩu môi nói, nguyên lai mảnh này quỷ hỏa là giả, chẳng thể trách nha đầu kia xuyên kiện phá giáp ở bên trong lại bình yên vô sự. Thạch Phong lắc đầu nói, không đúng rồi, nơi này quỷ hỏa cùng địa phương khác tựa hồ không có gì khác biệt nha. Hắn nghĩ nghĩ, từ chữ vật túi lấy ra hai tờ chống lá bửa, vò thành một cục, ném vào quỷ hỏa, phốc suy hỏa diễm đột nhiên minh, lá bừa đốt, cấp tốc bị đốt thành ôi. Giác Ma Long trừng vào mắt, ồ, đây là sự thực quỷ hỏa nha, vậy tại sao nó đốt không được quần áo ngươi, chẳng lẽ ngươi cái này đi phục rách dưới còn là cái gì pháp bảo hay sao? Không phải, đây chỉ là phổ thông quần áo thôi. Thạch Phong lại lấy ra một tờ lá bừa, lần này không có tờ tay, cầm trong tay lá bừa vươn vào quỷ hỏa, lá bừa vào hỏa, nhưng là bình yên vô sự. Giác Ma Long nói, gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Thạch Phong trầm tư phút chốc, ta đoán chừng là âm hỏa thú ở tại trong cơ thể ta nguyên cớ, nó là quỷ hỏa chi tinh, không sợ quỷ hỏa, bởi vậy chỉ muốn cùng ta cơ thể tương liên, chịu âm hỏa thú che chở cũng không có sợ quỷ hỏa. Mà cái kia hai tấm đũa là ta ném ra, rời đi ngón tay của ta, cũng liền thoát ly âm hỏa thú, cho nên lập tức bị đốt không có. Giác Ma Long cắp cắp nói, vậy ngươi có thể nên ngang trong quỷ hỏa hoành hành, như thế xem ra, âm hỏa thú ngốc tại thể nội cũng là chuyện tốt. Thạch Phong nhíu mày nói, chuyện tốt? Hừ, nó tùy thời đều có thể đã muốn cái mạng giả của ta. Vân Nhi mặc hồ lô giáp, trong quỷ hỏa chạy hết mấy chuyến, mới mẹ tỉnh qua, đi về tới nói, ta mặc hồ lô giáp, ngươi làm sao bây giờ? Muốn hay không thay phiên xuyên? Thạch Phong lật cái bạch nhãn, thay phiên? Như thế nào thay phiên? Ngươi mặc lấy đi ra ngoài về sau, lại từ bên ngoài ném cho ta không? Đi thôi, tiểu cô nãi nãi, trên người của ta hỏa phù không thiếu, đốt lên đầu đường ra liền được. Sau nửa canh giờ, hai người từ lòng đất chui ra, Thanh Bảo Tú Sĩ quả nhiên đã đi. Thạch Phong tuy không vạn thánh cung bản đồ chi tiết, nhưng phương vị đại khái nên cũng biết, vạn thánh cung tây bắc sừng chính là ngũ tổ cư, cựu phù chi tông hưng thịnh lúc có năm tên nguyên anh lão tổ, bọn họ chỗ ở chính là vạn thánh cung khu vực nóng tốt nhất, ở đây nhất định có thông hướng địa cung tầng 2 truyền tống trận. Thạch Phong từ trên tảng đá nhảy xuống, đáng tiếu đạo, không có pháp tử, ta cái kia đối đầu thực sự thật lợi hại, chúng ta mặc dù nhiều điểm đường, nhưng dọc theo quỷ hỏa đi, một phần bạn hắn xuất hiện hoặc tao nộ lợi hại âm thú, chúng ta còn có thể lui vào quỷ hỏa, có đầu đường lui. Cho nên ta một đường đều phải mặc cái này kịch cộm thiết giáp, không thể lấy xuống. Người cái tên này vẫn là như vậy nhát gan sợ chết. Hai người dọc theo thạch bản lộ tiếp tục tiến lên, trên đường đã không có quỷ hỏa. Lại đi nửa canh giờ, khoảng cách ngũ tổ cư bất quá 4-5 dặm, đã có thể nhìn thấy nơi xa lộ ra góc phòng. Thạch Phong đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, lôi kéo Vân Nhi trốn ven đường bụi cỏ. Mười hơi về sau, trên không phong tiếng nổ lớn, một đám đông nghị tâm thú gào thét mà qua, cánh thịt răng nanh, chính là trong cung điện dưới lòng đất thường gặp răng kiếm bay quyển. Thạch Phong gặp bay quyển đi xa, lại lấy ra quỷ linh bàn. Hắn càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, Vân Nhi không kiên nhẫn nói, lại xảy ra chuyện gì? Thạch Phong đạo, tình huống rất là không ổn, pháp bàn biểu hiện, phía trước yêu khí rất nặng. Chẳng lẽ chúng ta xông lầm đến âm thú hang ổ rồi? Đã như vậy, cái kia nhanh chóng quay đầu đi. Vân Nhi nói, phía trước chính là ngũ tổ cư, làm sao lại là âm thú xào huyệt? Thạch Phong do dự nói, ngoài ra, phía trước yêu khí mặc dù rất nặng, nhưng ta cảm ứng được tu sĩ nhân tộc khí tức cũng rất mạnh. Vậy ngươi quyết định đi. Vân Nhi trực tiếp lười nhác suy nghĩ. Ta xem, hay là trước đổi tới ngũ tổ cư xem, không được chúng ta lại thay đường ra. Ngươi thấy có được không? Thạch Phong hỏi. Được. Vân Nhi đáp. nàng đối với Thạch Phong mười phần tín nhiệm. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên, đi không đến một dặm địa, không thể không lại giấu đi, lần này đụng vào không phải phi cầm, mà là 7, 8 cái thạch hùng. Vân Nhi nói, làm sao bây giờ? Muốn không nên động thủ. Thạch Phong đội bằng nói, nhóm này quỷ hùng chạy tới phương hướng cũng là ngũ tổ cư, nó không trêu chọc chúng ta hà tất gây chuyện. Vân Nhi nói, tốt ta. Liền biết ngươi sợ chết. Không thể làm gì khác hơn là bản tiểu thư xuất thủ. Nàng khẽ vươn tay, đã lấy ra lam bạch ti mạng, bao lại hai người, theo Vân Nhi miệng trùng chú ngữ niệm động, hai người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách ngũ tổ cư một chỗ không xa dốc núi, mấy trăm con âm thú, vừa có phi cầm, cũng có tẩu thú, trong đó dễ thấy nhất liền là một đám đoán linh quái, số lượng có hơn 20 cái, sừng sững giữa không trung, cao thấp mà bổng, có nam có nữ, quần áo rách dưới, cầm trong tay các thức pháp khí. Trên sườn đồi tu sĩ hẹn hơn 70 người. Song phương tình lực bay tứ tung, gào thét sinh phòng, đang tự một hồi hỗn chiến. Nơi xa, còn có âm thú nối liền không dứt mà người hơi thở chạy đến đồng dạng địa, cũng có ba lượng thành đoàn tu sĩ bị âm thú truy đuổi, lại cảm ứng được bên này có đại đội tu sĩ, cũng hướng bên này lui đi qua. Song phương gia nhập vào chiến đoàn nhân mã không ngừng tăng nhiều, chiến sự ích phát kịch liệt, thỉnh thoảng có âm thú hoặc tu sĩ ngã quỵ. Lam Bạch Ti Mạt cố nhiên là ẩn hình bảo vật, tiếc là Vân Nhi công lực không đậm, biến hóa ra tới khăn lụa bất quá khăn trải bàn lớn nhỏ, che khuất hai người rất là miễn cưỡng. Bọn hắn lúc trước cũng hợp tác qua một lần, nhưng lần đó là khống chế phi chu, lần này là đi bộ. Vân Nhi một đường đều đang lại nhải oán trách. Ai nha, người dẫm lên chân ta rồi. Người đi chậm điểm được không được? Ai, người đi như thế nào phải giống như ốc sen. Như thế, va chạm chạm, bỏ ra nửa canh giờ mới đi đến sườn dốc phía trước. Hai người ngồi xổm ở một phương loạn thạch về sau, khoác lên khăn lụa, nhìn lên trước mặt cái này hò hét loạn cào cào chiến trường. Thạch Phong phát giác không thiếu gương mặt quen, Phượng Tê Đồng dẫn một đám sư đệ sư muội, trong đó thiếu đi Lưu Nhị, gia hỏa này tại đệ tử viên ám toán mình một cái, đem chính mình cùng tôi mánh đẩy vào quỷ tình, không biết bây giờ chạy đi đâu rồi. Ngoài ra, Thanh Viễn Sơn trang bùa họ lão giả, Bạch Hạc Môn Vu tiên tử, Lộc Xuyên Trần Tử Hùng, Bành Gia Ngũ huynh đệ, lão giả hỏi đầu, đều trong đám người. Những người này không quan trọng, nhưng có hai nhóm người lại làm cho Thạch Phong phạm sợ hãi, một là Cửu Anh Môn đạo trưởng nhất Trần Ba người. Thạch Phong giết Thôi Mánh về sau, mới biết đối phương là Cửu Anh Môn lão tổ Huyền Tôn, mà Thạch Phong trên người bây giờ còn cất giấu Thôi Mánh tất cả vật phẩm, thậm chí thần thức trong phủ còn tồn rộng lượng Thôi Mánh thần hồn tàn tiến, cũng không thông báo sẽ không bị Nhất Trần cảm ứng được, nếu là như thế, nhưng chính là đưa đi lên cửa rồi. Ngoại trừ đạo trưởng Nhất Trần, Thạch Phong không muốn nhất gặp đúng là cái kia xấu xí Hà Gặp Quỷ, Nam Sơn Song Hùng trước khi chết từng chuyển cho Thạch Phong người này hình ảnh, lão nhân này chắc chắn đại có huyền cơ. Trong hỗn chiến, âm thú cơ hồ không có chút nào linh trí, nghe nhân tộc khí tức, điên cuồng bổ nhào, hung hãn không sợ chết. Mà nhân tộc bên này, mặc dù người người thực lực không tệ, nhưng lại một mực chính mình bảo mệnh, chính là mắt nhìn thấy bên cạnh người xa lạ bị một đám âm thú vây công, cũng sẽ không ra tay tương trợ, như thế xuống, mặc dù âm thú thương vong cực nặng, nhưng tình thế bên trên lại là nhân tộc liền bị đè lên một đường bại lui. Vân Nhi nhịn không được nói, đều chỉ chú ý chính mình bảo mệnh, cuộc chiến này như thế nào đánh? Thạch Phong lắc đầu thở dài, những người này đơn đả độc đấu, người người đều là hảo thủ, nhưng treo lên hội đồng đến, từng người tự chiến, năm bè bảy mảng, không thành tài được. Nếu không thì ngươi đăng cao nhất hô, người chỉ huy đại gia một chút. Thạch Phong mặt mơ hừng đỏ, có ngươi dạng này đùa dẫn sao? Vân Nhi rất chân thành nói, ta không có nói đùa, ngươi thông minh như vậy, ngươi tới người chỉ huy, đánh bại bọn này âm thú không phải rất đơn giản sao? Chương 306, tiếng địch khách đến thăm chương 306, tiếng địch khách đến thăm ngươi quá coi trọng ta. Tại chỗ người người cũng là trúc cơ tu sĩ, sống trên trăm tuổi lão giang hồ, bọn hắn sẽ nghe ta một cái vô danh tiểu bối người chỉ huy. Nói nhảm. Ngươi xem, trong nhóm người này Phượng Tê Đồng danh tiếng vang nhất, tu vi cũng cao, có thể nàng cũng chỉ lo chính mình đồng môn mà thôi, làm sao quản người bên ngoài nhàn sự. Kỳ thực, trong đám người hô to liên thủ kháng địch đổ có mấy cái, chỉ là ứng người giải rác. Có ít người làm người khác hô to cứu mạng lúc, trốn ở một bên chờ chính hắn gặp nạn kêu cứu lúc, tự nhiên cũng không có người để ý tới. Ngược lại là bùa họ lão giả, Vũ Thiên Tử, Trần Tử Hùng đám người kết minh, từ vào địa cung ba tầng vẫn liên thủ, lẫn nhau có chút rất quen, bọn hắn 40, 50 người làm thành một vòng, lưng tựa lưng hợp lực ngăn địch. Luôn một cái thực lực, bọn hắn đều không xuất chúng, nhưng thương vong ngược lại nhỏ nhất. Phân đấu ở bên trong, đống kia đứng yên bất động oán linh quái bỗng nhiên tản ra, thành sừng hiệu hình, hướng tu sĩ nhân tộc đánh tới. Chúng tu sĩ sợ hãi kêu liên tục, chạy từ phía. Lâu Hiên sắc mặt thiết thanh, mắng, mẹ nó, một đám đồ bỏ đi. Lúc nói chuyện, liền nghe một tiếng tê thanh liệt phế thét lên, một cái mập mạp tu sĩ bị mấy cái oán linh quái bắt lấy, bay đến giữa không trung. Cái kia bản tử tuyệt vọng la lên, nhị sư minh, cứu ta, cứu ta. A, một đám oán linh quái đã vây lại, cái kia bản tử kêu thảm im bặt mà dừng, chỉ thấy trên không từng trận huyết vũ tung xuống, mọi người oán linh quái chảo xé miệng cắn, đem cái kia bản tử thịt trên người xé thành từng cái nuốt vào trong miệng. Phượng Tê Đồng trong mắt lóe lên một tia lo lắng, thở dài nói, lâu bản tử, nhiều lời vô ích, đoàn người chạy mau. Nơi này cách ngũ tổ cư chỉ có nửa dặm, xem vận khí đi. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe nơi xa một tia du dương tiếng địch truyền đến, tại bầy yêu gào rít bên trong cũng rõ ràng có thể nghe. Phượng Tê Đồng lập tức mắt lộ ra cuồng hỉ, ngẩng đầu nhìn lại. Tây nam phương hướng, một đạo hôi quang cùng với tiếng địch, tinh chỉ điện càng mà đến, hôi quang sở trí, bốn phía âm thú lộn xộn rơi như mưa. Trong chốc lát, hôi quang đã đến sườn dốc phía trước, liền thấy một vị cao gầy hán tử trung niên, chân đạp dài 7 thước địch, vương lập đám mây. Tiếng địch kia cũng không phải là hắn dùng miệng thổi tấu đấy, mà là một đường bay đến, khí lưu sâu trải qua địch quản phát ra, thế mà tự thành chương nhạc, rất là thần kỳ. Phượng Tê đồng bọn người reo hò quỳ gối, sư phụ. Người đến chính là cựu phù môn nhị trưởng lão Liêu Câu Nguyệt. Đoán linh phái là một đám âm thú thủ lĩnh, hắn linh trí viễn siêu cái khác, luận đơn đả độc đấu tự nhiên không phải Liêu Câu Nguyệt đối thủ, nhưng hơn 20 cái đoán linh quái tụ tập cùng một chỗ, cũng không sợ tu sĩ kim đan. Bọn chúng tại Liêu Câu Nguyệt sau khi xuất hiện, chi chi gọi bậy, có chút bận tâm, có chút chần chờ, cuối cùng, một đám đoán linh quái vẫn là hướng Liêu Câu Nguyệt vây quanh. Liêu Câu Nguyệt gặp yêu thú tụ tập, trầm thanh đạo, "Tiểu Phượng, Đại Phượng, kết Bạch Hổ trận." "Vâng." Cửu Phù môn mọi người đệ tử đồng thanh nói. Bạch Hổ trận là Cửu Phù môn tinh nghiên thượng cổ kỳ trận cần tu sĩ kim đan tọa trấn mới có thể khu động. Cái này trận pháp Phượng Tê Đồng, Lâu Hiên, Lộc Tê Nham bọn người bình thường thao luyện qua, rất là quen thuộc. Phượng Tê Đồng ngón tay chỉ động, bố trí xuống trận bàn, những người khác riêng phần mình đứng bước vững vị, mười mấy hơi thở về sau, Liêu Công Nguyệt đưa tay nhấn một cái, bạch quang dâng lên, sát khí bốn phía. Sát khí bạch quang hóa thành một chỉ hư ảo bạch hổ, chậm rãi dâng lên. Liêu Công Nguyệt chân đạp bạch hổ, cái kia thanh địch tắc thì rơi vào trong tay, sáo bên môi, lạc thành vang lên lần nữa. Tiếng địch rung rung, phản phất ở bên trong, cầu đá tiểu hạ, chim én cắt nước, ngoài thôn vùng quê, mười dặm cây lúa hương, một bộ điển viên phong quang. Nhưng mà, Lạc Thanh mặc dù nhã, nương theo Lạc Thanh họa phong nhưng là cực khác, trước mặt nhất hai cái đoán linh quái đầu người bỗng nhiên nổ tung, bích lục yêu huyết vẩy xuống đầy trời. Phía sau đoán linh không lạ biết phát sinh chuyện gì, vẫn như cũ lao đến, đây là một cái béo đại hòa thượng bộ dáng đoán linh quái, vung lên trượng hứa trường nguyệt nha sạn, mắt lục trợn lên, hướng Liêu Câu Nguyệt phủ đầu đập tới. Liêu Câu Nguyệt lướt ngang tám thước, tránh ra xẻ sát, mập hòa thượng phương phải đổi chiều, đột nhiên một tia mảnh âm đâm vào màng nhĩ, cái này người ở bên ngoài nghe tới không tranh quyền thế khúc dứt tiếng vào nó trong tai, lại như một cái mũi nhọn, trực tiếp đâm vào não hải, trong nháy mắt nổ tung. Đoán linh quái đầu lâu to lớn như chín muồi xanh túi dưa hấu, phốc mà nổ ra. Nó liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, thi thể từ không trung lật hạ xuống. Thạch Phong thì thào nói, thật là bá đạo âm ba công kích. Liêu Công Nguyệt vị này kim đan trung kỳ tu sĩ đổi tới, kết trận ngăn trở yêu nhóm, lại trong chớp mắt chu sát ba tên đoán linh quái, đám người một hồi reo hò, giúp khí tăng nhiều, trốn chạy cũng dừng lại bước chân, thay đổi lưỡi dao, hướng âm thú đánh tới. Lúc này, còn dư lại đoán linh quái đã vây quanh, nhất thời đao quang kiếm ảnh, toàn bộ hướng về Liêu Công Nguyệt trên thân gọi. Liêu Công Nguyệt tiếng địch không ngừng, mà thân thể bị bạch hổ nâng như quỷ ảnh giống như, nhàn rỗi tiêu thất, lại không hiểu xuất hiện. Một đám đoán linh quái mười mấy món pháp khí, trên dưới tung bay, quả thực là vớt không được Liêu Công Nguyệt một chéo áo. Mà tiếng địch rung rung ở bên trong, lại có bốn cái đoán linh quái bị đánh chết. Vân Nhi giật mình nói, ta nghe Hề Gia Gia nói, đoán linh quái cực kỳ khó chơi, như thế nào trong tay hắn, như là kiến hôi, tiện tay liền bóp chết rồi, hắn bất quá kim đan trung kỳ, thần thông lợi hại như vậy sao? Vân Nhi liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải cũng là cựu phù môn sao? Đoán linh quái bên trong một cái phương giác nho sam âm thú đột nhiên chi chi quái thiếu, bốn cái đang tại vây đánh đoán linh quái nghe được mệnh lệnh, thân thể trầm xuống, tận hướng dưới đất Phượng Tê Đồng bọn người đánh tới. Phượng Tê Đồng sáu vị đệ tử tại kết trận về sau, liền tất cả đứng trên mặt đất, không lúc đích. Thạch Phong khen nói, rút tuổi dưới đáy nổi, thật thông minh yêu thú. Bốn cái âm thú hung tợn đánh tới, Phượng Tê Đồng bọn người lại không lúc đích tí nào, vẫn như cũ đại đại liệt liệt đứng, chung quanh tu sĩ hô to, cẩn thận, có quái vật xuống lại. Bốn cái âm thú cách còn có hai trượng, pháp khí tua tay, đã hung hăng đập tường qua tới. Mắt thấy pháp khí liền muốn đập chúng, chỉ thấy Phượng Tê Đồng bọn người trên thân trận mà bốc lên một trận bạch quang, đem đoán linh lạ binh khí ngăn trở. Bốn cái âm thú chi chi gọi bậy, đông chạy tây bọn, đao kiếm côn bổng liên tiếp, vây quanh Phượng Tê Đồng sáu người một trận chém lung tung loạn chặt, nhưng vô luận kỳ công kích bao nhanh, lực đạo nặng bao nhiêu, nhưng là đều không ngoại lệ bị bạch quang ngăn. Mà trên không chiến trường kia, lại có hai cái đoán linh quái bị tiếng địch đánh giết. Liêu Công Nguyệt đã nhìn ra cái kia phương giác nho sam đoán linh quái tu vi cao nhất, là chuyến này đầu lĩnh, hắn lặng lẽ hướng nó tới gần, muốn đánh giết hắn. Cái kia đoán linh quái lại cực kỳ giàu hoạt, không ngừng biến động vị trí, Liêu Công Nguyệt một cái đánh lén, em mới tức, chỉ là đem hắn thai trái đánh xuống. Bất quá, cái này cũng đủ để chấn nhiếp cái kia đoán linh quái, nó sờ lên tiên huyết thẳng trôi má trái, hú lên quái dị, quay đầu liền bay mất. Hơn 20 cái đoán linh quái một thời gian uống cạn chung trà không đến liền chết 9 cái, thủ lĩnh lại chạy rồi, còn dư lại vô tình ham chiến, hô trong tiếng gào, nhao nhao theo cái kia phương giác nho sam đoán linh quái bay xa. Đoán linh quái chạy, các âm thú cũng đi theo bốn phía chạy trốn, chỉ có một ít không có chút nào linh trí yêu vật, nghe nhân tộc khí tức còn liều mạng nhào tới, những yêu vật này thực lực thấp nhất, bất quá chút rắn giết chuột thỏ. Tu sĩ nhân tộc giơ tay chém xuống, nhao nhao chém chết. Liêu Công Nguyệt không lại để ý những thứ này đê giai yêu vật, thu bạch hổ trận, đem một đám đệ tử kêu đến thương lượng. Thạch Phong trầm tư phút chốc, đột nhiên nói, "Vân Nhi, ngươi nghe ta phân phó, tiếp theo, tinh tế khai báo một phen." Vân Nhi có chút không cao hứng, "Ngươi chê ta vướng như sao?" Thạch Phong đạo, "Dĩ nhiên cũng phải, nhưng ngươi đi theo ta an toàn, còn là theo chân Liêu Công Nguyệt an toàn." Vân Nhi bĩu môi, "Ta không thích đi theo ngoại nhân." Thạch Phong trong lòng ấm áp nói, "Tiểu nha đầu, thực không dám giấu giếm, ta là lẫn vào cựu phù môn học trộm học nghệ. Thân phận đã bị Phượng Tê Đồng đặt trần. Nếu là lại bị Liễu Câu Nguyệt nhìn thấy, một trưởng liền đập chết ta. Do đó, không phải chê ngươi vương hữu, mà là ta chính mình phải bảo vệ tính mạng. Ngươi đừng lo lắng, cái này tín phù ngươi lấy được, chúng ta giữ liên lạc. Ta có thạch độ thuật, sẽ một đường đi theo ngươi. Hắc hắc, vừa bạn, cái này Lam Bạch Ti mạt quá nhỏ, hai người chúng ta che thực tại hành tẩu không tiện. Dốc núi bên kia, Phượng Tê Đồng đang đem mấy ngày nay phát sinh sự tình từng việc hướng sư phụ bẩm báo, hắn trung Thạch Phong bị hắn nhìn thấu bắt sau đó lại cùng nhau dắt tay đối kháng Xà Vương sự tình, càng cặn kẽ mà thuật lại một lần. Liêu Công Nguyệt lông mày nhíu lại, do dự nói, người này không phải quỷ ảnh môn gian tế, hẳn là trà trộn vào tới học trộm học nghệ, loại sự tình này nhìn mãi quen mắt. dưới mắt việc cấp bách là Hà Lạc Tháp, người này chỉ cần không trêu chọc các ngươi, tạm thời để ở một bên. Phượng Tê Đồng nói, Đồ Nhi cũng là ý tứ này. Hắn sư đồ tự thoại, trên sườn đồi một chúng tu sĩ sơ sơ lạc lạc vây quanh ở bốn phía, đoàn người đều bị âm thú giết sợ, bây giờ tới một kim đan trung kỳ cao thủ đoạt được, như thế chỗ dựa tự nhiên muốn bên cạnh một bên cạnh. Bất quá bọn hắn cũng thức thời cực kỳ, không dám quấy nhiễu, chỉ đứng xa xa. Phượng Tê Đồng đang nói chuyện, trong đám người đi tới một cái tiểu nữ hài, phấn bạch khả ái, nàng tự ý đi đến Cửu Phù môn đám người trước mặt, gọi nói, là Liêu trưởng lão cùng Phượng sư tà sao? Liêu Công Nguyệt nhà đạo, ngươi là Vân Nhi cô nương. A, ngươi như thế nào một thân một mình? Hề đại tiên sinh đâu? Vân Nhi ô yên nói, Hề gia gia bị người xấu đánh chết. Trên sườn núi tu sĩ nghe rõ ràng sờ sờ, tất cả sững sờ. Phượng Tê Đồng đội vàng hỏi nói, ngươi nói cái gì? Hề đại tiên sinh chết rồi. Vân Nhi nhẹ gật đầu. Liêu Công Nguyệt trầm thanh đạo, là ai hại chết Hề đạo hữu? Vân Nhi nói, là Tử Viêm Long sư yêu tu. Liêu Công Nguyệt ta đuổi nói, nha đầu, ngươi đừng khóc, lại đem sự tình ngọn nguồn tinh tế nói tới, đúng sai khúc chết tự có công luận. Hề đại tiên sinh trước khi lâm trung từng dặn dò, nhìn thấy Liêu Công Nguyệt, nhất thiết phải chuyển cáo hắn cẩn thận Long sư yêu tu an toàn, nhưng Vân Nhi nha đầu này nhưng là có mấy phần không cam lòng, Hề gia gia bị yêu tu hạ độc chết chính là chịu Liêu Công Nguyệt liên lụy, nhất định phải nói cho hắn nghe, hắn có giúp hay không báo thù không nói đến, dù sao cũng phải nhường trong lòng của hắn hổ thẹn đi. Chương 307, Phi Hổ môn chương 307, Phi Hổ môn lập tức, nàng đem Long sư yêu tu cùng Hề đại tiên sinh giao thủ quá trình mảnh mảnh nói một lần. Vân Nhi mặc dù tính khí ngay thẳng, nhưng cũng không đốc, phía trước bởi vì Lãnh Hương Ngọc Hề Liêu hai người cùng Tử Viêm Long sư kết thù kết oán sự tình nàng một chữ không có lấy, dù sao chung quanh hơn 10 vị tu sĩ, nếu là nghe nói trên người nàng giấu rộng lượng Lãnh Hương Ngọc, vậy coi như rước họa vào thân. Đến nỗi nàng không nói, tin tưởng Liễu Công Nguyệt cũng có thể minh bạch tiền căn hậu quả, cũng khi biết Hề đại tiên sinh là chịu hắn liên lụy mà chết. Quả nhiên, Liễu Công Nguyệt nghe xong, thần sắc một hồi lúng túng, nửa ngày im lặng. Vân Nhi càng nói càng giận, cuối cùng trực tiếp nói, "Liễu trưởng lão, việc này ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi tại tâm xứng đáng?" Dự định khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt sao? Long Tê Hải không biết tiền căn hậu quả, nghe Vân Nhi càng nói càng là lớn tiếng, cuối cùng thẳng khiển trách sư tôn, không khỏi uốn nói, "Tiểu nha đầu, ngươi ngôn ngữ tôn trọng một chút. Gia gia ngươi bị yêu tu an toán, làm chúng ta chuyện gì?" Vân Nhi cái gì tính khí, nghe vậy lập tức phản cơ, vị này sư minh giọng lớn cực kỳ. "Không biết ta nói sai cái gì? Tiến cốc trước, hai nhà chúng ta không phải kết minh sao? Đã nói xong đồng tiến chung lui, liên thủ khẳng định. Bây giờ gia gia của ta bị yêu tu hại chết, làm sao lại không làm chuyện của các ngươi?" Cái này chụp mũ khẽ chụp, ngay trước nhiều người như vậy, Long Đê Hải tự nhiên không thể nói minh ước tính là cái gì chứ, ngươi còn tưởng là thật nha, các loại. Mà muốn Liêu Công Nguyệt dẫn dắt chúng đệ tử đi tìm cái kia ba con hóa hình Long sư báo thủ. Càng là nói đùa, ở trong đó có một con chân đạp vào Nguyên Anh yêu tổ, chính mình chán sống sao? Hắn dạ một chút, ngươi bất quá luyện khí đệ tử, nói lời như thế nào có thể tin? Nói không chừng ngươi nhìn thấy cái gì yêu tu căn bản chính là ngụy trang đâu. Chúng ta Cửu Phù môn chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một tiểu nha đầu phiến tử đi tìm Long sư ra tay đánh nhau hay sao? Hắn lời này ngược lại là có mấy phần đạo lý. Trung quanh có người âm thầm gật đầu. Dù sao Vân Nhi mới 11 tuổi, lại chỉ là luyện khí tu vi, thấp cổ bé họng, khó có thể khiến người khác tin phục. Ngược lại là Liễu Câu Nguyệt, quát khẽ nói, "Tê Hải, không nên nói bậy. Vân Nhi trên người cô nương hẳn là còn mang theo Hề đạo hữu di ngôn ngọc giản, mặc dù cái này ngọc giản phải giao cho Quý môn Long môn chủ, không tiện cho ta quan sát, nhưng ta tin tưởng Hề đạo hữu Lâm Trung di ngôn phải cùng cô nương nói tới nhất trí. Chuyện này tiền căn hậu quả ta tự thanh sở, Vân Nhi cô nương, xin yên tâm, Liễu mộ tuyệt không phải có minh khí ước người, nhất định sẽ vì Hề đạo hữu đòi lại cái công đạo." Long Tê Hải nghe sư phó nói như thế, không còn dám biện, lui sang một bên. Người ở chung quanh nghe rồi, đều thầm khen một câu, bất kể có phải hay không là lời xã giao đi, cái này Cửu Phù môn trưởng lão vẫn là rất có đảm đương. Vân Nhi nghe xong, thần sắc rất là hòa hoãn, thi cái lễ, đà tạ Liêu bá bá. Liêu Công Nguyệt khoát tay nói, không cần phải khách khí, chúng ta Cửu Phù, Trường Sinh, Kim Cương Tam môn vốn là đồng tông, trăm ngàn năm qua luôn luôn đồng khí liên chi. Hề đạo hữu nộ hại, tư sự không giống tiểu khả, ta đây liền đi tìm nguyên môn chủ, hướng sư huynh mấy người thương nghị. Hắn ngừng lại một chút, lớn tiếng nói, mặc dù Tử Viêm Long sư chính là Phượng Minh Sơn bộ lạc bên trên tộc, không phải chúng ta mấy cái tiểu tông tiểu phái có thể so sánh, nhưng thiên hạ sự tình dơ lên không qua một chữ lý, vì chỉ là bảo vật, ra tay ác độc, thử. Nhân tộc ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phượng Tê Đồng hỏi nói, sư phụ, vậy chúng ta theo ngươi cùng nhau đi tới sao? Liêu Công Nguyệt lắc đầu nói, không thể. Nguyên môn chủ bọn hắn đều ở cung điện dưới lòng đất tầng 4, ta là mới thu đến ngươi thư cầu cứu phụ, mới vội vàng đi lên một chuyến, lại lập tức phải xuống. Địa cung tầng 4 âm thú, so vạn thánh cung có thể lợi hại hơn nhiều, chính là tu sĩ kim đan, không cẩn thận cũng sẽ vỡ lạc, các ngươi đi làm gì? Phượng Tê Đồng nói, cái kia sư tôn có gì chỉ thị? Các ngươi nhanh chóng chạy tới ngũ tổ cư, tìm kiếm thông đạo, ra khỏi thanh đế cốc. Nhớ kỹ, tiểu phượng, ngươi chuyến này nhất định muốn mang theo Vân Nhi cô nương, nhất thiết phải đem nàng bình an đưa về trường sinh môn. Ta muốn cái này cũng là Hề đại tiên sinh nhường Vân Nhi cô nương tới tìm ta nguyên nhân. Nhớ lấy, nhớ lấy. Vân Nhi cô nương không thể có mảy may sai lầm, bằng không sau khi ta chết cũng không khuôn mặt gặp lại lão hưu. Phượng Tê Đồng nghe sư phụ nói đến thận trọng như thế, vội vàng chắp tay nói, xin nghe sư mệnh, đồ nhi chính là thịt nát xương tan, cũng muốn hộ vệ Vân Nhi cô nương chu toàn. Liêu Công Nguyệt gật gật đầu, hắn bảo tụ bái xuống, người đã hóa thành một đạo khói xanh, phi tốc đi xa. Mấy người Liêu Công Nguyệt đi xa, Phượng Tê Đồng mới quay người lại, chúng ta cũng lên đường đi. Vân Nhi muội muội, mấy ngươi đều nghe được, sư tôn có lệnh, muốn ta hộ tống ngươi rời đi địa cung. Chúng ta Tam Tông luôn luôn giao hảo, ngươi cứ việc yên tâm. Vân Nhi đối với cựu phù môn vốn là rất có tức giận, nhưng mới Liêu Câu Nguyệt một phen ngược lại là làm nàng đổi cái nhìn rất nhiều, chỉ là cùng Long Tê Hải ầm ĩ một trận, cơn giận còn chưa tan, bĩu môi nói, ta không có gì không yên lòng, các ngươi yên tâm ta là được. Phượng Tê đồng mỉm cười, vậy thì đi thôi. Vũ tổ cư chiếm diện tích chừng 30 dặm phương viên, đình đài phòng liên miên, bên trong đập phủ, dựa điện, cung điện đầy đủ mọi thứ. Cựu phù chi tông lấy phù trận tăng trưởng, tại ngũ tổ cư bực này hạch tâm chi địa, càng đem pháp trận phát huy đến cực hạn. Toàn bộ ngũ tổ cư chính là một cái siêu cấp pháp trận, mà trong đó các nơi kiến trúc còn có kèm theo độc lập trận pháp nhỏ. Trong trận dấu trận, Hương Thịnh lúc chớ nói ngoại nhân, chính là đệ tử bản môn rơi vào trong đó, cũng chuyển không ra. Chương 307, phi hổ môn 2. Chương 307, phi hổ môn 2. Ngũ tổ cư đại môn rất có đặc sắc, về ngoài hình chính là một cái to lớn tam nhãn phi hổ, hai hàng răng nhọn hợp lại chính là khung cửa. Cái này phi hổ nghe nói chính là năm đó cựu phù chi tông đại trưởng gia tọa kỵ, thần thông không dưới đại trưởng lao bản thân. Lúc này, một chúng tu sĩ đang hô to kêu to, mãnh lực anh kích phi hổ đại môn. Phượng Tê đồng lúc chạy đến, trong đám người có người hô nói, Phượng đạo hữu, Phượng đạo hữu. Nói chuyện là một cái gã đại hán đầu trọc, để chân hai tay, cơ bắp gồ lên, chính là đại sư Kim Cương môn huynh Thác Giã, bên cạnh hắn đi theo bốn cái sư đệ, Vũ Dương cũng ở trong đó. Phượng Tê đồng còn chưa lên tiếng, Lâu Hiên đã cười mắng, giả hòa thượng, ngươi mẹ nó cũng tới. Hắn và Thác Giã giao tình rất không tệ. Thác Giã hoa hoa gọi nói, Lâu bản tử, âm thú tại sao còn không ăn ngươi? Lâu Hiên liền nổ hai cái, ô nha truy, phi phi, đại cát đại lợi. Thác Giã đạo, đừng nói nhiều rồi, mau gọi tiểu phượng sư muội tới, đem môn này cấm giải khai, ngươi xem bốn phía âm thú có thể càng tụ càng nhiều. Lâu Hiên hi tiếu đạo, giả hòa thượng ngươi không phải một thân man lực sao? Ngay cả một cái cửa đều đẩy không ra, cầm đầu đụng nha. Thác Giã sờ sờ bóng lông chán, ngươi cái thằng này thực sự là không tim cũng phổi, đều đã đến lúc nào rồi, còn kéo quỷ này trứng. Bốn phía tu sĩ nghe nói là cựu phù môn người tới, nhao nhao nhường đường. Thạch Phong lúc này cũng chạy tới phụ cận, ngũ tổ cư phía trước có một đầu thạch bản lộ, thẳng tắp thông hướng bên trong. Thạch Phong lặng lẽ lẻn vào phiến đá, thử từ dưới đất ẩn vào đi, nhưng vừa tới cạnh cửa, liền bị một cỗ cự lực ngăn chặn. Thạch Phong cười khổ một cái, xem ra đại môn này cấm chế một mực liền tới lòng đất, không cách nào chụp vào. Lúc này, phi hổ môn phía trước tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhân tộc mùi càng ngày càng nặng, phía trước bị Liễu Công Nguyệt cưỡng chế di rời âm thú dần dần lại hấp dẫn tới. Theo âm thú tăng nhiều, ngoại vi tu sĩ đã cùng âm thú giao thủ, do người không ngừng đi đến thoa, đều hy vọng người khác đi ngăn cản âm thú, chính mình trốn ở bên trong. Đã như thế, kêu to, quát mắng, đẩy kéo, ngũ tổ cư phía trước loạn thành một bầy. Phượng Tê Đồng đứng tại trước cổng chính, cầm trong tay cố thước, khoa tay tính toán, thỉnh thoảng tại trên cửa sắt dán lên một hai trường phụ triện, các sư đệ bảo vệ nàng chung quanh. Một thời gian uống cạn chung trà qua, mắt thấy âm thú càng ngày càng nhiều, Hắc Y Phượng dừng nô nói, Thác sư minh, Lâu bản tử, tình thế cấp bách, ba người chúng ta cũng gia nhập vào chiến đoàn đi. Tê Nham, mấy người các ngươi bảo vệ sư muội. Thác Giã gật gật đầu, được, Vũ Dương, mấy người các ngươi đi theo ta, chúng ta đối phó đông thủ đám kia hổ yêu, thấy bọn nó vóc dáng cũng không nhỏ, vừa vận luyện tay một chút. Hắc Y Phượng dừng nô đạo, đa tạ Thác sư minh. Đám kia hổ yêu chỉ hình thể quá trượng, xem xét chính là lực đại tuyệt luân yêu vật bình thường pháp sĩ đối phó rất là phí sức. Thác Giã mấy người kìm cương môn tu sĩ là thể tu, chủ động đem những này âm thú tiếp nhận, chia sẻ lớn nhất một đợt uy hiếp. Tu sĩ nhân tộc lưng dựa ngũ tổ cư tường thành, cùng âm thú đấu cùng một chỗ, một thời gian, tiếng giết rung trời, số lớn âm thú kêu rên ngã xuống đất đồng dạng cũng có tu sĩ kêu thảm thiết, bị âm thú bổ nhào, đảo mắt xé thành mảnh nhỏ. Phượng Tê Đồng đã ở bề ngoài bên trên dán đầy phụ triện, nàng niệm động chú ngữ, thỉnh thoảng có phụ triện sáng lên, lại ảm đạm xuống. Một lát sau, phi hổ môn kim sắc dần dần rút đi, hiện ra một đạo tối om om cửa sắt. Thác Giã hô to, đoàn người chống đỡ, cửa rất nhanh liền có thể mở ra. Phượng Tê Đồng hít vào một hơi, cấp tốc tại trên cửa sắt dán lên chín đạo linh phủ, hai tay vẽ quyết, một trường đánh vào trên cửa sắt. Chín đạo linh phủ lập tức phát ra chói mắt hồng quang, Phượng Tê Đồng thở hắt ra chờ chín đạo linh phủ uy năng hao hết, cửa sắt cấm chế hẳn là có thể phá giải, bây giờ còn dư lại chính là vấn đề thời gian rồi. Phượng Tê Đồng gặp lại sau tràng diện hỗn loạn tương mừng, âm thú cách mình đã bất quá mấy trượng, các sư đệ đang liều mạng chém giết, nàng đang muốn gia nhập chiến đoàn. Đột nhiên, liền nghe tây bắc một tiếng nhọn khiếu thanh, thanh chấn tứ giã. Trong tiếng gào, một đạo màu đỏ nhạt cái bóng hoành không bay tới. Thạch Phong nghe khiếu thanh, chợt nhớ tới Hề Đại Tiên Sinh trước đây miêu tả, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, thời gian không dài, một vị thân hình cao lớn tử phát yêu tu đã bay đến ngũ tổ cư trước, miệng rộng mũi lồi, chính là hóa hình long sư. Cái này yêu tu khí tức cường hãn, trung quanh âm thú văn chi nhao nhao né tránh, hóa hình yêu tu khoát hé miệng, lại là một tiếng lệ khiếu, hai tay liền giường, bốn phía âm thú nhao nhao hóa thành một vây quanh huyết đục, lăng không ngã xuống. Hóa hình yêu tu không đợi âm thú thi thể rơi xuống đất, đã nhào tới, đem Mặc Tinh móc ra, bỏ vào trong túi, xem ra hắn thuần là hướng Mặc Tinh mà đến. Tu sĩ nhân tộc thấy, tinh thần đại chấn, cái này hóa hình yêu tu thu lấy Mặc Tinh không quan trọng, ngược lại có thể giết âm thú, cứu tính mạng mình là được. Hóa hình yêu tu đắp cũng không thèm phía dưới tu sĩ nhân tộc, tự mình giết yêu lấy tinh. Tử Viêm Long sư chính là ma thú, trên người hắn buốc lên một đoàn hắc mang, một cỗ nồng nặc ma khí tán phát ra, cùng nhạt cho lạnh như băng quỷ âm chi sắc đồng thời không giống nhau. Một đám âm thú mới đã bị Liễu Công Nguyệt giết sợ, mắt thấy lại tới một cái cọng rắn cứng, ngăn cản không nổi, một thời gian, như phong quyển tàn vân, chạy từ phía. Thác Giã mấy người tu sĩ nhao nhao ôm quyền, đa tạ tiền bối cứu rút. Âm thú tán đi, cũng không có Mặc Tinh có thể săn, cái kia hóa hình yêu tu không có hứng thú, hắn mặc kệ không hỏi những thứ này nhân tộc văn bối, quay người liền muốn ly khai. Ngay tại hắn lúc xoay người, đột nhiên, hắn liếc thấy Phi Hổ Môn một bên, đứng một vị nhạt hoàng y sam tiểu nha đầu, ánh mắt của hắn mãnh liệt, lập tức nghiêng đầu lại. Chương 308, một kích không trúng. Chương 308, một kích không trúng. Vượng Tê Đồng trong lòng cả kinh, ám đều không tốt. Còn không đợi nàng có động tác gì, hóa hình yêu tu lệ khiếu một tiếng, đột nhiên đáp xuống, một trường đánh về phía Vân Nhi. Đám người chung quanh gặp hóa hình yêu tu xoay mặt làm loạn, một tràng thốt lên, nhao nhao né tránh. Vân Nhi tại hóa hình yêu tu hiện thân lúc, đã nhận ra hắn chính là sát hại Hề gia gia tử Viêm Long sư, nàng cũng là tính tình nóng nảy, mắt nhìn đối phương đang thu thập Mặc Tinh, liền muốn thừa dịp loạn ám toán đối phương, thế là vụng trộm lấy ra tám tay giả xoa, niệm động chú ngữ. Cũng may nàng là sớm một bước phát động, bằng không như cùng đối phương đồng thời động thủ, nàng như thế nào bị kịp được đối phương tốc độ. Mắt thấy yêu tu tới gần, tám tay giả xoa cũng miễn cưỡng khởi động, dài năm thước mặt đen giả xoa, đón yêu tu nắm đấm lao đến. Bành! Cả hai đụng vào nhau, tám tay giả xoa hưng thịnh lúc không kém gì tu sĩ kim đan, tiếc là Vân Nhi mấy lần khu động, hắn uy năng đã hao tổn hơn phân nửa. Cả hai ba chạm, giả xoa bay ra ngoài 3-4 trượng, yêu tu thế công cũng là một tác chế. Giả xoa chính là khôi lỗi, không sợ sinh tử, thối lui phía sau lập tức lại đánh tới, bốn cái cánh tay thoát thể bay ra, hóa thành số đạo hoàng quang, bắn qua. Long sư yêu tu cười lạnh một tiếng, trên thân ma khí ngưng lại, hóa thành một kiện hắc khí khôi giáp, hoàng quang xạ trên khôi giáp, nhao nhao bị ngăn. Long sư yêu tu mãnh liệt thò tay, đã bắt lấy trong đó một đạo hoàng quang, hai tay giao động, giả xoa cánh tay kia lập tức hóa thành một đống gỗ vụn. Vân Nhi giật nảy cả mình, nàng còn chờ người chỉ huy giả xoa công kích, Long sư yêu tu lại là một tiếng lệ thiếu, chấn động đến mức Vân Nhi tâm thần run lên, không kịp động tác. Mà yêu tu đã thừa cơ vừa người nhào tới, tật mà bắt lấy giả xoa thân thể, vận lực kéo một cái, đem làm bằng gỗ giả xoa xoay thành vài đoạn, ném xuống. Vân Nhi cả người đều ngây người, tám tay giả xoa thế nhưng là trên người nàng mạnh nhất hậu chiêu, ai ngờ dưới tay đối phương, bất quá hai chiêu sẽ phá hủy, yêu quái này có thể sát hại Hề gia gia, quả nhiên thần thông. Long sư yêu tu phá hủy giả xoa khôi lỗi, lạnh rên một tiếng, xoay người tiếp tục chiều Vân Nhi đánh tới. Lúc này, Phượng Tê Đồng đã phản ứng lại, uống nói, thủ hạ lưu tình. Nàng ngăn tại Vân Nhi trước người, song trưởng lật một cái, một đạo bóng ánh kết tấn vô ra. Long sư yêu tu khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, ống tay áo phất một cái, cuốn lấy Phượng Tê Đồng nắm đấm. Phượng Tê Đồng pháp tấn chưa phát ra, liền cảm thấy một cỗ đại lực bạo tới, cả người không tự chủ được bay ra ngoài. Hắc Y Phượng dừng ngô đội vạn phong qua đến, một cái tiếp lấy muội muội, hai người chống cự không nổi vẻ này đại lực, lui 3-4 bước, vì thế không có có thụ thương. Mà đổi thành một bên, Long sư yêu tu đánh văng ra cản đường Phượng Tê Đồng, tay phải dài đã đánh về phía Vân Nhi đầu bay. Bước mặt nguy hiểm, dưới mặt đất phiến đá chợt chui ra một gã đại hán, cầm trong tay đồng thuẫn, ngăn tại Vân Nhi trước mặt, Long sư yêu tu một trường kích trên đồng thuẫn lại đâm vào đại hán đầu bay. Người này chính là độn dưới đất Thạch Phong, mắt thấy Vân Nhi muốn bị đối với Phương Nhất Trưởng kích đánh chết, vội vàng nhảy ra, ngăn cản một chiêu, yêu tu nhất trưởng kinh Phượng Tê Đồng, Thạch Phong liên tiếp ngăn cản, chiêu thức đã hết, cuối cùng đâm vào Thạch Phong đầu bay, dù hắn có vô danh luyện thể thuật hộ thân, cũng là đau đớn một hồi. Lúc này, sau lưng răng rắc băng động, phi hổ cửa sắt từ từ mở ra, Thạch Phong mắt cấp bách nhanh tay, thân thể bị đâm đến lui lại thời khắc, thuận thế một vai đè vào Vân Nhi sau lưng, đem nàng đẩy vào cửa thành. Cùng lúc đó, Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong hỏi nói, Long lão gia, làm sao bây giờ, cái này yêu tu ngươi có thể ngăn cản sao? Giáp Ma Long còn chưa lên tiếng, ngược lại là một góc tiểu hắc âm thanh cặc cặc gọi, hướng Thạch Phong truyền một cái tin tức. Thạch Phong nghe xong, lập tức ngẩn ngơ. Sau một khắc, cái kia yêu tu ma khí vừa thu lại, vậy mà quay người rời đi. Nghĩ đến tự trọng thân phận, một kích không trúng, liền không muốn tiếp tục xuất thủ. Thạch Phong không lo được đầu vai đau đớn, chân cái tiếp theo vào bước, cũng xông vào ngũ tổ cư. Tiếp xuống, đám người giống như thủy triều phun trào, nhao nhao hướng về trong môn phái chen đến. Phi Hổ môn về sau, là một mảnh khoảng không rơi đích sân bãi, nơi xa một tòa mộ điện, treo lấy tình âm thanh đường ba chữ. Cái này là năm đó môn hạ đệ tử trở lao tổ Triệu Kiến tạm thời nghỉ chân nơi trốn. Chúng tu sĩ nhao nhao tràn vào nhà chính, tình âm thanh đường lập tức ồn ào một mảnh. Lúc này, Phượng Tê Đồng cũng tiến vào Phi Hổ môn, nhìn thấy Thạch Phong, mỉm cười, đi tới, Thạch đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thạch Phong ôm quyền thi lễ, Phượng tiên tử tốt. Phượng Tê Đồng hỏi nói, Thạch đạo hữu nguyên lai cùng Vân Nhi cô nương là bạn tốt. Thạch Phong lắc đầu, ta và Vân Nhi nha đầu cũng là xuống đến địa cung về sau, cùng một chỗ đối phó âm thú mới quen. Phượng Tê Đồng nhất thời không thể phỏng đoán, lúc đó từ địa cung tầng 2 rơi xuống lúc, Phượng Tê Đồng từng cảm ứng được cựu phù môn đệ tử có người cùng trường sinh môn chuyên âm, bây giờ nghĩ lại, nhất định là Thạch Phong cùng Vân Nhi rồi. Nhưng nếu nói Thạch Phong là trường sinh môn phái đến cựu phù môn gian tế, Phượng Tê Đồng cũng khó mà tin được, dù sao trường sinh môn cùng cựu phù môn đời đời giao hảo, sở học không giống nhau, thật là không có ám toán đối phương tất yếu. Phượng Tê Đồng nói, ta phụng ân sư chi mệnh, trông nom tiểu nha đầu này. Bất quá xem ra Thạch đạo hữu cùng nàng cũng rất quen biết, đây rốt cuộc là ngươi tới chiếu cố, hay là ta tới chiếu cố? Thạch Phong đội bằng nói, Phượng tiên tử pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, mạnh hơn tại hạ gấp trăm lần. Tự nhiên do ngươi tới chiếu cố càng tốt hơn. Chương 308, một kích không trúng, 2, chương 308, một kích không trúng, 2, Thạch Phong không đỏ mặt chút nào, tại hạ nói vốn là lời nói thật. Trung Sơn quốc ai không biết Phượng tiên tử phụ trận vô song, học rộng tài cao. Phượng Tê Đồng cười đánh gậy nói, đạo hữu lại muốn tội phồng, Phượng Mỗ liền tìm không ra bắp. Thạch Phong đạo, là, kỳ thực không riêng gì Vân Nhi cô nương, liền là tại hạ, cũng có một yêu cầu quá đáng. Địa cung bây giờ âm thú ngang ngược, lực lượng một người mạnh hơn, cũng khó có thể ứng phó, huống hồ tại hạ năng lực ít đòi, lại không biết trận pháp, Phượng tiên tử nếu không phải bứt bỏ, có thể hay không để tại hạ cũng tôn kính ký vĩ. Phượng Tê Đồng nhà đạo, ngươi muốn cùng chúng ta?
Thạch Phong đạo, vâng, mong rằng Phượng tiên tử đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Lâu Hiên Phượng Tê Ngô mấy người liếc nhìn nhau, trải qua cùng Xà Vương một hồi ác chiến về sau, bọn hắn đối với Thạch Phong thái độ nhiều đổi mới, dù sao lúc đó là Thạch Phong thiết kế trọng thương Xà Vương, cứu được bọn hắn một mạng. Mà Thạch Phong thần thông bọn hắn cũng từng gặp, như không dựa vào phụ triện, Liên Phượng Tê Đồng cũng không phải đối thủ của hắn, mạnh như thế biệt binh, nếu có thể liên thủ, tự nhiên vô cùng tốt. Phượng Tê Đồng nhìn các sư đệ một cái, Thạch đạo hữu nguyện ý gia nhập vào chúng ta, hoan nghênh nha.
Thạch Phong đạo, tại hạ đối với tâm ma thể, cùng Phượng tiên tử mấy người đạo hữu hiệp lực kháng địch, để cầu thoát ra thanh đế cốc, nếu có hai lòng, chết không yên lành. Nhưng là chủ động lập được tâm ma chi thể. Phượng Tê Đồng nói, Thạch đạo hữu, khách khí, vậy chúng ta nắm chặt gấp rút lên đường đi. Cửu Phú môn lại thêm vào Thạch Phong, Vân Nhi hai người, một đoàn người trực tiếp xuyên qua tỉnh âm thanh đường, đi đến tiến lên. Đang đi tới, nghe phía trước tường viện bên trong một tràng tốt lên, xen lẫn cười vang. Đám người bước nhanh hơn, chạy tới. Tường viện phía sau là một phương sân vườn, ở giữa đứng một cái to lớn yêu thú, cao có ba trượng, đầu báo eo gấu, hai tay của hắn đều cầm lấy một người tu sĩ, như vung như con quay loạn chuyển. Cái kia hai tên tu sĩ sợ hãi kêu liên tục, bên cạnh ngắm nhìn tu sĩ nhưng là các cấp đại thiếu. Vân Nhi chợt nhìn, cũng sợ hết hồn, thật là lớn quái vật, đây là cái gì? Phượng Tê Nô nói, đây là manh báo, lực lớn vô cùng, có thể đồ ăn sống kim thiết. Vân Nhi thấy chung quanh người chỉ điểm mũi cười, đồng thời không sợ, vội vàng thần thức đảo qua, là giả. Phượng Tê Nô gật gật đầu, đương nhiên. Manh báo chính là 20 chân linh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nếu thật xuất hiện, tất nhiên thiên hạ chấn động. Cái kia đây là cái gì? Vân Nhi nói, khôi lỗi sao? Xem như thế đi, nhưng chúng ta cũng không xưng là khôi lỗi. Phượng Tê Đồng nói, mà gọi là nó phù mắt thú, nó là nhắc nhở những cái kia đi lầm đường đệ tử, đương nhiên ngoại trừ nhắc nhở, trừng phạt nho nhỏ tự nhiên không thể thiếu. Hai người kia là bởi vì đi lầm đường, mới bị con rối bắt lấy chơi bừa. Vân Nhi truy vấn. Đúng thế. Bọn hắn chính là bị trừng trị một chút, không có nguy hiểm đến tính mạng. Đi thôi. Phượng Tê Đồng vừa nói chuyện, một bên hướng lên trời giếng đi đến. Nàng chân đạp bất đồng gạch xanh, bước chân nhẹ nhàng, tầm 10 bước đã vượt qua sân vườn, đi vào phía trước cung điện. Phù mắt thú không có công kích nàng, rõ ràng bước tiến của nàng điểm đến cũng là chính xác. Đám người nhìn ở trong mắt, nhớ kỹ trong lòng, từng cái trông bầu vẽ láo, cùng đi theo hôn khắc giếng. Phía trước cung điện tứ tứ phương phương, bên trong rất là rộng rãi. Đại điện hai bên, cách mỗi một trượng liền có một phương thanh thạch đài, niên đại xa xưa, không thiếu thanh thạch đài đều đã sợ. Trong cung điện đã có không thiếu tu sĩ, kim cương môn một nhóm cũng ở trong đó. Gặp Phượng Tê Đồng đi vào, Thác Dạ vây tay, Phượng tiên tử, ngươi đi được thật chậm nha. Phượng Tê Đồng đi tới, tiếu đạo, Thác sư minh, là ngươi đi được quá nhanh. Thác Dạ cắp cắp nở nụ cười, còn không có tạ quá Phượng tiên tử, nếu không phải là ngươi mở ra phi hồ môn, chúng ta tử thương nhưng lớn lắm. Phượng Tê Đồng nói, khách khí, tiểu muội cũng là tự vệ mà thôi. Thác Giã nhìn về phía Thạch Phong, vị này sư minh rất là lạ mặt, xưng hô như thế nào? Thạch Phong rất là bất đắc dĩ, ôm quyền nói, tại hạ họ Thạch, đứng hàng thứ 7, vô danh tiểu bối, lần này đi theo Phượng sư tả ra tới thấy chút việc đời. Lời nói này lập lờ nước đôi, không hề nói mình là cựu phụ môn người, nhưng cũng không nói không phải. Thạch Phong vừa nói, Vũ Dương lập tức nghe ra, nguyên lai là hắn. Ở cung điện dưới lòng đất một tầng dưới mặt đất thiên đường, Vũ Dương Lương Đồng ba người từng bị Thí Kiếm Sơn Trang Diêm Quang một nhóm phục kích, lúc đó từng có người hướng Vũ Dương sớm truyền âm cảnh báo, để cho nàng ba người tránh khỏi an toàn. Vũ Dương vẫn cho là truyền âm người là Vạn Phong, nhưng từ về sau làm việc, Vạn Phong cũng không phải là quang minh lỗi rơi người, Vũ Dương trong lòng sinh nghi. Còn Vạn Phong bên người Thạch Thất, lúc đó hắn che giấu tu vi, chỉ là một cái luyện khí tầng 5 đệ tử cấp thấp, Vũ Dương căn bản không nghĩ tới lại là hắn. Lần này gặp lại Thạch Phong, phương pháp giác nguyên lai đối phương cũng là trúc cơ tu sĩ, mà Thạch Phong há miệng ra, âm thanh lập tức bị Vũ Dương phân biệt ra, nguyên lai truyền âm báo hiệu người là hắn. Thác Giã quay đầu chỉ vào những cái kia thanh thạch đài, Phượng tiên tử, những thứ này thạch đài là manh mối gì? Thác sư minh, ngươi có hay không đến qua ở đây hết thảy có bao nhiêu cái thanh thạch đài? Tính qua, hết thảy 18 tòa. Phượng Tê Đồng nói, tòa cung điện này tên là Vân Cơ Bản Các, 18 tòa trên bệ đá nguyên bản tất cả bảy lấy một khối Vân Cơ Bản Câu Phiến. Vân Cơ Bản Câu Phiến. Thác Giã gãi gãi quang náo cửa. Chương 309, Kiếm Thuật Yêu Tê chương 309, Kiếm Thuật Yêu Tê Phượng Tê Đồng giảng giải nói, Vân Cơ Bản Câu Phiến là một loại bảy trận tài liệu, dài ước chừng 5 thước, ngọc chất. Bình thường nhất là bên trái đầu đông, bên phải đầu tròn, dùng để kết nối hai khối trận bản. Bất quá trận bản thiên biến vạn hóa, đến mức Vân Cơ Bản Câu Phiến cũng sinh ra các loại biến dị, có chút là tả hữu hình ống, có chút là tròn mũi khoan hình, nói chung nói đến có 18 loại kiểu dáng. Phượng Tiên Tử có ý tứ là, cái này trên bệ đá thả là 18 loại hình dáng Vân Cơ Bản Câu Phiến. Đúng vậy, chế tạo vài trận pháp khí là phụ trận sư cơ sở công. Trước kia tiền bối tổ sư lấy tinh xảo kỹ nghệ chế tạo 18 khối cực tiêu chuẩn Vân Cơ Bản Câu Phiến, đặt ở nơi này bên trong cung cấp các đệ tử quan sát tham khảo. Hai bọn họ đối thoại thời điểm, chung quanh một chúng tu sĩ đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe nói nơi này chỉ là để đặt một chút bảy trận cơ sở tài liệu, không khỏi bán tín bán nghi. Phượng Tê Đồng nhìn ở trong mắt, âm thầm cười lạnh, tiếp theo nói, vũ tổ cư lý cái này cung điện có rất nhiều, tựa như bên trái đằng trước tòa cung điện kia, bảng hiệu bên trên viết thần hào cung, có ít người nhìn thấy cái thần chữ, liền cho rằng bên trong có bảo bối, kỳ thực ở trong đó nguyên bản treo tần trung đại lục các nơi sản xuất phù bút, tài liệu công dụng có bất đồng riêng, tổng cộng có hơn 1000 chi. Chỉ là niên đại xa xưa, vô luận là Vân Cơ Bản các câu phiến vẫn là thần hào cung phù bút, sớm đã bị người lấy sạch rồi.
Thác Giá Tiếu đạo, còn không phải sao? Thanh Đế Cốc một tầng 4 là ta Kim Cương môn tổ đỉnh, cũng có rất nhiều nơi, vốn là không có gì cả, hết lần này tới lần khác có người cho là có bảo vật gì tồn tại. Ta nghe Vũ Dương sư muội nói, nàng đi thăm viếng Tiên Thánh Thiền Đường, còn có người nhất định phải theo vào đến, đem thiền đường lật cả đấy lên trời mới bằng lòng bỏ qua. Hắc hắc. Nói đến đây, hắn cái mũi liền hử, ngữ khí trở nên lạnh. Bên cạnh 20-30 tên tu sĩ nghe xong, không người dám tiếp lời, những người này ai cũng không đốc, đều nghe ra Thác Giá ý ở ngoài lời. Thanh Đế Cốc là Kim Khuyết Tứ Tông mẫu tông, các ngươi ở nơi này xoay loạn nhưng thật ra là đảo chúng ta mộ tổ, đừng quá mức phách lối. Một mảnh trong yên lặng, chợt nghe ngoài điện có người cấp cấp đại thiếu, Kim Khuyết Tông diệt môn về sau, Thanh Đế Cốc chính là vật vô chủ, đây là vài ngàn năm trước tần trung tất cả đại thế lực chung nhận thức, như thế nào đông nhiên lại trở thành địa bàn của các ngươi? Thực sự là buồn cười. Trong tiếng cười, đi vào một người. Thạch Phong thấy, trong lòng nhất thời trầm xuống, người đến không phải người bên ngoài, chính là đuổi đến hắn lên trời xuống đất, cuối cùng bị thúc ép nhảy vào quỷ hỏa thanh bảo tú sĩ. Thanh bảo tú sĩ mặt mang mỉm cười, lườm Thạch Phong một cái, lại đưa mắt nhìn sang Phượng Tê Đồng. Thác Giá gặp người đến khí tức mạnh, còn cao hơn chính mình ra rất nhiều, rất là kiêng kỵ, ôn quyền nói, ngài xưng hô như thế nào? Thanh bảo tú sĩ nhàn nhạt nói, vô danh tiểu bối, danh tự không đáng nhắc đến. Lâu Hiên gầm thét, ngươi cái thằng này sát hại ta Cửu Phù môn đồng môn, đang muốn ngươi tính sổ sách đây. Cửu Phù môn nhân phần phật một chút tản ra, hiện lên hình quạt vây quanh Thanh bảo tú sĩ. Thạch Phong thấy, âm thầm vui vẻ, Thanh bảo tú sĩ không chết, hắn liền như có gai ở sau lưng. Không nghĩ tới người này còn đắc tội Cửu Phù môn, cái kia quá tốt rồi. Cửu Phù môn tăng thêm chính mình, bên cạnh còn có Thác Giá mấy người Kim Cương môn hảo thủ, Thanh bảo tú sĩ mạnh hơn cũng chỉ là tên giả đàn tu sĩ, chắc chắn không có khả năng đánh thắng chính mình hơn 10 người hảo thủ. Song Vương nhất lúc dương cung bạc kiếm, bên cạnh tu sĩ thấy thế, nhao nhao lui về phía sau đứng ra. Thanh bảo tú sĩ vẫn như cũ mỉm cười mà đứng, nhìn qua Phượng Tê Đồng, một cỗ thần thức uy áp từ ánh mắt bên trong lộ ra. Phượng Tê Đồng cũng có ý thử xem đối phương nội tình, thần thức lập tức nên tiếp phản kích. Hai người cũng là giả đàn tu sĩ, đều có thể liễm tức ngưng thần, khí không tiết ra ngoài, tuy là đánh nhau, người bên ngoài đều không có chút nào phát giác. Thanh bảo tú sĩ đang có lập uy chi ý, bàng bạc uy áp lăng không rơi xuống, Phượng Tê Đồng ngưng tụ thần thức, chống cự đối phương xung kích. Hai đạo thần thức va chạm, Phượng Tê Đồng cảm giác đối phương lực đạo cũng không quá mạnh, thậm chí là một cỗ nhu lực, như xuân nhật bên trong liễu ti quất vào mặt, tê tê rất là thoải mái. Phượng Tê Đồng người thế nào, thầm kêu không đúng, nàng linh đài căng thẳng, trong miệng hét lớn, đã tránh thoát đối phương quấn quanh. Bên cạnh Hắc Y Di Phượng dừng Ngô tỷ muội đồng tâm, nàng đã sớm tay đè đờn nào, nghe muội muội hét lớn, khoát tay, đao quang như giải lụa chém ra. Thanh bảo tú sĩ không tránh không né, đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn ra, đinh một cái, ở giữa lưỡi dao, Phượng Tê Ngô cả người lẫn đao, bị một cú cự lực xô đẩy, bay ngược ra 3-4 trượng. Lâu Hiên hô nói, sóng vai bên trên. Thạch Phong cũng hô nói, giết, rút ra long tiềm kiếm xuống tới. Song Phương mắt thấy chính là một đoàn hỗn chiến, đột nhiên, bên ngoài một tiếng vang thật lớn, mặt đất run rẩy dữ dội, ngói nóc nhà bên trên cắt bụi câu hạ. Có chút tu sĩ không có đề phòng, dưới chân một hồi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Thanh bảo tú sĩ phất một cái ống tay áo, cả người hóa thành một đạo cuồng phong, biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhao nhao nhảy ra đại điện, ngẩng đầu thấy phương hướng tây bắc, tím bạch sắc quang mang lấp lư, thỉnh thoảng có thừa vang dội truyền đến. Chẳng lẽ có dị bảo hiện thế? Chỗ có người trong lòng gần như đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Đám người xuất sinh nhập tử đi tới Thanh Đế Cốc, đồ đúng là bảo vật, làm cái tiếp theo, hai cái, ba cái, đều hướng phương hướng tây bắc chạy đi. Chương 309, Kiếm Thuật Yêu Tê 2, chương 309, Kiếm Thuật Yêu Tê 2, Tiên Tổ Đường. Tiên Tổ Đường chính là cung phụng Cửu Phù Chi Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Long Ngâm Tôn giả một chỗ từ đường, một khu vực như vậy vẫn luôn bị pháp trận khóa lại, ta không tiến vào qua. Thác Giá nghe nói là một tòa chưa từng bị phá hư cung điện, lập tức trong lòng lửa nóng, dưới chân tăng tốc. Cửu Phù môn đám người càng là nóng lòng. Phải biết cái này Vạn Thánh Cung nhưng là bọn họ Cửu Phù Chi Tông tổ đỉnh, bên trong nếu là xuất hiện bảo vật gì, cái kia cũng nên là bọn hắn Cửu Phù môn đấy, làm sao có thể mặc kệ rơi vào tay người khác. Đám người vượt qua mấy đạo đỉnh viện, cự ly này âm thanh chỗ càng ngày càng gần, Phượng Tê Đồng đống nhiên dừng lại, thật là mạnh yêu khí. Thác Giá đạo, ta cũng cảm ứng được, là âm thú, số lượng không thiếu. Thác Giá tu luyện đại kim vừa phục ma công, chính là thiền môn chính tông, đối với yêu ma cảm ứng chi lực cực mạnh. Phượng Tê Đồng nói, làm sao bây giờ? Thác sư minh. Thác Giá cấp cấp tiểu đạo, chỉ là âm thú sợ cái gì, vừa bận thử xem mô ra nằm đấm. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới tiên tổ đường phía trước, quả nhiên, tòa này từ đường phía ngoài cấm chế đã hoàn toàn bị phá hư, từ đường đại môn đâm đến nát bấy. Đám người đạp một chỗ thạch cặn bã, chậm rãi đi vào. Từ đường rất là rộng rãi, hai bên đều có 18 bức tượng đá, tôn thứ nhất khắc vị cùng trang tiên tử, cầm trong tay linh châu đưa cho một vị phụ nhân, bức tượng đá này giảng thuật Long Ngâm Tôn giả chính là linh châu chuyển thế, tiên nhân tặng con trai. Ở giữa thạch điêu theo thời gian trình tự, giảng thuật tổ sư ra một đời gặp gỡ, hắn tiên tư thông minh, thần thông kinh người, càng có hàng yêu phù ma, uy chấn tứ phương đủ loại sự tích, tóm lại là anh minh thần võ, thế gian vô song. Bất quá, giờ này khắc này, trong đường liền không thể nói là cái gì anh minh thần võ, quả thực là một mảnh hỗn độn. 36 pho tượng hơn phân nửa bị hủy diệt, đầy đất đá vụn. Trong đường mười mấy tên tu sĩ, tất cả dán tường đứng thẳng, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn qua trong điện một cái to lớn cự quái. Này quái cao có hơn 2 trượng, đầu đuôi dài ước chừng 4 trượng, cái trán một cây 3 thước sừ nhọn, phong duệ như kiếm, dọc theo cái trán mà xuống, hai bên khuôn mặt quan xoắn nô ra, giống nhau một mặt tâm chắn. Lâu Hiên thấp giọng hô nói, là Kiếm Thuận Yêu Tê. Ai ra, thật lớn một cái, ta trước đó thấy qua cái kia còn không có nó một nửa lại đây. Vân Nhi hỏi nói, quái vật này lợi hại sao? Lâu Hiên gật đầu nói, rất lợi hại, đoán chừng so với kia chỉ biến dị xà vương còn lợi hại hơn, nó tên gọi tê, cũng không phải ăn cỏ đấy, ngươi xem. Đang khi nói chuyện, kiếm thuật yêu tê đang dỗi ra chân trước bổ nhào về phía trước, đem một cái rắc lang để lại, một ngụm cắn, kiếm thuật yêu tê miệng đầy thác loạn rằng, lập tức đem cái kia rắc lang đập vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Kiếm thuật yêu tê chuyển động thân khu ở giữa, cái đuôi đảo qua, lại đem một pho tượng quét đến thất linh bát lạc. Vân Nhi lúc này mới thấy rõ, trang diện hỗn loạn tương mừng, càng là số lớn yêu thú đang vây công cái này kiếm thuật yêu tê, đương nhiên, cùng thời gian, cũng có một chút yêu thú tại công kích bên cạnh tu sĩ nhân tộc. Lâu Hiên đưa tay điểm chỉ, cánh cung yêu hổ, thực thi lang, xoắn ốc sừng trắng thú. Hán thuận miệng liền đếm ra 7-8 loại yêu thú danh tự. Kiếm thuật yêu tê cắn một chỉ yêu hổ, hất đầu, cái kia yêu hổ thân thể to lớn lại đánh vỡ đỉnh điện bay ra, ngói vỡ nát vụn gạch nhau nhau xuống. Vân Nhi thì thào nói, những thứ này yêu thú điên rồi sao? Bọn hắn vì cái gì vây công cái này cự tê? Phượng tê đồng nỗ nỗ truy, ngươi xem yêu tê dưới chân là cái gì? Vân Nhi mở to hai mắt, kiếm thuật yêu tê phồng dưới bụng mặt, một mảnh đá vụn loạn ngói, còn có mấy con yêu thú thi thể bị nó đại đủ dâm đến nhau nhuẹn, không có gì nha. Nhìn lại một chút. Vân Nhi xoa xoa con mắt, ngưng tụ pháp lực, lần này cuối cùng nhìn thấy. Tại loạn trong hòn đá, có một vệt lục sắc, nhìn kỹ là một gốc cao nửa thước thực vật, màu xanh nhạt cánh lá, trên đầu mở một đóa màu vàng nhạt, to bằng nắm đấm trẻ con nụ hoa. Vân Nhi không biết, đây là hoa gì? Lộc Tê nhăm nói, ngươi không phải trường sinh môn cao đồ sao? Ký hoa dị thảo ngươi nên rất có năng lực nha. Vân Nhi sụ mặt, nổi giận nói, ngươi đơn giản là chế rêu ta gì cũng đều không hiểu, thích nói. Bên cạnh Phượng Tê đồng đội bằng nói, đây là lục bảo phong lan, chỉ sinh tại quỷ âm chi địa, lục bảo phong lan diệp tử là chữa trị bỏng lửa thần dược còn có thể hóa độc sinh cơ. Loại này phong lan bản thân cũng không tính là hiếm thấy. Chỉ là hắn sinh sản chu kỳ cực chậm, muốn ngàn năm mới có thể mở hoa. Thác Giá đạo, ta nghe nói lục bảo lan đóa hoa công hiệu so diệp tử mạnh hơn gấp trăm lần, như thế ngàn năm linh hoa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vân Nhi bĩu môi, tất nhiên không phải hiếm thấy chủ loại, có gì thật ly kỳ. Chỉ bất quá số tuổi lâu một chút thôi. Lâu Hiên thất thanh thiếu đạo, đại tiểu thư, ngươi nói nhẹ nhàng quá xảo. Lục bảo phong lan tại giã ngoại gió táp mưa xa, hoa gâm thú cầm cắn, có thể sống mấy năm cũng không tệ rồi, căn bản đợi không được ngàn năm nở hoa. Cũng chính là trùng hợp tiên tổ đường pháp trận phong bế ngăn cách, trải qua ngàn năm mới đợi đến nó mở ra cánh hoa. Thạch Phong đối với linh hoa không có hứng thú chút nào, hắn quét mắt nhìn quanh, liếc mắt liền thấy nút ở góc tường, giáo giác Hà Kiến Quỷ, hắn cùng những người khác đồng dạng, ánh mắt tham lam nhìn qua gốc kia lục bảo lan. Chương 310, tâm hướng về một chỗ muốn người đi một chỗ góc chương 310, tâm hướng về một chỗ muốn người đi một chỗ góc mặc dù tất cả mọi người hận không thể một cái chiếm lục bảo phong lan, nhưng dưới mắt yêu thú đang vây công kiếm thuận yêu tê, các tu sĩ tự nhiên vui thấy hắn tự giết lẫn nhau, người người đứng ngoài cuộc. Thác Giá hỏi nói, Phượng tiên tử, xem ra là tiên tổ đường lục bảo lan đúng lúc gặp nở hoa. Mùi dẫn tới đại lượng yêu thú, trước đây tiếng vang hẳn là bầy yêu công kích tiên tổ đường pháp trận phát ra. Chậc chậc, ngươi xem cái này kiếm thuận yêu tê, lực lớn vô cùng, bọn chúng liên thủ, vọt mạnh dồn sức đụng, pháp trận cuối cùng phá. Phượng Tê đồng gật gật đầu. Thác Giá lại nói, bất quá ta còn có một cái tiểu nghi vấn, cái này trong đường làm sao lại vừa vặn có một gốc lục bảo phong lan đâu? Phượng Tê đồng mỉm cười, tiểu muội ta cũng là lần đầu tiên tới tiên tổ đường, mới vừa vào tới giống như Thác sư minh, có này nghi vấn, gốc cây này lục bảo phong lan ở đâu ra? Bất quá nhìn thấy cái kia yêu tê dưới chân mạnh vụ, ta nói chung đoán ra là chuyện gì xảy ra. A, xin lắng hay nghe. Thác Giá đạo. Phượng Tê đồng nói, bản môn khai sơn tổ sư Long Ngâm Tôn giả một đời gặp gỡ rất nhiều, lão nhân gia ông ta kết đan về sau, từng tại Miêu Cương ngốc qua một đoạn thời gian, nghiên tập vũ thuật, về sau không cẩn thận bên trong độc trướng, tính mệnh hấp hối, may mắn được nơi đó một vị thần y cứu sống lại, bất quá tôn giả dung mạo cũng bởi vậy lại hủy. Tên kia thần y thì thuật tuy cao, nhưng cũng không phải tu chân hạng người. Hắn lúc đó tuổi tác đã cao, bởi vì nơi đó cư dân bị độc trướng vây khốn, một mực trồng trọt dược thảo khắc chế độc trướng. Loại dược thảo này gọi rủ xuống buồn tam dược thảo, chuyên khắc độc trướng, tổ sư gia cũng là bị loại dược thảo này cứu sống. Tổ sư gia muốn báo đáp vị thần y kia nhưng cũng không có sở cầu, hắn biết đạo tổ sư là đạo thuật thông thiên tu sĩ, thế là khẩn cầu tổ sư nhiều bồi dưỡng rủ xuống buồn tam dược thảo, lấy công việc dân chúng địa phương. Thế là Long Ngâm Tôn giả phát hạ nguyện, tại Miêu Cương ngây người ước chừng 50 năm, quảng trùng linh thảo, không ràng buộc phân phát cho dân chúng địa phương, cứu vô số người. Như thế công đức, được tôn sùng là vạn gia sinh vật, đến nay nơi đó vẫn có tiên sư miếu thờ từ đường. Ta nói những thứ này không phải cùng Thác sư minh khoe khoang tiên sư công đức, mà là nói 36 pho tượng ở bên trong thì có một tôn là tổ sư gia cầm trong tay thổ buồn, trong chậu cắm một gốc rủ xuống buồn tam dược thảo, nó giảng thuật chính là tổ sư gia Miêu Cương trồng trọt linh thảo, cứu chữa dân chúng sự tích. Ta đoán, trước đây làm pho tượng này lúc, trong chậu linh thảo không phải thạch điêu, mà là tượng trưng mà thật sự trồng một cái gốc linh thảo. Rủ xuống buồn tam diệp thảo không thể lớn lên tại quỷ âm giới, thế là sẽ dùng một gốc lục bảo phong lan thay thế, dù sao hai người trên ngoại hình giống nhau ý hệt. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Kim Khuyết Tông bị diệt, tiên tổ đường pháp trận phong tỏa, không người cũng không âm thú quấy rầy, cứ thế gốc cây này phong lan càng ngày càng tốt, trải qua ngàn năm, cuối cùng mở ra linh hoa tới rồi. Thác Giá vỗ tay cười to, Phượng tiên tử, ngươi cái này suy đoán kín kẽ, thật không hổ là chúng ta Trung Sơn quốc đệ nhất tài nữ. Vân Nhi hướng bên người Thạch Phong truyền âm nói, vị tỷ tỷ này giống như cùng ngươi có so sánh nha. Thạch Phong nhàn nhạt nói, so với ta mạnh hơn nhiều. Thật sao? Phương diện kia so với ngươi còn mạnh hơn. Mỗi cái phương diện, vô luận tâm tư kỳ não, phụ trận tạo nghệ hay là thực lực thần thông, đều vùng ta một mảng lớn. Vân Nhi nói, thiếu dùng bài này, liền giả heo ăn thịt hổ, thâm tàng bất lộ, ngươi liền mạnh hơn nàng nhiều. Ngươi là muốn nói âm hiểm xảo trá a? Thạch Phong thiếu đạo. Hắn nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy một đạo thần thức từ trên người chính mình đảo qua, âm xâm xâm, minh lộ ra không có hảo ý Thạch Phong tinh thần lực cường đại cỡ nào, hắn không quay đầu lại, đã phát hiện nhìn trộm mình chính là Cửu Anh môn nhất Trần đạo nhân. Lúc này, Cửu Anh môn vị nào tăng thể diện đạo nhân đang hướng nhất Trần đạo nhân truyền âm hỏi nói, sư minh, ngươi không ngừng hướng Cửu Phù môn tên đại hán kia nhìn lại, chẳng lẽ có phát hiện gì? Nhất Trần đạo nhân do dự nói, ngược lại cũng không có cái gì phát giác, chỉ là trên người người này có cố khí tức khiến cho ta có chút quen thuộc. Một tên khác phương kiểm đạo sĩ vui nói, khí tức quen thuộc. Có thể hay không hắn là Thôi sư minh dịch dùng, lẫn vào Cửu Phù môn. Nhất Trần đạo nhân lắc đầu nói, người này chắc chắn không phải Thôi sư minh. Ta và Thôi sư minh tiến vào Thanh Đế cốc về sau, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng tại lẫn nhau trong thần thức phía dưới một cái ấn ký, như hắn là Thôi sư minh, ta tự nhiên đã sớm biết. Tăng thể diện đạo sĩ có chút bận tâm, cái kia Thôi sư minh đi đâu? Phía trước cách mỗi mấy canh giờ, hắn liền sẽ liên hệ chúng ta một lần, bây giờ qua 2-3 ngày, không hề có một chút tin tức nào. Nhất Trần đạo nhân trong lòng cũng có phần lo lắng, Thôi Khánh là lao tổ hậu duệ, nếu là có chuyện bất trắc, cái kia trở về. Hắn cưỡng chế chấn định nói, không nên nói bậy, Thôi sư minh thân có số loại đại thần thông, làm người lại cơ cảnh, không có việc gì. Thanh Đế cốc bên trong bị khí nồng đậm, nhất thời liên lạc không được cũng bình thường. Phương Kiểm đạo sĩ nháy con mắt nói, cái kia Nhất Trần sư minh, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nhất Trần đạo nhân nói, cái này to con khí tức trên thân, có lẽ là Thôi sư minh xuống truy tung tiêu ký, người này đã từng gặp Thôi sư minh. Ta như trực tiếp hỏi hắn, hắn chưa hẳn chịu nói, động vào đầu, bọn hắn Cửu Phù môn người đồng thế mạnh. Không bằng, ta lặng lẽ hỏi hắn một chút nói, hắn trên mặt lộ ra một tia nhanh sắc, hai tên sư đệ lập tức lộ ra hiểu ý nụ cười. Thạch Phong một trái tim thẳng chìm xuống dưới, nếu là Nhất Trần đạo nhân phát giác được mình giết Thôi mãnh, vậy là phiền phải lớn. Cái này ba tên đạo sĩ mặc dù không đáng để lo, nhưng Thôi mạnh thế nhưng là Cửu Anh môn lão tổ huyền tôn, nếu là lão tổ xuất mã, cái kia khó tránh khỏi bị rút gân lột ra, sống không bằng chết. Thạch Phong trong lòng dâng lên một hồi sắc cơ, không được, mình vô luận như thế nào không thể để cho ba tên này trở về. Chỉ là, như thế nào ra tay đâu? Công khai động thủ chắc chắn không thích hợp, tại chỗ nhiều người như vậy đều nhìn, đến lúc đó truyền đi, Cửu Phù môn Thạch Thất đống nhiên ra tay giết Cửu Anh môn ba người, cái kia Cửu Anh môn lão tổ nhất định sẽ hoài nghi Thôi mạnh cái chết có quan hệ tới mình. Trong đường, bầy yêu vẫn như cũ kịch chiến không ngừng. Những yêu thú khác tất nhiên tử thương thảm trọng, kiếm thuật yêu tê trên thân cũng đã vết thương chồng chất, nhưng nó bị giáp cực dày, những thương thế này chỉ là vết thương nhẹ, không đủ chí mạng. Kịch đấu ở bên trong, đỉnh đầu ngói đá bể liệt, lại là mấy chục cái yêu thú người hơi thở chạy đến, trực tiếp xuyên phá nóc nhà, gia nhập vào chiến đoàn. Kiếm thuật yêu tê lợi hại nhất chính là cái chán sừ nhọn, chỉ cần đánh chúng, vô luận là cỡ nào yêu thú, tất cả phân vị làm hai nửa. Ngược lại là nó cái đuôi lớn tạo động, đầu người cai vã, yêu thú mặc dù bay ra ngoài, nhưng hơn phân nửa sẽ không chí mạng. Có vài yêu thú bị kiếm thuật yêu tê quét bay, vừa vặn rơi vào tu sĩ nhân tộc trong đám, những thứ này yêu thú không có chút nào linh trí, tự nhiên miệng rộng mở ra, hướng tu sĩ tắt tới, bởi vậy từ đường ngoại trừ yêu thú nội đấu bên ngoài, cũng có vài chỗ chiến đoàn là nhân tộc cùng âm thú yêu giao thủ, tình thế một đoàn hỗn loạn. Đám người vừa nhìn chằm chằm Lục Bảo Phong Lan, một bên chân xuống di động, tận lực tránh đi bị yêu tê đánh bay yêu thú. Nhất Trần đạo nhân sư huynh đệ đang tránh né lúc, cước bộ không có ý định ở giữa hướng Cửu Phù môn rời qua. Mà Thạch Phong cũng là như thế, đang tránh né âm thú lúc, bất chi bất giác rời đi Cửu Phù môn, tới gần Cửu Anh môn ba người. Nhất Trần đạo nhân bụng mừng rỡ, mà trung quanh tu sĩ tinh lực đều đặt ở Lục Bảo Phong Lan bên trên, đồng thời tránh né yêu thú, căn bản không có chú ý tới Nhất Trần bọn hắn. Thạch Phong cùng Nhất Trần hai người tâm hướng về một chỗ nghĩ, người đi một chỗ gót, thời gian không lâu, song phương cách biệt đã bất quá 7-8 thước. Thạch Phong gián tường mà đứng, hai tay nuốt ở trong tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Bảo Hoa Lan. Nhất Trần đạo nhân cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kiếm thuận yêu tê, dư quang đều không nhìn về phía Thạch Phong. Đột nhiên, Thạch Phong đầu não hơi hơi choáng váng một cái, thần thức trong phủ truyền đến một trận cười điên cuồng, một cái màu đen đầu lâu xuất hiện quỷ dị rồi. Một màn này đổi lại phía trước, đủ dọa Thạch Phong kêu to một tiếng, nhưng đã trải qua cùng Thôi mãnh một phen ác chiến về sau, tình cảnh này, cỡ nào quen thuộc. Quỷ Khiếu Phong. Thạch Phong màu tím thần thức phát ra quát khẽ một tiếng. Tiểu tử ngươi cũng biết. Màu đen đầu lâu có chút bất ngờ. Cửu Anh môn tuyệt học, tại hạ như sấm bên hai, há có thể không biết. Các cáp, tiểu tử tốt kiến thức. Bất quá ngươi tất nhiên nghe qua Quỷ Khiếu Phong, liền hẳn phải biết, Quỷ Khiếu Phong chỉ cần tiến vào thần trí của ngươi phủ, ngươi cũng chỉ có bị ta thôn phệ một con đường. Đầu lâu cùng tiếu đánh tới, cắn về phía Thạch Phong thần thức vân. Thạch Phong thấy hắn khô lâu vân liền Thôi mãnh một phần ba cũng không bằng, cực kỳ yên tâm, hắn nếu là tránh né lời nói, Nhất Trần đạo nhân hẳn là dính không đến mình bên cạnh. Nhưng hắn cùng Thôi mãnh một cái cả đỡ, song phương át chủ bài ra hết, đã biết chính mình thần minh thuật đủ có thể khắc chế Quỷ Khiếu Phong. Còn ly hồn đâm cấp độ kia bí thuật, hắn tin tưởng Nhất Trần đạo nhân căn bản không xử ra được. Bởi vậy, Thạch Phong liền trốn đều không trốn mặc cho đối với Phương Nhất miệng cắn chính mình, cùng thời gian, hắn thần minh thuật đã phản vệ đi qua. Nhất Trần đạo nhân trong lòng cũng hỉ, hắn nguyên bản kế hoạch, như đối phương dãy rủa phản công, hoặc là Cửu Phù môn những người khác phát giác không thích hợp tới tăng viện, cái kia liền nhanh chóng đọc đến một chút đối phương thần thức, xem có vô Thôi sư minh tin tức. Nhưng hết thảy thuận lợi phải nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Thạch Phong thoát ly một mọi người sư minh, hướng về phía bên mình gót, hơn nữa sau khi giao thủ, đối phương cũng không hô cứu mạng, thẳng tắp đứng ở nơi đó mặc cho chính mình tổn vệ. Mắt thấy đối phương thần thức vân có phần là màu mỡ nuốt chứng phía sau thần thức mình hẳn là có thể tráng rất nhiều, không giải quyết được liền nhất cử đột phá bình cảnh, tấn cấp trúc cơ trung kỳ đây. Như thế chuyện tốt, nhất Trần đạo nhân như thế nào nhịn được, lập tức một ngụm hung hăng can xuống. Ai ngờ quái chuyện phát sinh rồi, đối phương màu tím thần thức vân lại như khối đá lớn, liền dấu cũng không có xuất hiện một cái, ngược lại là một cô tê tê cảm giác chuyển đến, mình khô lâu vân đã không có một khối nhỏ. Nhất Trần đạo nhân cả kinh không nhỏ, đội vàng nháy mắt một cái, Phương Kiểm đạo nhân cùng Tăng Thể Diện đạo nhân riêng phần mình nhanh bên trên một bước nhỏ, đưa tay phải ra đặt tại Nhất Trần đạo nhân phần lưng, màu đen đầu lâu đột nhiên phồng lớn gấp bội, trong miệng răng nanh cũng nhiều hơn 10 khỏa, nó cắp cắp một tiếng, giống như quỷ tê, lại hướng Thạch Phong màu tím thần thức vân tắt tới. Chương 311, nửa vui nửa buồn chương 311, nửa vui nửa buồn Thạch Phong âm thầm tán thưởng, không hổ là quỷ đạo tông cửa. Tinh thông thần hồn chi đạo, thế mà lại thần thức điệp ra chi thuật. Bất quá hắn đồng thời không hoảng hốt, ba cái đạo sĩ thần thức điệp ra về sau, vẫn cùng tôi manh chênh lệch rất xa. Biến lớn sau màu đen đầu lâu cắn màu tím đám mây, trắng trận xé rách, có thể màu tím đám mây vẫn như cũ cố nhược kim thang. Song Vương nhất lúc lâm vào giằng co, bốn người dán tường mà đứng, ánh mắt ngốc ngốc nhìn về phía giữa sân yêu thú, nhưng ai có thể ngờ tới bọn hắn đang tại đánh nhau chết sống. Thạch Phong mặc dù đứng ở thế bất bại, nhưng hắn thần minh thuật phản kích không đủ sắc bén, nhất thời không cách nào trọng thương ba người. Bất quá, Thạch Phong thần thức cường đại ưu thế vẫn là lập tức thể hiện ra, làm Nhất Trần đạo nhân hết sức chăm chú thôi phát quỷ khiếu phong lúc, thân thể cơ hồ không cách nào chuyển động lúc, mà Thạch Phong lại có thể thành thạo điều luyện, bởi vì hắn còn có một mảnh khắc thần thức phụ căn bản không tham chiến, đủ có khống chế thân thể. Hắn mắt thấy nóc nhà lại nhảy vào mười mấy cái yêu thú, tràng diện đích phát hỗn loạn. Trong lòng hơi động, tay phải trong chứa vật túi tìm đòi, nắm ba cái độc châm. Những độc chất này châm cũng không phải là Thạch Phong luyện chế, mà là năm đó chính ma đại chiến giết địch tịch thu được. Độc châm yếu ớt ma phát, có thể theo mạch máu du tẩu, bao gồm kịch độc có thể làm địch nhân mất đi ý thức, lâm vào điên cuồng, thậm chí sẽ đối với bên cạnh thân nhân đồng bạn trắng trợn đổ sát. Thạch Phong ngón tay nuốt ở trong tay áo, hơi hơi bắn ra, đem ba cái độc châm bắn ra ngoài. Độc châm cũng không phải là bắn về phía Nhất Trần đạo nhân ba vị, mà là ba con cánh cung yêu hổ. Cái này mấy cái yêu hổ mới vừa rồi bị kiếm thuật yêu tê cái đuôi lớn quét ngang, ngã lật ra đi, đang rơi tại cách ly Thạch Phong bọn hắn không xa trên sàn nhà, té một cái thất điên bắt đảo. Độc châm lập tức chui vào bọn chúng huyết dịch. Cánh cung yêu hổ gào thét một tiếng, đã hướng Thạch Phong bọn hắn đánh tới. Thạch Phong đã sớm chuẩn bị, gặp yêu hổ đánh tới, lan khỏi chỗ, đã trốn đến thạch trụ đằng sau. Cửu Anh môn ba vị đạo sĩ đang cùng Thạch Phong dây dưa, không ngờ tới yêu hổ đông nhiên hướng bọn họ đánh tới, cuốn quýt ở giữa muốn né tránh, nhưng bọn hắn thần thức bị trói buộc, động tác hơi chậm, đã bị yêu hổ ngã nhào xuống đất. Cánh cung yêu hổ chính là nhị giai âm thú, thân dài qua trượng, lực rất mạnh. Nhất Trần đạo nhân bọn hắn luận thực lực đổ cũng không kém yêu hổ, nhưng nhân tộc cường đại quan tâm linh trí siêu quần, lại có rất nhiều pháp khí thần thông, nếu là lướt qua đây hết thảy, chỉ cùng yêu thú vật lộn, vậy thì kém xa rồi, trừ phi là như thắc giã. Thôi mánh, cái này thể tù ngành hắn. Kèm theo âm thanh tiếng kêu thảm thiết, bất quá 3 năm hơi thở ở giữa, Tăng Thể Diện đạo nhân cùng Phương Kiểm đạo nhân đã bị yêu hổ xé thành mảnh nhỏ. Nhất Trần đạo nhân thực lực mạnh hơn rất nhiều, hắn cuốn quýt ở giữa lấy ra một cái đuôi ngắn phất trần, liều mạng phong đỡ yêu hổ công kích. Lúc này, thạch trụ sau thạch phong, tả hữu thần thức phụ thần thức vân đã tụ hợp, hướng màu đen đầu lâu đánh tới. Tại Tăng Thể Diện đạo nhân, Phương Kiểm đạo nhân sau khi chết, màu đen đầu lâu trên thân số lớn mây đen chút bỏ, hóa thành vật vô chủ. Người lượng tu nhỏ lại một nửa, tại màu tím đám mây phản phệ dưới, liên tục lập bộ. Mà giờ khắc này Nhất Trần đạo nhân uy hiếp lớn nhất là ba con nhào lên yêu hổ, độc tố đã tràn vào yêu hổ não hải, yêu hổ hai mắt đỏ thẫm, giống như nổi cơn điên đồng dạng hướng Nhất Trần cắn xé. Nhất Trần đạo nhân công kích rơi trên người yêu hổ trên thân cũng là tiên huyết loang lổ, nhưng yêu hổ đã đánh mất ý thức, da chóc thịt bong vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào. Cuối cùng, tại Thạch Phong thần thức cùng yêu hổ móng nhọn, song trọng giáp công dưới, Nhất Trần đạo nhân bị ngã nhào xuống đất, tay phải bị một cái yêu hổ gắt gao cắn, ngay sau đó, ngực, dưới xương sườn, vị trí hiểm yếu tiếng kêu thảm thiết tại yêu hổ từng tiếng gào thét bên trong chậm rãi biến yếu. Cuối cùng mở ra máu thịt bé bét, đã không nhận ra diện mạo vốn có. Nhất Trần đạo nhân thoi thóp thời khắc, Thạch Phong thừa cơ đem màu đen khô lâu thần thức đọc đến qua một lần. Hết thể tiến hành rất là thuận lợi, làm yêu hổ cùng Nhất Trần đạo nhân ba người bật lộn thời khắc, trung quanh tu sĩ hoàn toàn như trước đây, nhao nhao né qua một bên, chỉ sợ rước họa vào thân, cũng không người tiến lên hỗ trợ. Đang lặng yên không tiếng động, diệt sát Cửu Anh môn ba người, đồng thời thành công đối với Nhất Trần đạo nhân tiến hành siêu hồn Thạch Phong, bây giờ đã lui đến Cửu phủ môn đám người bên người, hắn mặt không biểu tình, trong lòng nhưng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là Cửu Anh môn lần này tới Thanh Đế cốc chính là tôi mãnh, Nhất Trần bốn người, chính mình không cần lo lắng địa cung bên trong còn có Cửu Anh môn tu sĩ an toán mình rồi. Ngoài ra, thông qua Nhất Trần thần thức ký ức, Thạch Phong đã biết cái kia ngọc chất quan tài nhỏ lai lịch. Cái này tầm thường quan tài nhỏ, tên là Dưỡng Hồn Quan, lai lịch thế nhưng là cực kỳ bất phàm. Dưỡng Hồn Quan chất liệu nhìn như ngọc thạch, thực ra không phải vậy, nó đến từ một loại gọi hồn mục thần thụ. Cây này chỉ sinh tại âm khí rất nặng vì địa, lấy quỷ hồn vì chất dinh dưỡng, ngàn năm nảy mầm, ngàn năm hạt phá xác mà ra, ngàn năm trổ nhánh, ở giữa lại trải qua mấy ngàn năm trưởng thành, mới sẽ nở hoa. Hồn mục chi hoa chỉ mở 7 ngày, hoa tàn phía sau tại hồn mục đỉnh liền sẽ kết xuất một cái lớn chừng nắm tay em bé hoàng quả. Trước trước sau sau tính toán ra, hồn mục từ nảy mầm đến kết quả không sai biệt lắm muốn vạn năm thời gian. Chương 311, nửa vui nửa buồn, 2, chương 311, nửa vui nửa buồn, 2, hồn mục hoàng quả như mỹ ngọc giống như trong suốt, đánh bang có tiếng, hắn chất cứng rắn vô cùng, pháp khí khó thương. Chỉ có thông qua mục dương linh hỏa mới có thể đem hắn hòa tan sau đó lại đúc mài thành đủ loại hình dạng, giữa hồn quan chính là như thế mà tới. Cửu Anh môn xem như quỷ đạo đại tông, am hiểu dịch quỷ khống linh, bởi vậy cửu anh môn đối với thần thức yêu cầu cực cao. Trước kia thôi đại trưởng lão có thể tấn giai nguyên anh, dưỡng hồn quan không thể bỏ qua công lao. Ngoại trừ tập bổ tu sĩ bản thân thần thức, dưỡng hồn quan cũng có thể dùng tới bồi dưỡng quỷ hồn. Thôi đại trưởng lão mang bên mình con quỷ kia vật liền là thông qua dưỡng hồn quan, tại chỉ là mấy trăm năm tấn giai làm quỷ vương. Cho tới nay, thôi đại trưởng lão đối với dưỡng hồn quan xem như tính mạng, chưa bao giờ lý thân. Chỉ là hắn tiến giai nguyên anh về sau, dưỡng hồn quan với hắn công hiệu biến thấp, lúc này mới ban thưởng xuống dưới. Bất quá, có thể che ban thưởng dưỡng hồn quan thế nhưng là tông môn đại sự, trên thực tế, toàn bộ cửu anh môn hưởng dụng qua dưỡng hồn quan đấy, bất quá chỉ là 5 người, trong đó 4 cái đều là vì tông môn lập công lớn, mới bị ban thưởng hưởng dụng 1 năm rưỡi nữa dưỡng hồn quan, khác một cái ngoại lệ nhưng là Thôi Mãnh. Thôi Mãnh, tên thật gọi Thôi Khánh, chính là Thôi đại trưởng lão huyền tôn. Hắn thể chất khác thường, từ nhỏ yêu thích thể tu chi thuật, thế là Thôi đại trưởng lão bỏ ra đại lực khí, nhường hắn bái nhập Trọng Vân Tiền Viện. Trọng Vân Tiền Viện xem ở Thôi đại trưởng lão trên mặt mũi, dốc sức bồi dưỡng, đem chùa miếu thượng thừa nhất quyền pháp Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá truyền thụ cho hắn. Thôi Khánh chúc cơ về sau, quay lại cửu anh môn, Thôi đại trưởng lão lại để cho hắn tập luyện Quỷ Khiếu Phong, ly hồn đâm mấy người bản môn thần thông, thậm chí trực tiếp đem dưỡng hồn quan ban cho Thôi Khánh, nhường hắn tu luyện thường ngày sử dụng. Chính vì vậy, Thôi Manh tu vi đột nhiên tăng mạnh, chúc cơ phía sau 30 năm đã đột phá đến trung kỳ, lại pháp thể song tu, thần thông mạnh liền tông môn chúc cơ hậu kỳ sư minh cũng không có người là đối thủ. Thạch Phong trời sinh hai mảnh thần tức phủ, tu tập là Thiên Hồ tộc bí kỹ thần minh thuật, luận công pháp, luận tiên phú, đều vung Thôi Mãnh mười đầu đường cái, lại Thạch Phong còn từng thu nạp ô tứ đại lượng thần thức mây tảng, lại nuốt điệp vũ băng hoa độc căn mở rộng tinh thần lực, lại thêm Thạch Phong chăm chỉ học tập cực chuyên cần, nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, Thạch Phong thần thức cũng bất quá cùng Thôi Mãnh miễn cưỡng ngang hàng mà thôi, bởi vậy có thể thấy được dưỡng hồn quan công hiệu cỡ nào người tiên. Thạch Phong trong lòng trở nên kích động, dưỡng hồn quan giá trị ở trên người hắn rất nhiều trong pháp khí, chỉ sợ có thể cùng Huyền Quy cốt tương lấy tịch luận. Nhưng mà, ngoại trừ trở lên tin tức tốt bên ngoài, Thạch Phong lại là thật sâu lo nghĩ. Thông qua nhất Trần đạo nhân thần thức, Thạch Phong đã xác định Thôi Khánh lời không sai, thật sự là hắn là cửu anh môn đại trưởng lão huyền tôn, mình giết hắn, lại đem dưỡng hồn quan, nếu là tin tức tiết lộ, chính là thái cực môn lão tổ cũng không bảo vệ được chính mình. Ngoài ra, nhất Trần đạo nhân trong trí nhớ nói đến, hắn sở dĩ không ngừng nhìn trộm Thạch Phong, là bởi vì cảm ứng được Thạch Phong trên người có cố khí tức quen thuộc. Còn cụ thể là cái gì, chính nhất Trần đạo nhân cũng nói không rõ ràng. Cái này không khỏi làm cho Thạch Phong nghĩ đến mà sợ, nhất Trần đạo nhân cảm ứng được khí tức là cái gì? Dưỡng hồn quan sao? Không thể nào. Từ nhất Trần trong trí nhớ có biết, nhất Trần căn bản không chạm qua dưỡng hồn quan, hắn sở dĩ khăng khăng một mực đi theo Thôi Khánh, cũng là Thôi Khánh đáp ứng lần này thu hoạch đến đầy đủ mặc tinh lời nói có thể mượn dưỡng hồn quan cho nhất Trần sử dụng 10 ngày. Đến nỗi Thôi Khánh trên thân khác một chút vật phẩm, đều bị Thạch Phong dùng thành từ một bao khỏa, đặt ở Huyền Quy trong xương, nhất Trần đạo nhân tuyệt không bản sự kia, có thể cách Huyền Quy cốt thăm dò vật phẩm. Cái kia nhất Trần đạo nhân cảm ứng cái gì? Thạch Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một dạng, đó chính là Thôi Khánh lưu tại trong đầu mình những thần kia thức mây tản. Thạch Phong âm thầm nóng lòng, những thứ này thần hồn mây tản nhất Trần đạo nhân đều có thể cảm ứng được, càng không khả năng giấu giếm được Thôi đại trưởng lão. Thôi Khánh đã chết, buồn mạng của hắn thần bài chắc chắn nát, Thôi lão tổ sẽ không đích thân theo đuổi cầm hung thủ. Vân Nhi gặp Thạch Phong là người, đẩy hắn một chút, ngươi có phải hay không lại đang suy nghĩ như thế nào hại người? Thạch Phong đang tiếu đạo, ta còn hại người, ta bây giờ chỉ muốn như thế nào bảo bệnh đây. Vân Nhi rất nghiêm túc đánh giá hắn một chút, gật gật đầu, xem ra ngươi rất sợ nhà, mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Thạch Phong thở dài, hắn nguyên bản đối với Thôi Khánh thần thức mây tản vô cùng kiêng kỵ, tha bị khiến cho yên tiêu bần tán, cũng không đi thu nạp. Có thể tình hình dưới mắt rất là khác biệt, cửu anh môn truy binh lúc nào cũng có thể giết tới, như làm cho Thôi Khánh còn sót lại thần thức tự nhiên tiêu tan, e rằng không có một năm nửa năm là làm không được. Thạch Phong suy đi nghĩ lại, cắn răng một cái, màu tím đám mây trực tiếp nào tới, bắt đầu điên cuồng hấp thu Thôi Mãnh nhất Trần bọn người còn sót lại thần thức vân. Vốn là thôn phệ tiêu tan hóa thần thức vân tốt nhất bế quan ngồi xuống, tĩnh tâm mà làm, nhưng những thứ này thần hồn mây tản bây giờ đối với Thạch Phong tới nói, chính là như đứng ngồi không yên, nhất thiết phải nhanh chóng xử lý sạch. Cũng may Thạch Phong có hai mảnh thần thức phủ, có thể nhất tâm nhị dụng, tại thôn phệ tiêu hóa những thần kia hồn tàn vân đồng thời, còn có thể xử lý sự tình khác. Trong đường chiến cuộc càng ngày càng loạn, yêu thú không ngừng tràn vào, vây công kiếm thuận yêu tê, kiếm thuận yêu tê lại liều chết không lùi, trong điện kinh lực bay tứ tung, thạch điêu bản toàn bộ bị đánh nát bấy, tu sĩ nhân tộc bị thúc ép không ngừng ra bên ngoài trốn tránh. Cuối cùng, giang giác một tiếng, có người kinh hô, cẩn thận, đại lương muốn gãy. Chương 312, tranh đoạt linh hoa chương 312, tranh đoạt linh hoa đang khi nói chuyện, cái kia dài mười mấy trượng cỡ thùng nước đồng du xà nhà gỗ đã gãy, ngay sau đó ầm ầm tiếng vang, toàn bộ đỉnh điện đều rớt xuống. Đám người nhao nhao ra bên ngoài chạy đi, trong tiếng nổ, bụi đất phi dương, yêu thú thân thể kịch cậm, cũng không kịp né tránh, nhao nhao bị nện té xuống đất, cái kia kiếm tuấn yêu tê cũng bị nện đến thất điên bắt đảo, ngao ngao gầm nhẹ. Mấy người bụi đất hơi tĩnh, có mắt sắc tu sĩ sợ hãi đều, không tốt. Cái đóa kia ngàn năm linh hoa không thấy. Quả nhiên, kiếm tuấn yêu tê gắt gao thủ hộ tại dưới bụng cái kia gốc lục bảo hoa lan, đã không cánh mà bay. Đám người vội vàng tìm khắp tứ phía, kiếm tuấn yêu tê ngửa mặt lên trời gào thét, phẩy phẩy trên thân hòn đá đoạn mục, chật túi đầu nâng cao sáng loáng độc giác. Về phía tây bên cạnh xuống tới, một tiếng ầm vang, vốn là đã ngã trái ngã phải một cây cột đá, bị kiếm thuận yêu tê đụng trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tứ tung. Lại nghe một thanh âm nói, xuất sinh, thật là mạnh cảm ứng. Trong đống loạn thạch hiện ra một thân ảnh, chính là cái kia thanh bảo tu sĩ, hắn tay phải cầm một vật, cũng không nhất định gốc kia lục bảo hoa lan. Kiếm thuận yêu tê mục trung tu lửa, miệng rộng mở ra, hướng thanh bảo tu sĩ gầm đi. Thanh bảo tú sĩ cấp cùng thiếu, càng là không tránh né chút nào, kiếm thuật yêu tê cắn một cái ở bên trong, thanh bảo tú sĩ đã hóa thành tàn ảnh, theo chi một đạo thành phong bay xa. Đừng chạy, hỗn đản, dám nuốt riêng bảo vật. Đuổi theo, truy. Đám người nhao nhao quát mắng, đuổi theo. Thác Gia đạo, cái thằng này tốt thủ đoạn cao minh, ta đều không thấy rõ hắn như thế nào thừa dịp loạn trộm linh hoa. Phượng tiên tử, làm sao bây giờ? Phượng Tê Đồng do dự không nói. Phượng sư tạ, ta xem thôi được rồi. Chính là Thạch Phong nói chuyện. Phượng Tê Đồng quay đầu nhìn hắn một cái, Thạch Phong cũng nói, thanh bảo nhân thần thông cao cường, chúng ta hà tất trêu chọc. Linh hoa bất quá một gốc, nhiều người như vậy, dù cho đuổi theo, cũng không đủ phân, đến lúc đó còn muốn liều mạng một hồi, sinh thêm sự cố. Trước mắt địa cung thú triều phun trào, nguy cơ từ phía, việc cấp bách là tìm tìm lối ra, không bằng thừa dịp bọn hắn tranh đoạt linh hoa, ngăn chặn thanh bảo quái khách, chúng ta liền như vậy rút lui thân. Long Tê Hải nghe hắn thẳng thắn nói, không vui nói, ở đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Thác Giá không rõ nội tình, chỉ khi bọn hắn sư huynh đệ ở giữa bất hòa, cười hì hì nói, hòa hay chiến, Thác Ngộ nghe vẫn là Phượng tiên tử một câu nói. Bất quá cái kia thanh bảo nhân có gì phải sợ, hắn là có mấy phần thủ đoạn, nhưng là tại ngươi ta sản sản với nhau đi, chúng ta mười mấy người còn sợ hắn một cái. Phượng Tê Đồng trong lòng chỗ sâu, cũng là đối với thanh bảo tú sĩ tràn ngập chán ghét sợ hãi theo nàng bản ý, ngược lại là có phần đồng ý Thạch Phong đề nghị, bất quá nhìn thủ hạ sư huynh đệ, còn có kim cương môn đám người, nhưng là ánh mắt tỏa sáng, người người kích động. Thác Giá một nhóm thực lực mạnh mẽ, nếu không đáp ứng, hai cái có thể liền như vậy mỗi người đi một ngả, trái lại bất lợi, còn nữa, có mười mấy người cùng một chỗ, tự vệ có lẽ còn là không có vấn đề. Nàng trầm tư phút chốc nói, vậy thì tốt, chúng ta cũng truy đi lên xem một chút, chỉ là không thể tùy tiện xuất thủ. Thác Giá cấp cấp nói, đó là đương nhiên, ra tay trước mới là người ngu hay sao, đi. Hắn sớm đã không kiên nhẫn, mở rộng bước chân, tật mà đuổi theo. Mắt thấy mọi người nhao nhao đi rồi, Thạch Phong một bàn tay không vô nên tiếng, hắn lại đáp ứng hề đại tiên sinh muốn chiếu cố Vân rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Một chúng tu sĩ xuyên phòng càng nguyện, theo đuổi không bỏ. Vốn là lấy thanh bảo tú sĩ phong độn thuật chi huyền diệu, căn bản không người có thể phát giác hắn tâm hơi, nhưng góc trùng hợp là kiếm thuật yêu tê đối với lục bảo phong lan nắm giữ cực mạnh cảm ứng, có kiếm thuật yêu tê dẫn đường, đám người không sợ theo mất rồi thanh bảo nhân. Chạy một thời gian uống cạn chung trà, kiếm thuật yêu tê va sụp một mảnh tường đá, nhảy vào một cái đình viện, viện lạc chiếm diện tích khá lớn, đằng sau dựa tọa tiểu sơn, một đạo cầu gỗ thông hướng trong lòng núi. Phượng Tê Đồng đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói, không muốn đi vào, trong viện này có cường đại tâm lực. Vừa dứt lời, liền nghe bên trong yêu tê truyền đến một tiếng giống to, móng trước mềm nhũn, bịch ngã quỵ. Ngay sau đó, từng hàng quang đao từ mặt đất bắn trụm mà ra. Kiếm thuật yêu tê phòng ngự cực kỳ cứng hãn, mới tại tiên tổ đường lực địch mấy chục cái yêu thú bất bại, dựa vào đúng là một thân này tiên giáp, ai ngờ những thứ này quang đao phong duệ cực điểm, một đạo huyết ngân, trực tiếp xuyên thủng yêu tê thật dày bị giáp. Trong khoảnh khắc kiếm thuật yêu tê đã là tiên huyết mơ hồ, từng tiếng chu chéo, nó liều mạng dãy rủa, nhưng thủy chung như hàm vũ bùn, không thể động đậy. Thời gian không dài, kiếm thuật yêu tê đã thoi thoát, quang đao mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đám người tất cả sợ ngây người, đứng tại ngoài viện không dám nhúc nhích. Cái này kiếm thuật yêu tê thế nhưng là tiếp cận cấp 3 âm thú, trong khoảnh khắc liền bị cơ quan chém giết, đây nếu là tùy tiện đi theo vào, nào còn có mệnh tại. Phượng Tê Đồng đi đến trước cửa viện, thấy phía trên bảng hiệu viết chuyển kinh cửa ba chữ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, các vị, đừng sợ, ở đây cơ quan là chuyên môn đối phó âm thú. Phượng Tê Đồng nói, ngươi xem, viện này cửa viết chuyển kinh cửa, chính là thông qua tàng kinh đại quan khẩu, tối kỵ âm thú phá hư, bởi vậy mới bày xuống pháp trận cơ quan, chỉ cần âm thú bước vào, cũng sẽ bị chém giết, nhưng nhân tộc đi vào, lại sẽ không phát động cơ quan. Nói, nàng đã đi đầu dẫn đường. Tiến vào viện, quả nhiên, dưới đất cơ quan cũng không công kích nàng, mà lúc này đám người cũng phát giác, không chỉ Phượng Tê Đồng vô sự, chính là trước một bước tiến vào sân thanh bảo nhân cũng hảo chỉnh dĩ hạ đứng ở trong viện, thế là đám người một dỗ mà vào. Thạch Phong chậm từ từ đi đến cửa sân, không ngừng quay đầu nhìn lại. Bên cạnh Vân Nhi nhẹ giọng nói, ngươi nhìn ra phía ngoài cái gì? Thạch Phong đạo, không có gì. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vân Nhi nói, kỳ quái cái gì? Thạch Phong đạo, ngoại trừ kiếm thuẫn yêu tê, những yêu thú khác đều không theo tới. Vân Nhi lật cái bạch nhãn, ngươi cũng quá nghi thần nghi quỷ. Kiếm thuật yêu tê một đường phi nước đại, tốc độ quá nhanh, cái khác âm thú tự nhiên theo không kịp, ngươi sẽ không phải hoài nghi âm thú đang đùa âm như gì à? Thạch Phong đạo, ngươi một cái tiểu hải tử, gì cũng đều không hiểu. Vân Nhi nói, cái kia ngươi cùng ta nói, ngươi lại suy đoán ra cái gì chuyện hiếm lạ đi. Thạch Phong đạo, không, chỉ là tò mò mà thôi. Vân Nhi nghe hắn minh lộ ra không có nói thật, đang muốn truy vấn. Lúc này, trên sân đám người đã xem thanh bảo nhân bao bọc vây quanh, một cái thanh âm khàn khàn nói, vị này đạo hữu, ngươi đoạt bảo vật liền chạy, muốn một người nuốt riêng, có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Nói chuyện là một cái mắt tam giác nhướng mày đại hán, hắn là trúc cơ trùng kỳ tu vi, bên cạnh còn có hai người đồng bạn, thực lực cũng là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Thanh bảo tú sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, hết sức chăm chú dò xét thông hướng sơn động cái kia cái cầu gỗ. Nhướng mày đại hán nộ khí gợn sóng, âm thanh đề cao mấy phần, đạo hữu, ngươi có phải hay không muốn cho đoàn người một cái công đạo? Thanh bảo tú sĩ cười lạnh, tu chân giới mạnh được yếu thua, bảo vật hai cướp được chính là của người đó, ta muốn cho ngươi cái gì dặn dò? Nhướng mày đại hán bị ánh mắt hắn đảo qua, trong lòng không hiểu phát lạnh, nhưng đã thành thế cưỡi quọng, chỉ có thể tiếp tục nói, ngàn niên lục bảo lan chính là vô giới chi bảo, là đoàn người cùng một chỗ phát hiện, người gặp có phần, ngươi thừa dịp loạn cuốn đi linh hoa, là nhìn tại chỗ khác đạo hưu vì không có gì sao. Hắn ngược lại là thông minh, biết tự mình một người không phải thanh bảo nhân đối thủ, thế là lập tức kích động những người khác. Quả nhiên, nhất thời bốn phía lộn xộn đứng, không sai. ngươi gặp có phần, dựa vào cái gì một mình ngươi lấy đi linh hoa? Cái thằng này cỡ nào cuồng vọng, mau mau giao ra linh hoa, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không. Thanh bảo tú sĩ mỉm cười, ta là cướp đồ đạc của các ngươi sao? Ta là từ yêu tê cái kia giành lại linh hoa. Các ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ, nhìn rất lâu nha, sao không đi lên cấp nha? Lông mày đậm hán tử có đám người hô hòa, dũng khí lập tức tăng lên, hét lớn nói, ai nói chúng ta không đi lên cấp đoạn, chỉ là đoàn người đang chờ yêu thú nội chiến, bớt chút khí lực thôi, kết quả ngươi cái thằng này lại thừa dịp loạn trộm đoàn người đổ bẩn. Thật sao? Thanh bảo tú sĩ chỉ một ngón tay, các ngươi thấy không, kiếm thuật yêu tê liền nằm ở nơi đó, nó yêu hạch giá trị không nhỏ, ngươi dám đi lấy sao? Kiếm thuật yêu tê tại vừa vào tường viện, liền bị pháp trận công kích ngã xuống đất, nhưng bây giờ nó chưa chết mất, thân thể to lớn không ngừng run rẩy. Những mày đại hán há to miệng, cứng lại ở đó, cái này yêu tê thực lực quá mức kinh người, bây giờ tuy là sắp chết, nhưng người nào biết nó sắp chết một kích sẽ có bao nhiêu đại uy lực. Thanh bảo tú sĩ gặp tại chỗ không người trả lời, cười ha ha một tiếng, thân ảnh lóe lên, đã đến kiếm thuật yêu tê bên người, tay phải quan sát, như mũi nhọn giống như, cắm vào kiếm thuật yêu tê chán. Kiếm thuật yêu tê căn bản không có cái gì sắp chết phản kích, chu chéo một tiếng, liên rút xúc cũng ngừng. Thanh bảo tú sĩ tay phải lùi về, lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái đường kính 5 tấc mặt tinh, phía trên còn mang tí ti vết máu, cái này mặt tinh toàn thân tròn trịa, màu sắc xanh lục, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Thanh bảo tú sĩ lạnh lùng nói, như thế nào? Cái này ngươi có phải hay không cũng muốn người gặp có phần, ta đều nhường ngươi động thủ trước, nhưng ngươi không có can đảm. Nhướng mày đại hán nổi giận đan sen, gầm thét nói, cái này yêu tê là ngươi giết sao? Dựa vào cái gì mặt tinh lại bị ngươi cầm? Các vị, người này ỷ vào giả đàn tu vi, còn muốn đem tất cả bảo vật đều bỏ vào trong túi, xem chúng ta vì không có gì, chẳng lẽ khẩu khí này đoàn người đều nhẫn rồi sao? Tại chỗ tu sĩ xuống đến thanh đế cốc, 89 phần 10 là vì tầm bảo, không cần nhướng mày đại hán phép khích tướng, đám người đã vây quanh. Thanh bảo tú sĩ hất lên ống tay áo, đã hóa thành thanh phong, biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhao nhao hô nói, vào núi động, vào núi động. Truy, quá tốt rồi, tiểu tử này tiến vào tử lộ, phong độn thuật chạy không được rồi, mau đuổi theo. Chúng tu như ong vỡ tổ xông qua cầu gỗ, tiến vào lòng núi, quả nhiên sơn động chỉ có một con đường, càng không đừng rẽ. Một đường dồn sức, con cong lộn lộn đi chừng trăm trượng, trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt, một cái trong sơn động trống trải, mặt đất lít nha lít nhít phủ văn, đang lóe yếu ớt thanh quang. Truyền tống trận. Chương 313, Tàng Kinh Đài cùng Hà Lạc Tháp. Chương 313, Tàng Kinh Đài cùng Hà Lạc Tháp. Phượng Tiên Tử, ngươi là người trong nghề, ngươi xem một chút đây là cái gì pháp trận? Có tu sĩ rất khách khí hỏi. Phượng Tê Đồng tại Trung Sơn Quốc danh xưng nữ học sĩ, danh tiếng cái gì vang dội? Đó là cái truyền tống trận, hơn nữa vừa mới còn phát động qua, cái kia thanh bảo nhân hẳn là từ nơi này truyền đưa đi. Phượng Tê Đồng thản nhiên nói. Hả? Tiên tử kia có biết hay không cái truyền tống trận này đi thông nơi nào? Nếu ta không có đoán sai, nó hẳn là thông hướng Tàng Kinh thời đại điện, tòa đại điện này toàn bộ đều xây ở trong lòng núi, rất là bí mật, không đường có thể thông, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đi qua. Tàng Kinh Đài. Ánh mắt của mọi người tất cả sáng lên. Các môn các phái bên trong, Tàng Kinh Đài cũng là cất giữ tông môn bảo vật bí từ chỗ. Nếu như có thể tìm được Tàng Kinh Đài, đâu còn quản cái gì thanh bảo nhân, quan bảo vật bên trong cũng đủ để làm cho đoàn người một đêm chợt giàu rồi. Phượng Tê Đồng đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, mỉm cười, các vị, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Theo ta được biết, Tàng Kinh trong đài bảo vật gì cũng không có. Không có thứ gì, cái này sao có thể? Cái kia kêu cái gì điệu Tàng Kinh Đài? Chẳng lẽ ngươi trước kia đã tới ở đây? Đám người nhao nhao thất thanh kêu to. Có chút tâm cơ thâm trầm hẳn người, trong miệng không nói chuyện, trong lòng ám đạo, Vạn Thánh Cung trước tiên là Cửu Phù Chi Tông sân môn, chẳng lẽ Phượng Tê Đồng muốn cố ý đem chúng ta cầm đi, độc chiếm bảo vật? Phượng Tê Đồng nói, Phượng Mỗ mặc dù chưa từng tới Tàng Kinh Đài, nhưng cũng biết đạo tàng trải qua trong đài không có vật gì, kỳ thực không chỉ Vạn Thánh Cung Tàng Kinh Đài, chính là Thanh Đế Cung tầng thứ nhất, tầng thứ hai Tàng Kinh Đài cũng đều bảo vật gì cũng không có, đúng hay không, Thác Sư Minh? Thác Giã cấp tiếu đạo, chính xác như thế. Hắn nhìn lướt qua đám người, thế nào, các ngươi nhóm này cháu con rùa nhìn lao tử ánh mắt, cảm thấy ta và Phượng Tiên Tử hợp lại lừa các ngươi hay sao? Một cái cần trắng muối tiêu lão giả chứa tiếu đạo, không dám. Thác Sư Minh từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, không nói dối, chỉ là đạo lý trong đó, mong rằng có thể chỉ giáo một hai. Rất đơn giản, bởi vì không cần đến. Thác Giã đạo, lão giả râu bạc trắng nhất thời mở miệng, không cần đến. Cái gì? Thác Giã lắc đầu nói, ngươi đầu thật đúng là đần. Các ngươi nhóm người này tới Thanh Đế Cốc làm gì? Chẳng lẽ không phải đến tìm Hà Lạc Tháp sao? Hà Lạc Tháp là cái gì? Hà Lạc Tháp không phải liền là bảo tàng tháp sao? Có nó, Tàng Kinh Đài tự nhiên không có thứ gì. Bên cạnh một chúng tu sĩ nghe xong, hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều không nói chuyện. Phượng Tê Đồng giảng giải nói, trước kia Kim Khuyết Tông một môn tứ tông, thống vừa sử dụng Hà Lạc Tháp cất giữ bí tịch bảo vật. Hà Lạc Tháp là một cái không gian pháp khí, có thể lớn, có thể nhỏ, đại lúc hóa thành bách trượng tháp lớn, mà thu nhỏ lúc bất quá cao ba tấc có thể để vào túi. Mẫu tông cùng với ba người chúng ta chỉ tông, ai muốn dùng Hà Lạc Tháp, liền lấy đến nhà ai Tàng Kinh Đài đi. Mà các vị đều biết, trăm ngàn năm phía trước Hà Lạc Tháp đã sinh ra linh trí, hóa thành một chỉ bạch biên, khắp cốc tán loạn. Bởi vậy, không có Hà Lạc Tháp Tàng Kinh Đài, tự nhiên không có vật gì. Tiên lặng hồi lâu, có người tăng háng một cái, hỏi nói, Phượng Tiên Tử, tại hạ có một chuyện không rõ, như là cả Kim Khuyết Tông đều lấy Hà Lạc Tháp vì tàng bảo cát, Hà Lạc Tháp lại là có thể lớn, có thể nhỏ thông linh bảo vật, cái kia hà tất còn xây tạo kích thước như vậy to lớn Tàng Kinh Đài đâu? Hơn nữa, Phượng Tiên Tử mới vừa rồi còn nói, Tàng Kinh Đài còn không chỉ một chỗ, mẫu sa mạ ba cái chi tông đều riêng xây một cái. Lời này lập tức nhắc nhở đám người, nhao nhao hỏi nói, đúng nha, đây là vì cái gì nha? Phượng Tê đồng nhàn nhạt nói, chuyện này cũng không phải là cái gì cơ mật, nói cho các ngươi nghe cũng không sao. Cái này còn phải từ Hà Lạc Tháp thử bảo nói đến, Hà Lạc Tháp là dùng Càn Dương linh ngọc chế tạo, loại này linh ngọc 10 phần hiếm thấy, có thể được một khối cũng không tệ, mà Hà Lạc Tháp toàn thân cũng là Càn Dương linh ngọc. Bất quá Hà Lạc Tháp mặc dù chân quý, nhưng bản thân đồng thời không bất kỳ lực công kích nào, nói trắng ra là chính là một cái lớn chứa vật túi. Mà cái chứa vật túi chủ nhân chính là Kim Khuyết Tông tông chủ, một vị thực lực đã đạt đến luyện hư cảnh giới cao nhân. Luyện hư tu sĩ, đây chính là còn cao hơn Nguyên Anh lão tổ ra một cảnh giới tồn tại, bây giờ, toàn bộ Tần Trung đại lục vẫn còn tồn tại luyện hư tu sĩ đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão giả râu bạc trắng nói, "Nha, nguyên lai Hà Lạc Tháp là Kim Khuyết Tông tông chủ tư nhân chứa vật túi sau đó hào phóng lấy ra cho cả cái tông môn công cộng." "Không, không, Kim Khuyết Tông tông chủ đem Hà Lạc Tháp lấy ra công cộng, có thể không hoàn toàn là bởi vì hào phóng." Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, kỳ thực nàng là có tư tâm đấy. Càn Dương linh ngọc sở dĩ chất quý, cũng là bởi vì nó có thể không ngừng thu nạp âm khí mà tiến lên giai, mà tông chủ một ngày trăm công ngàn việc, không có tinh lực đi tế luyện bảo tháp, thế là nàng đem Hà Lạc Tháp lấy ra làm tứ tông dùng trung tàng bảo cát, nhưng lại bổ sung thêm điều kiện. Các tông muốn mở ra Hà Lạc Tháp, nhất thiết phải góp nhặt số lượng nhất định quỷ âm chi khí. Các vị bây giờ hẳn là hiểu chưa, vì cái gì Kim Khuyết Tông có bốn phía tàng kinh đài, bởi vì này chút tàng kinh đài chính là các tông thiết lập, thu tích lũy quỷ âm khí cỡ lớn phát triển, dùng cái này mở ra Hà Lạc Tháp. Tháp gia tiếp theo Phượng Tê Đồng lời nói đi xuống, Kim Khuyết Tông cuối cùng vị tông chủ này chính là vị nữ tử, người có thể rất tinh khôn, nàng cái này pháp tử tương đương làm cho cả tông môn giúp nàng dưỡng bảo đầu. Chương 313, Tàng Kinh Đài cùng Hà Lạc Tháp 2, chương 313, Tàng Kinh Đài cùng Hà Lạc Tháp 2, Phượng Tê Đồng nói, không sai. Ngoại trừ mở ra Hà Lạc Tháp cần đại lượng quỷ âm chi khí, Kim Khuyết Tông còn chế định một quy củ, Hà Lạc Tháp mở ra về sau, các đệ tử muốn thủ bảo, nhất thiết phải dâng lên Mặc Tinh. Hà Lạc Tháp bên trong bảo vật chia làm 9 cấp, ngươi tế hiến Mặc Tinh càng nhiều, lấy được bảo vật cũng liền càng quý giá. Cái này tính toán đánh càng tốt hơn. Tháp Giá thở dài, như thế, vô số đệ tử liền phải liều mạng đi kiếm lấy Mặc Tinh rồi. Mặc Tinh là đọc lại quỷ âm chi khí tinh hoa, dùng cái này tẩm bổ Hà Lạc Tháp, bởi vậy Hà Lạc Tháp mới có thể tại chỉ là mấy ngàn năm thời gian bên trong thông linh hóa hình. Trung quanh tu sĩ nghe đến đó, đã hoàn toàn minh bạch. Lòng núi này đại điện liền là năm đó Cửu Phù Chi Tông thiết lập, thu thập quỷ âm khí phát trận, làm thu tập được đầy đủ quỷ âm chi khí về sau, liền có thể hướng mẫu tông thân linh Hà Lạc Tháp tới đây mở ra. Mà Kim Quyết Tông suy tàn về sau, Hà Lạc Tháp không ngừng hấp thu âm khí, lại trải qua hơn 1000 năm, cuối cùng thông linh, hóa thành một chỉ bạch viên. Từ đây tại thành đế cốc bốn phía du đãng, tàng kinh đài cũng liền người đi nhà trống rồi. Như thế nói đến, truyền tống trận này thông hướng cũng chỉ là năm đó phụng dưỡng Hà Lạc Tháp linh đài mà thôi. Lão giả râu bạc trắng trong khẩu khí khó nén mấy phần thất vọng. Phượng Tê Đồng mỉm cười, đại khái là dạng này, bất quá Phượng Mỗ cũng không đi qua linh đài đại điện, hoặc bên trong còn có gì bảo cũng chưa hẳn có biết, chỉ là bên trong có hay không cơ quan hoặc cấm thú, Phượng Mỗ đồng dạng hoàn toàn không biết. Bởi vậy, các vị đang tính chuyện gì, còn xin suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó không nên trách Phượng Mỗ ngôn chi không dự. Trên sân một hồi yên lặng, có chút tu sĩ cùng tiến tới, khóe miệng lưu động, truyền âm thương nghị. Một lát sau, lão giả râu bạc trắng phá vỡ yên tĩnh, mở miệng nói, "Phượng tiên tử, lão phu có thể hỏi hay không hỏi, Phượng tiên tử ngươi tính toán là cái gì?" Phượng Tê Đồng rất sảng khoái đáp nói, "Phượng Mỗ phải vào truyền tống trận, đi đến linh đài đại điện." Nghe ngóng người khác hành tung, vốn thuộc kiên kỵ, lão giả râu bạc trắng cũng là tính thăm dò hỏi hỏi, không nghĩ tới Phượng Tê Đồng thật trả lời, hắn rút khí một trắng, tiếp tục hỏi nói, "Phượng tiên tử đi linh đài đại điện làm cái gì, ngươi không phải nói nơi đó không có gì cả sao?" Hắc Y Phượng Dừng Lô có chút tức giận, đang muốn mở miệng cửa mắng. Phượng Tê Đồng đã nói chuyện, chúng ta sư huynh đệ một nhóm không nghĩ tới tìm cái gì bảo, chỉ là phụng sư mệnh rời đi thanh đế cốc. Mà theo ta được biết, linh đài đại điện là có bí trận có thể thông hướng bên trên một tầng. Vân Nhi lặng lẽ hướng Thạch Phong truyền âm, vị này thật đúng là ngốc đại tỷ, nhân ra hỏi cái gì nàng cũng nói. Thạch Phong nhìn nàng một cái, nàng ngốc. Người mới ngốc đâu? Vân Nhi không tin phục, vì cái gì? Thạch Phong đạo, nói nhảm. Linh đài đại điện không có gì cả, nàng lại không lo lắng người khác đi đoạt bọn hắn cửu phù môn bảo vật. Mà Phượng Tê Đồng kiêng kỵ nhất chính là vị nào thanh bảo tu sĩ, người này đã thông qua truyền tống trận đi đến linh đài đại điện, Phượng Tê Đồng lo lắng quang cửu phù môn nhân đi qua, gặp được thanh bảo nhân chưa chắc là đối thủ, liền muốn lôi kéo đoàn người hành động chung, nhưng nàng lại không chịu nói rõ. Vân Nhi thấy hắn mặc dù nói chuyện với mình, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đám người, một bộ dáng không yên lòng, không khỏi hỏi nói, ngươi đang tìm cái gì cựu nhân không? Cái gì? Thạch Phong sững sờ. Ta nhìn ngươi con mắt ngắm tới ngắm lui, giống như đang tìm người, cộng thêm huyệt thái dương một mực tỉnh tịch, là có người hay không cùng ngươi có khúc mắc? Vân Nhi cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Nói vậy, Thạch Phong trực tiếp hai chữ kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn huyệt thái dương tỉnh thịch là bởi vì hắn đang giành giật từng giây mà thu nạp thôi mạnh nhất trần đám người còn sót lại thần thức vân. Còn Vân Nhi nói hắn đang tìm người, nhưng là không có nói sai. Thạch Phong tới rồi thạch động, mới chú ý tới, trước kia tiên tổ đường nhìn thấy Hà Kiến Quỷ, lần này nhưng lại không thấy tăm hơi. Vốn là nha, một đường truy đuổi, ở giữa chạy mất một hai người, cũng lại bình thường bất quá, chỉ là kể từ Nam Sơn song hùng trước khi lâm trung truyền Hà Kiến Quỷ hình ảnh, Thạch Phong liền đối với người này cực độ hoài nghi. Có thể hết lần này tới lần khác cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Lúc này, lão giả râu bạc trắng nghe xong Phượng Tê Đồng lập tức nói, nếu là như vậy, ta sư minh đệ bốn người cũng nguyện theo tiên tử cùng nhau đi tới. Vạn Thánh Cung bên trong phủ trận uy lực tất cả mọi người kiến thức qua, liền kiếm tuân yêu tê trong nháy mắt đều bị phanh thây, chúng tu làm sao không kiên kỵ. Mà Phượng Tê Đồng tinh thông trận pháp, danh tiếng quá mức tốt đẹp, đi theo nàng không còn gì tốt hơn rồi. Ở đó lão giả râu bạc trắng sau khi mở miệng, đám người nhao nhao nói, nguyện phụ tiên tử ký vĩ, đang muốn đi linh đài đại điện mở mang kiến thức một chút. Chúng ta cũng nghĩ đi địa cung tầng 2, vừa vặn cùng tiên tử một đường. Đã như vậy, cái kia đoàn người liền liên thủ tìm kiếm linh đài đại điện. Phượng Tê Đồng cất bước tiến lên, cái truyền tống trận này phát động rất đơn giản, chỉ cần đi vào, dùng pháp lực xúc động chính giữa tiên hạ phù văn là được. Đi thôi. Lúc nói chuyện, nàng đã đi vào phù trận, tay phải bắn ra, dưới chân tiên hạ phù văn ông một tiếng, từ thanh chuyển trắng, một đạo huyền quang tiềm động, bao phủ Phượng Tê Đồng, tiếp theo nàng toàn bộ thân ảnh mơ hồ không thấy. Phượng Tê Ngô chỉ sợ sư muội một người đi qua, gặp bất chắc. Cơ hồ là theo sát lấy Phượng Tê Đồng nhảy vào trận đài, đánh pháp quyết, truyền tống không thấy. Trên sân chúng tu cũng đi theo từng cái rào bước tiến lên truyền tống trận. Chương 314, lòng người tản chương 314, lòng người tản Thạch Phong cảm thấy hoa mắt, cảnh vật biến hóa, đã đến một địa phương khác. Trước mặt một tòa đại điện trống trải, trung quanh cũng là thật dày thanh sắc nham thạch, không cửa không cửa sổ, xem ra thật sự đã thâm nhập trong lòng núi. Mái vòm vách đá phát ra nhu hòa bạch quang, chiếu vào ở giữa một tòa thạch đài, đài cao năm thước, khắc chính là năm đầu trưởng hứa trưởng thanh phượng, vây quanh vây đám, nâng lên một cây sen hoa. Trước thạch thai đứng thẳng một người, chính là cái kia thanh bảo tu sĩ, hắn cúi đầu hết sức chăm chú nhìn xem thạch đài hoa sen, nghe phong thanh vang động, lần lượt có người chuyển tới, hắn lại không hề động một chút nào. Đám người liếc nhìn nhau, tay phải thân vào trong ngực, không nói tiếng nào, chậm rãi vây quanh. Thanh bảo tu sĩ trở lại đến, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bất quá cái này hung mang chỉ vội vàng lóe lên, hắn bỗng nhiên nhọn miệng cười, các vị đạo hữu tốt, tại sao lâu như thế mới đến? Hắn bỗng nhiên thái độ đại biến, đổ mọi người sững sờ, không khỏi dừng bước. Thanh bảo tu sĩ nói, các vị là muốn chia đều bảo vật sao? Kiếm thuật yêu tê yêu hạch, ngàn niên lục bảo hoa lan đều ở ta nơi này, cũng nguyện ý lấy ra cùng các vị chia đều, chỉ là hai món đồ này không cách nào chia cắt, bất quá cũng may chỉ cần là bảo vật, đều có giá trị, không bằng đoàn người nói cái giá đi. Nhướng mày đại hán gặp thanh bảo tú sĩ chịu thua, khí thế lập tức tăng mạnh, hắc hắc, không bằng ngươi ra cái giá, nhìn chúng ta một chút đoàn người có hài lòng hay không. Được. Thanh bảo tú sĩ một lời đáp ứng, tại chỗ liền tại tiếp theo chung 48 người, ta cho mỗi vị 5000 linh hạch, cộng thêm 2 khối mặt tinh. Như thế nào? Đám người nghe xong, nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Đối phương thật đúng là thành thật, xuất thủ chính là hơn 20 vạn linh thạch cùng 94 khối mặt tinh. Kiếm thuật yêu tê yêu hạch cùng ngàn niên lục bảo lan cầm lấy đi đấu giá, trên đỉnh thiên cũng liền cái giá trị này mà thôi. Đối phương trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì? Thanh bảo tú sĩ đem mọi người biểu lộ thu hết trong mắt, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, bảo tụ dương lên, một hồi thành quang như cá bơi nhảy nhót, truy phong đâm nổi lên, thanh bảo nhân tiếng cười không dứt, truy phong đâm một hóa hai, hai hóa bốn, trong khoảnh khắc, thanh bảo nhân trước người sau người đã là một mảnh kiếm ảnh. Kiếm ảnh đột nhiên tản ra, hướng đám người chạy tới. Chỉ là tốc độ phi hành cực chậm, lại kiếm đuôi đều rơi lấy một cái túi nhỏ. Mắt thấy phi kiếm hướng tới mình, mặc dù cực chậm, tất cả mọi người vẫn là biến sắc, âm thầm đề phòng. Không đám người làm ra thêm một bước động tác, thanh bảo nhân tay áo hơi quấn, truy phong đâm đã bay ngược mà quay về, như về tổ nhỏ biến, nhao nhao bay vào ống tay áo của hắn. Trên không chỉ còn lại 47 cái túi nhỏ, đứng yên ở trước mặt mọi người. Chữ vật túi tự nhiên không thể tự kiềm chế treo giữa không trung, cái này vẫn là thanh bảo tú sĩ tại phát lực, chỉ là cánh tay hắn buông xuống, lại có thể khống chế 40 thất đạo bơi lực nâng cái túi, tay này công phu chính xác kinh người. Chúng tu nhìn lên trước mặt cái túi, nhất thời chần chờ bất quyết. Có người nhịn không được, lấy tới mở ra, bên trong chính là mới thanh bảo nhân cam kết 5000 linh thạch cùng 2 khối mặt tinh. Trong điện vui cười một mảnh, không khí khẩn trương nhất thời hòa hoãn lại. Chúng tu tất nhiên được chỗ tốt, lại hiểu đối phương thần thông thâm bất khả trắc, thế là nhao nhao lên tiếng nói cảm ơn, có mấy cái thậm chí chụp lên thanh bảo nhân mông ngựa, nói quát thần thông kinh điên, xử lý công đạo, không bằng coi chúng ta dẫn đầu đại ca, xuất lĩnh đoàn người cùng một chỗ tầm bảo vân vân. Phượng Đế đồng truyền tống tới về sau, lập tức truyền âm cho các sư đệ, bố trí như thế nào xuất thủ, tụ tập hợp chúng sức người lượng vây công thanh bảo nhân. Ai ngờ trong chốc lát, tình thế đảo ngược, đám người đã cùng thanh bảo tú sĩ quên hết ân oán trước kia, cười nói. Nàng xem chung quanh, khắp nói người khác, chính mình mấy cái sư đệ phân đến linh thạch về sau, cũng chiến ý không đồng. Mặc dù thanh bảo tú sĩ giết Lưu Nhị, nhưng Lưu Nhị tại trong môn vốn là nhân duyên còn kém, lại nói hắn cũng không phải Liễu môn đệ tử, vì sao muốn liều mình báo thù cho hắn? Phượng Đế đồng nhất thời không biết như thế nào cho phải, lúc này bên tai truyền đến Thạch Phong truyền âm, Phượng đạo hữu, lúc này tuyệt đối không thể lên lòng dạ Bồ Tát, thừa cơ hợp lực chu sát này tặc. Phượng Tê Đồng tức giận nói, ngươi không có nhìn ra sao? Bây giờ lòng người tan rã, như thế nào hợp lực? Người này chịu lấy ra nhiều như vậy linh thạch cùng mặt tinh, hiển nhiên là đi kế hòa bình, cũng chứng minh hắn tự nghĩ không địch chúng ta liên thủ. Mặc dù bây giờ đoàn người phải hắn chỗ tốt, nhưng đối với người này vẫn là bán tín bán nghi, lòng người vẫn như cũ có thể dùng. Phượng đạo hữu, nhân phẩm ngươi đức vọng tất cả mọi người tin được, Vạn Thánh Cung lại là cựu phủ chi tông sân môn, chỉ cần ngươi tùy tiện biên một cái nói dối, tình thế liền có thể lật quay tới. Biên một cái nói dối? Phượng Đế Đồng không hiểu. Không sai. Tỷ như, ngươi có thể nói thanh bảo tú sĩ cấp đi lục bảo hoa lan là năm đó cô y vun trồng dị trùng, giá trị tại ngàn vạn tinh trên đá. Lại hoặc là nói kiếm thuẫn yêu tê chính là biến dị âm thú, hắn yêu hạch có gì đó cổ quái vân vân, thậm chí có thể đổ tội thanh bảo nhân lúc trước trộm cầm vạn thánh cung bảo vật gì. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, nhóm này tu sĩ đều là vì bảo vật mà đến, nghe nói thanh bảo nhân trên người có như thế trọng bảo, tự nhiên sẽ đứng tại chúng ta bên này. Nàng tính tình luôn luôn ôn hòa, mặc dù đối với thanh bảo tú sĩ cực kỳ chán ghét, nhưng âm hiểm như thế thủ đoạn, vô ý thức rất là phản cảm. Nàng lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, thanh đạo hữu, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi dùng cái gì nóng đội muốn trừ hết cái này thanh bảo nhân? Phải chăng có khác hắn tỉnh? Thạch Phong lập tức ngây ngẩn cả người, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói đến thế thôi, Phượng đạo hưu tự giải quyết cho tốt đi nói đi, quay mặt qua chỗ khác, không nói nữa. Trước mặt cái túi kia hắn cũng không lấy, bên cạnh Vân Nhi, thấy hắn tức giận không muốn, cười hì hì lấy một cái bổ tới. Phượng Tê Đồng nghe xong Thạch Phong cũng không có sinh khí, chỉ là trong lòng do dự bất quyết. Đang lúc này, thanh bảo tú sĩ mở miệng nói chuyện rồi, Phượng tiên tử, nghe qua ngươi học rộng tài cao, tinh thông pháp trận chi học, là Trung Sơn quốc đệ nhất nữ học sĩ. Phượng Tê Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có nhận lời. Thanh bảo tú sĩ đối với cựu phù môn ẩn ẩn địch ý giống như chưa tỉnh, tiếp tục nói, Phượng tiên tử, ngươi là người trong nghề, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, cái này thạch đài phải trang giấu cái gì cơ quan? Phượng Tê Đồng không có trả lời, bên cạnh nàng tỷ tỷ Phượng Tê Ngô nhịn không được hừ lạnh nói, giấu cái gì cơ quan, ngài không phải đã tới rất lâu sao? Có manh mối gì không phải hẳn là ngươi nói cho chúng ta biết sao? Hổ thẹn, tại hạ trận pháp tạo nghệ nông cạn cực kỳ, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì. Nơi đây là cựu phụ chi tông hoạch tâm cấm địa, tự nhiên các ngươi rõ ràng hơn. Nghe nói nơi đây chính là linh đài đại điện, nhưng làm sao giống tuyết, chẳng lẽ có cái gì cơ quan không có mở ra? Ánh mắt của mọi người không khỏi toàn bộ đều nhìn về Phượng Tê Đồng một nhóm. Lâu Hiên giận nói, liên quan tới linh đài đại điện, Phượng sư tả phía trước đã nói rất rõ rồi. Chân chính tàng bảo các là Hà Lạc Tháp, linh đài đại điện chỉ là tầm bổ Hà Lạc Tháp pháp trận mà thôi. Hà Lạc Tháp sớm đã hóa hình rời đi, nơi đây đương nhiên giống tuyết rồi. Chiếu ngươi ý tứ, chỗ này liên đài liền là năm đó để đặt Hà Lạc Tháp chỗ. Chẳng lẽ không phải? Ở đây nếu là linh đài đại điện, vậy cái này giải thích thế nào? Thanh Bảo Tú Sĩ nói, đột nhiên tay phải phất một cái, thanh sắc kiếm quang chiều chính bắc nham bích bay tới, một thời gian, vách đá tản tiết nhau nhau xuống. Đám người không biết hắn muốn làm gì, nhìn chăm chú quan sát, rất nhanh liền gặp chính bắc hướng vách đá bị phi kiếm thổi qua về sau, lộ ra một đạo rộng hai trượng đại môn, môn thượng còn nạm hai cái vết dỉ loang lổ đồng hoàn. Đây là đi thông nơi nào? Chẳng lẽ có ẩn nút phòng tối? Đám người nhao nhao nhà đạo. Trong đám người chỉ có Phượng Tê Đồng thần sắc như thường, tựa hồ đã sớm biết cửa đá tồn tại, nàng nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ các vị cho là chính là nơi này linh đài đại điện sao? Những mày đại hán vội vàng nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trước ngươi không phải nói truyền tống trận là thông qua linh đài đại điện sao? Sao bây giờ còn nói đúng không? Ngươi nói chuyện chậm rãi, Vân Sơn Bụ Hải, lão tử chán đều nhanh nổ rồi. Phượng Tê Đồng vẫn như cũ chậm rãi nói, cũng phải cũng không phải. Nói trắng ra là, ở đây chỉ là linh đài đại điện ngoại điện mà thôi, qua cái kia đạo môn mới là nội điện. Những mày đại hán chán không được gì, ngược lại không có nổ rớt, hắn lẩm bẩm nói, thực sự là phiền phức, một cái phá điện, còn phân cái gì trong ngoài? Lão giả râu bạc trắng nói, vị này đạo hữu nói rất có lý, nơi đây đại điện sâu vào lòng núi, bên ngoài trùng điệp cơ quan thủ hộ, đã là không sơ hở tí nào, hà tất còn phân cái gì nội điện ngoại điện, há không vẽ rắn thêm chân. Phượng Tê Đồng nói, thiết trí nội điện ngoại điện, phòng không phải ngoại địch, mà là người một nhà. Các vị đạo hữu đều biết, nơi đây tên là Ngũ Tổ Cư, trước kia cửu phủ chi tông hương tĩnh lúc, có 5 vị nguyên anh lão tổ. Có thể các vị chưa hẳn biết, năm đó 5 vị lão tổ quan hệ lẫn nhau có thể không hề tốt đẹp gì, thậm chí nói là hỏng bét cực kỳ. Vì phòng ngừa có người tự mình mở ra linh đài đại điện thủ bảo, cho nên ở đây thiết trí một cánh cửa, hợp phái thị vệ quanh năm trấn thủ. Thì ra là thế. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Phượng Tê Đồng đi lên một bước, chỉ vào cái kia thạch đài, đến nỗi cái này thạch đài, tất cả mọi người nhìn thấy, hết thảy điêu khắc năm đầu thánh vượng, chỉ hướng năm cái phương hướng, chính là 5 vị lão tổ riêng mình động phủ chỗ. Mỗi lần linh đài đại điện mở ra lúc, năm nhà tất cả đi mình chuyển tống trận, tới đây tụ hợp. Năm nhà đến đông đủ về sau, sẽ cùng nhau tiến vào nội điện. Mới chúng ta liền là thông qua một nhà trong đó chuyển tống trận, đi tới nơi này. Chương 315, Linh Lung Kính Đài chương 315, Linh Lung Kính Đài giữa này liên đài có tác dụng gì? Đá này chế liên đài có cái tên là Linh Lung Kính Đài, các vị khả tăng nghe nói. Phượng Tê Đồng nói. Lão giả râu bạc trắng híp mắt nói, Linh Lung Kính Đài ta chưa từng nghe qua, nhưng Linh Lung Kính Lao Phu ngược lại là nghe nói qua, chính là một đôi, cách nhau bất lý, cầm trong tay một chiếc gương, quan chú pháp lực có thể đem hình ảnh cùng thanh âm truyền đến khác một chiếc gương ở bên trong, pháp khí này rất là hiếm thấy. Đạo hữu kiến thức rộng, bội phục. Phượng Tê Đồng nói, Linh Lung Kính Đài kỳ thực chính là Linh Lung Kính một loại, một hoa năm diệp, phân biệt đối ứng năm nơi truyền tống trận. Trước kia trấn thủ ở chỗ này tu sĩ, thông qua Linh Lung Kính Đài có thể xem năm nơi truyền tống trận động tĩnh, phòng ngừa có người lén lút chuẩn đi vào, bất quá bởi vì bản trang điểm thể tích cực lớn, so bình thường Linh Lung Kính Đài quá nhiều, bởi vậy chỉ có thể truyền tống hình ảnh, không thể truyền tống âm thanh. Đám người nhao nhao lộ ra bừng tỉnh biểu lộ, có bóng giống cũng đủ để giám thị ngũ phương động tĩnh, âm thanh có hay không độ không quan trọng. Thanh Bảo Tú Sĩ tiếp tục truy vấn, cái kia Phượng tiên tử có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một lượt Linh Lung Kính Đài diệu dụng? Phượng Mộ có thể thử xem. Phượng Tê Đồng nói, chậm rãi đi lên thạch đài. Thanh Bảo Tú Sĩ rất có phong độ, lập tức lui xuống dưới. Hắc Y Di Phượng Dừng Nô còn không yên lòng, cùng Lâu Hiên nháy mắt một cái, một trái một phải theo tới, đứng sau lưng Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng đứng tại thạch đài, xem xét tỉ mỉ mặt bàn hoa văn, mà đám người tắt thì nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú lên Phượng Tê Đồng nhất cử nhất động. Phượng Tê Đồng nhìn xong đã lâu, ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu tại trên bệ đá điểm điểm đâm đâm, đám người yên lặng ghi nhớ, chỉ là Phượng Tê Đồng động tác càng lúc càng nhanh, như nước chảy mây trôi không hề dừng lại, đám người dần dần không nhớ được. Thạch Phong không có đi nhớ Phượng Tê Đồng động tác, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Bảo Tú Sĩ. Thanh Bảo Tú Sĩ có vẻ như nhàn nhã nhìn xem Phượng Tê Đồng giải trận, nhưng trên nét mặt mơ hồ rất là lo lắng. Thạch Phong thầm nghĩ, cái thằng này tại gấp cái gì? Vội vã tiến vào linh đài nội điện sao? Lúc này, Phượng Tê Đồng ngón tay của khoan thai mà dừng, cuối cùng nhẹ nhàng tại trên lá sen một điểm. Nguyên bản tích đầy trần hôi thạch đài đột nhiên nhấp nhoáng một đạo nhạt tử sắc linh quang từ một điểm tản ra, chậm rãi tạo thành lá sen hoa văn, sau đó tiếp tục lan tràn, rót vào trung ương đài sen, pha tạp đến từng cái đài sen đang thu nạp tử quang phía sau dần dần biến bóng loáng như gương. Mà trên mặt kính chậm rãi dâng lên một bức hình ảnh, trong tấm hình là một chỗ sân động, bên trong một tòa trận pháp truyền tống. Đám người bu lại, đẹp hay, thật đúng là có thể truyền tống hình ảnh. Mấy ngàn năm không có khởi động, cái đồ chơi này lại còn không có mất linh. Có người mắt sắc, à, chỗ này sơn động pháp trận không chính là chúng ta mới truyền tống tới chính là cái kia sao? Thanh Bảo Tú Sĩ vỗ tay nói, lợi hại, lợi hại. Phượng Tiên Tử phụ trận kỹ nghệ quả nhiên cao mình, vậy còn dư lại bốn phía có thể hay không cùng nhau giải khai? Phượng Tê Đồng gật gật đầu, đưa tay tiếp tục bắt đầu khởi động cơ quan. Thời gian không dài, mảnh thứ hai lá sen cũng bắt đầu sáng lên, không giống với mảnh thứ nhất chính là, mảnh này lá sen hiện ra là một đám đỏ, theo hồng quang rót vào bên trong tâm liên đồng, lúc đầu hình ảnh dần dần biến mất, nhưng một cái khác bức hình ảnh lại dần dần hiện ra. Trong chân dung đồng dạng là một cái truyền tống trận, nhưng rõ ràng cũng không phải là phía trước cái kia. Truyền tống trận này xây tại giã ngoại, vài cây chọc trời cự một bay chung quanh truyền tống trận, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Đám người chăm chú nhìn kỹ, nhìn không ra manh mối gì. Chỗ tiếp theo, Thanh Bảo Tu Sĩ thúc giục nói, mảnh thứ ba lá sen hiện ra là một mảnh bạch quang, theo hình ảnh hiện lên, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Kính tượng bên trong cũng không phải giống tuyết, mà là hai người đang tại quyết tử đấu tranh. Trong chân dung cũng có thể nhìn thấy một chỗ truyền tống trận, xây tại một cái bên trên cự nham, nham thạch bên cạnh là một đầu khe núi, hai người giao thủ ngay tại giản thủy bên cạnh. Nham thạch bên trên truyền tống trận đã kích phát, một đạo hơi nước trắng mịn mở hào quang lung tại trên trận pháp khoảng không. Thác Giã liếc mắt nhìn, nhà đạo, đây là có chuyện gì? Trong chân dung hai người đều thân mang bạch y liễu, góc áo thêu hai quả đầu lâu, chính là quỷ y liễu môn tiêu chí. Quỷ y liễu môn tiền thân là Kim Khuyết Tông thị vệ đội, trước kia Kim Khuyết Tông tông chủ đem quỷ áo chi pháp đơn độc ban cho thị vệ đội thủ lĩnh, chính là thuận tiện hắn tuần tra cảnh vệ. Một khi gặp quỷ áo, chính là tu sĩ cấp cao cũng vô pháp thăm dò mặt mũi. Mà quỷ áo còn có ẩn nấp, dịch dung, tăng tốc, phòng ngự mấy người bất đồng diệu dụng, là năm đó thị vệ đội rất thuận buồm xuôi gió bảo vận, đến mức về sau Kim Khuyết Tông hủy diệt, bọn hắn tự lập môn hộ, cũng là để quỷ áo mệnh danh. Trong tấm hình hai người bởi vì đều mặc quỷ áo, không cách nào nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ dáng người nhìn lên, một cái vóc người trắng kiện, là người nam tử, một tên khác dáng người uyển chuyển, linh lung tinh tế, rõ ràng là nữ tử. Lâu Hiên phía trước cùng bọn hắn đã từng quen biết, một cái liền nhận ra, hai người này chính là đánh cắp tông môn bảo vật Quỷ Lan, Lệ Hổ. Phượng Tê Đồng Lâu Hiên bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Quỷ Lan Lệ Hổ không là đồng môn sao? Như thế nào tự giết lẫn nhau dậy rồi? Bây giờ, Lệ Hổ chân trái đạp ở khe trong nước, một cái dài bốn thước quay quanh đỉnh đầu, phát ra đỏ vàng hai sắc quang mang, màu vàng quang trụ bao phủ người, mà ánh sáng màu đỏ tắt thì không ngừng quét về phía đối diện Quỷ Lan, quang mang biến ảo chập chờn, một hồi như giao long, một hồi như mãnh hổ. Chương 315, Linh Lung Kính Ngải 2, chương 315, Linh Lung Kính Ngải 2, sau lưng Lệ Hổ bảy thước, cách mặt đất lơ lửng 6 con màu đen viên hầu, không núp ních, người sáng suốt xem xét liền biết không là sống vật, chính là 6 con khôi lỗi. Viên hầu khôi lỗi há to miệng rộng, chính là một đạo quang trụ phun ra, liên tiếp, thanh thế rất là kinh người. Lâu Hiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, Lệ Hổ cái thằng này 20 năm không gặp, thủ đoạn tiến rất xa. Trước kia hắn còn chỉ có thể đồng thời khống chế 4 cái khôi lỗi đây. Trái lại đối diện Quỷ Lan, lại có chút bình tĩnh. Nàng pháp khí gì đều không sử dụng, hai tay chặp lại, một đạo bạch sâm sâm băng thuẫn ngưng tại trước mặt, vô luận là thước hồng quang, vẫn là khôi lỗi bạch quang, xạ trên băng thuẫn, lập tức hóa thành hư không. Quang từ bên ngoài nhìn vào, Lệ Hổ thế công mạnh mẽ thoải mái, tựa hồ có phần chiếm thượng phong. Nhưng trong điện tu sĩ cái thất lễ tên soàn xĩnh, mắt thấy Lệ Hổ thủ đoạn ra hết, lại sử xuất 10 thành công lực, phía trước lại chỉ một thức băng thuẫn liền đem nó thế công tất cả đều hóa giải, ai ưu ai kém, không nói cũng rõ. Thân ở trong đó Lệ Hổ tự nhiên càng hiểu đạo lý này, hắn đánh lâu không xong, pháp lực hao tổn hơn phân nửa, trong lòng sốt ruột, hai tay nhấn một cái, 6 con khôi lỗi đồng thời phun ra quang trụ to như thùng nước, tựa hồ muốn Quỷ Lan bao phủ hoàn toàn. Bất quá, mọi người ở đây cho là Lệ Hổ muốn liều mình tương bắt lúc, hắn đột nhiên thân hình rút lên, hướng về sau nhảy tới, càng là mượn khôi lỗi một kích toàn lực, ý muốn đào tẩu. Lệ Hổ động tác cũng không chậm, nhưng Quỷ Lan lại sớm đã liệu định, liền sau Lệ Hổ vọt thời khắc, Quỷ Lan thân hình đột nhiên biến mất, khôi lỗi lục đạo quang trụ đồng loạt đánh hụt, sau một khắc, Quỷ Lan đã bay đến tiểu khe bầu trời, nàng ngón tay nhỏ nhắn một điểm, suối nước bay lên ba đạo thủy tiễn, đâm về chạy trốn Lệ Hổ. Vân Nhi khẽ nói, nhìn nàng mười ngón thiên thiên, non như hành, bạch như tuyết, vốn cho rằng là một cái đại mỹ nhân, ai ngờ càng là cái có tiếng xấu nữ ma đầu. Bên cạnh Lộc Tê Nham tiếp lời nói, người không thể xem bề ngoài, nữ ma đầu có khi cũng là đại mỹ nữ, có khi cũng có thể là tiểu nha đầu. Vân Nhi một thử bạch nha, ngươi nhất định là đang ở nói sư tỷ của ngươi a. Giản thủy trên không trung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc băng hóa, đâm đến Lệ Hổ phía sau lưng. Ngưng thủy thành băng. Lệ Hổ biết chỉ cần quay người lại dây dưa, liền lại không cách nào thoát thân. Vội vàng ở giữa hắn trở bàn tay đánh ra, cùng hai cái băng tiễn đụng nhau, hai cái băng tiễn toàn bộ đều hóa thành một băng. Vân Nhi ngây dại, hoa, người này lại là thể tu. Lâu Hiên tức giận nói, thể cái gì tu? Lệ Hổ trong tay sớm ẩn giấu một cái cao dài phụ triện, vốn là trốn chạy hậu chiêu mà thôi. Ba cái băng tiễn bị hủy hai cái, một cái khác mai tốc độ hơi trì hoãn, bị Lệ Hổ hủy đi một nửa khác vẫn như cũ bắn qua, Lệ Hổ vẫn là không có quay đầu, hắn hít một hơi. Phía sau lưng đống nhiên hiện lên một khối đen như mực khiên tròn, băng tiện bắn tại khiên tròn bên trên, từ đầu tới đuôi liên tiếp vỡ vụn. khá lắm. Mặt này rắn cạp nong lá chắn thế mà bị hắn luyện hóa. Lâu Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Nhi cái gì là tốt kỳ đạo, lời này của ngươi tựa hồ nhiều cố sự, nói nghe một chút. Lâu Hiên ngang nàng một cái, không để ý tới không hỏi tiểu nha đầu này, cái này rắn cạp nong lá chắn chính là một cái tiểu gia tộc tổ truyền di bảo, không chỉ có phòng ngự xuất chúng, hơn nữa có thể làm đụng vào nó pháp khí chọc kịch độc, có thể xưng khó được dị bảo. Trước kia Lâu Hiên cũng là bởi vì vật này cùng Lệ Hổ kết xuống đại thù, vốn cho rằng không có gia tộc kia tinh huyết, Lệ Hổ coi như đoạt đi, cũng vô pháp giải trừ phong ấn, ai ngờ 20 năm không thấy, mặt này rắn cạp nong lá chắn thế mà bị đối phương luyện hóa, làm sao không làm hắn nộ khí đến ưng. Ủy Lan băng tiễn chính là suối nước biến thành, tự nhiên không sợ chọc cái gì kịch độc. Bất quá Lệ Hổ mượn nhờ băng tiễn chi lực, lại bay xa mấy trượng. Vân Nhi hỏi nói, hắn nhưng cũng muốn chạy trốn, vì cái gì không hướng cái truyền tống trận kia bên trong trốn, lập tức liền chuyển đưa đi, há không đẹp thay. Nàng hỏi chính là Thạch Phong, chỉ là bây giờ Thạch Phong nhìn trận mắt hốt mồm, căn bản không nghe thấy Vân Nhi nói cái gì. Ngược lại là Phượng Tê đồng ngữ khí ôn hòa, giảng giải nói, phàm là truyền tống, trong nháy mắt đều sẽ xuất hiện cứng ngắc, khoảng cách càng xa, cứng ngắc thời gian càng dài. Lệ Hổ như thế nào dám vào truyền tống trận? Vân Nhi không tin phục, nhưng cái này truyền tống khoảng cách rất ngắn, vừa rồi chúng ta đều không có cảm giác được cái gì cứng ngắc nha. Phượng Tê đồng nói, không sai. Nhưng Lệ Hổ cũng không biết truyền tống trận này thông qua nơi nào, có bao xa khoảng cách, đúng hay không? Hắn như thế nào dám cầm tính mạng mình làm đánh cược? Quỷ Lan bây giờ tựa hồ cũng nổi giận, nàng hai tay liên vẽ, từng đạo bạch quang từ nàng ống tay áo bay ra, những thứ này bạch quang cũng không có đuổi theo kích Lệ Hổ, mà là tất cả bay nhập phía dưới suối nước. Đây hết thảy, nói rất dài dòng, kỳ thực nhanh như thiểm điện, phát sinh ở trong chớp mắt. Bạch quang bay vào suối nước, mặt nước lập tức dâng lên lúc thì trắng sương mù, ngay sau đó, vô số băng hạt đông tuyết từ trong nước suối dâng lên, cuốn ngược mà lên. Như thế tuyết bay lầy trời, rắn cạp nong lá chắn như thế nào ngăn cản, qua trong giây lát, Lệ Hổ cả người đã bị tuyết bay bao lấy, hóa thành một cái băng kén từ không trung rơi xuống, ngã tại nham thạch bên trên. Lấy tu sĩ thân thể, cao 10 trượng khoảng không rơi xuống, nhiều lắm là cũng liền ngã gãy cánh tay đùi mà thôi, nhưng Lệ Hổ toàn bộ thân hình hành ngồi phịch ở trên tảng đá, càng là toàn thân run rẩy. Trên mặt hắn vốn là bởi vì quỷ áo nguyên cớ, một mực bao phủ tại sương mù xám ở bên trong, bây giờ sương mù xám tan đi, lộ ra một trương tê dại bánh mặt vàng, hai má tấc hứa trường gốc dâu cằm, rất là xấu xí hung ác. Chương 316, bức thứ tư kính tượng chương 316, bức thứ tư kính tượng cái này gương mặt hung thần ác sát lô lúc này lại là thất khiếu chảy máu, con ngươi tái đi. Lệ Hổ giãy giụa, ngón tay Quỷ Lan trong miệng không ngừng nói gì đó. Bàn trang điểm chỉ có thể truyền tống hình ảnh, lại không cách nào truyền tống âm thanh. Mọi người người vô pháp nghe thanh Lệ Hổ nói cái gì, nhưng thấy ánh mắt của hắn tràn đầy ngoan độc, xen lẫn tuyệt vọng cùng sợ hãi, nghĩ đến hắn không phải nói lời tốt đẹp gì, hẳn là trước khi chết ác độc mình rủa. Quỷ Lan nói cái gì, đám người cũng không cách nào nghe được. Bây giờ nàng đã trở xuống mặt đất, đi tới, nhìn nàng bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều đồng dạng khoảng cách, không nhanh không chậm, rõ ràng không chút nào vì Lệ Hổ ngôn ngữ mà thay đổi, vừa không có sinh khí, càng không có hổ thẹn. Lệ Hổ khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, sắc mặt sắc bạch, đột nhiên miệng há ra, một ngụm máu tươi hướng Quỷ Lan phun tới, cùng thời gian, tay phải hắn huy động, phấn khởi chút sức lực cuối cùng, đem cái thanh kia sắt thước hướng Quỷ Lan ném ra ngoài. Quỷ Lan dưới chân không có ngừng lại, cũng không có trốn tránh, đón thước, nàng tay áo phất một cái, một đạo bạch mang bay ra, thước đụng tới bạch mang, từ cho chuyển trắng, tốc độ cũng dần dần chậm lại, cuối cùng không nhúc nhích, lại đã hoàn toàn đông cứng. Quỷ Lan rôi ngón bắn ra, thước đảo ngược mà quay về, tốc độ so với vừa nãy còn nhanh thêm mấy phần, phốc băng hóa thước như thiết truy xuyên tấu Lệ Hổ lồng ngực, đem hắn đính tại trên mặt đất bên trên. Lệ Hổ hai mắt trợn lên, không nhúc nhích, liền như vậy khí tuyệt bỏ mình. Quỷ Lan chậm rãi đi đến Lệ Hổ trước mặt. Vân Nhi bỗng nhiên kinh hô nói, nàng sẽ không cần thôn vệ tinh huyết của người đàn ông này a. Quỷ Lan hung danh hiển hách, truyền thuyết nàng thích hút máu người tinh nguyên, bởi vậy mới tại ngắn ngủi hơn 100 năm tu luyện tới giả đàn cảnh giới. Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, Quỷ Lan hút lấy là người khác pháp lực, cũng không phải là tinh huyết, hơn nữa nàng chỉ có thể hút lấy cùng chính nàng thuộc tính giống nhau pháp lực, Lệ Hổ công pháp cùng nàng cũng không phải là một đường, nàng sẽ không cần. Quỷ Lan quả nhiên không có làm ra hút lấy tinh huyết động tác, nàng vây tay một cái, đem Lệ Hổ chứa vật túi nắm trong tay, mở ra tinh tế xem xét. Lâu Hiên hướng Phượng Tê Đồng truyền âm nói, Phượng sư tả, ngươi nói bọn hắn đem trộm chúng ta tông môn bảo vật giao cho Quỷ Y Y môn cao tầng không có. Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, chúng ta mất dấu bọn hắn đã 3 ngày rồi, trong 3 ngày sự tình gì đều có thể phát sinh. Cho dù bọn họ không có xuống đến địa cung tầng 4, cũng có thể là Quỷ Y Y môn tu sĩ Kim Đan từ tầng 4 bên trên tới tiếp ứng, sư phụ ta không phải cũng là tiếp vào ta tín phủ, từ tầng 4 đi lên đã cứu chúng ta một lần sao? Ta đoán chừng, đồ vật còn trên người bọn hắn khả năng không lớn, man man ký là truy tung Hà Lạc Tháp thần khí, Quỷ Y môn vì thế không tiếp công kích chúng ta sơn môn, cỡ nào xem trọng. Tức là, chúng ta cuối cùng không có chặn bọn hắn lại đoạt lại bảo vật. Lâu Hiên không có cam lòng, thở dài. Quỷ Lan Lệ Hổ hai bởi vì sao bên trong đấu đâu? Hắc Y Phượng Dừng Ngô biết Lâu Hiên bơi phiêu bạc giang hồ, biết đủ loại chuyện cũ, hỏi hắn một câu. Lệ Hổ người này ta đánh qua 2 lần quan hệ, làm người cực kỳ hung hãn, tại tông môn nhân duyên cực kém, mà Quỷ Lan càng là hung danh bên ngoài. Hai người cũng là man hoành chi đồ, muốn là đụng phải bảo vật gì, hắc hắc, nội chiến tương tàn một điểm không hiếm lạ, ngươi xem, hắn hiện tại chẳng phải đang tìm kiếm Lệ Hổ chữa vật túi đi. Lâu Hiên nhìn có chút hạ hê cười lạnh, hắn nghĩ tới một chuyện, lập tức nói, Phượng sư tả, ngươi nói Quỷ Lan có thể hay không bước vào truyền tống trận? Muốn là như thế này, nàng cũng cần phải chuyện tống đến ở đây, bọn hắn tự giết lẫn nhau, rơi xuống đơn, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Lâu Hiên ra giấu một cái, Phượng Tê Đồng không có trả lời, âm thầm do dự. Quỷ Lan tại Lệ Hổ trong túi chứa vật một hồi lật đảo, lấy ra một mai ngọc giản, nàng xem một phen, đột nhiên đưa tay nắm chặt, lại giang hai tay, ngọc giản đã hóa thành một toái ngọc. Sau đó nàng đem Lệ Hổ đồ vật một phân thành hai, một bộ phận thu vào chính mình trong túi, một bộ phận khác bao quát thước, khôi lỗi, cái kia 6 con khôi lỗi tại Lệ Hổ sau khi chết, đã một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay một viên, còn có mặt kia rắn cạp nong lá chắn các loại bảo vật trang trở về Lệ Hổ chứa vật túi. Tiếp xuống, Quỷ Lan làm một cái mọi người trợn mắt hốc mồm động tác. Nàng giơ tay lên, đem Lệ Hổ chứa vật túi trực tiếp thả vào suối trong nước. Trong điện đám người thấy, âm thầm nhớ kỹ bảo vật rơi xuống nước vị trí, phải biết Lệ Hổ sử dụng sát thước, một viên khôi lỗi cũng là thượng phẩm pháp khí, nhất là mặt kia rắn cạp nong lá chắn, liền Lâu Hiên đều đỏ mắt không thôi. Vân Nhi không hiểu nói, quỷ này bà tử làm gì? Tất nhiên nhẫn tâm giết người đoạt bảo, vì cái gì lại đem bảo vật ném đi? Bên cạnh Lộc Tê nhăm nói, có lẽ Quỷ Lan giết hắn, chính là bên trong cánh cửa tư toán. Mà Lệ Hổ những vật này quá mức nổi bật, như lưu ở trên người, rất dễ dàng bại lộ hung thủ là nàng. Người ở chung quanh nghe rồi, đều âm thầm gật đầu. Quỷ Lan ném đi chữ vật túi về sau, quay người hướng trận pháp truyền tống đi đến. Phượng Tê đồng thấy thế, cấp bách đội vàng chỉ tay một cái, trên đài sen hình ảnh tiêu thất. Đúng lúc này, đại điện tây bắc sừng một trận linh lực ba động, sau một khắc, một cái thân ảnh màu trắng truyền tống vào tới. Cũng không biết là đối phương công pháp nguyên nhân, vẫn là bị đối với phương cương mới tàn sát đồng môn thủ đoạn tàn khốc kinh đảo, đám người chỉ cảm thấy một cô âm phong đánh tới, thạch điện nhiệt độ tựa hồ lập tức giảm xuống rất nhiều. Quỷ Lan không nhúc nhích, mặc dù thấy không rõ nàng biểu lộ, nhưng lường trước nàng cũng ngây ngẩn cả người. Các cấp, thế nhưng là quỷ y y môn Quỷ Lan tiên tử. Kính đã lâu, kính đã lâu. Thứ nhất nói chuyện vẫn là thanh bảo tu sĩ. Nhìn thấy đồng dạng tâm ngoan thủ là hạng người, hắn tựa như nhìn thấy tri âm, có phần là vui vẻ. Chỉ là xưng hô một cái như vậy nữ ma đầu vì tiên tử, đám người chỉ cảm thấy không nói ra được hài hước. Nơi này là Cửu Phù môn linh đài đại điện, các vị đạo hữu đang tại liên thủ, xem có thể hay không giải khai cấm chế, tìm được chút chỗ tốt, như mông tiên tử không bỏ, hoan nên gia nhập vào chúng ta. Quỷ Lan hừ lạnh một câu, không hề nói gì, dưới chân cũng không động, vẫn là quan sát từ đằng xa. Thanh bảo tú sĩ đem mặt đường trở về, hướng Phượng Tê Đồng nói, Phượng tiên tử, tiếp tục đi, còn có cuối cùng một chỗ truyền tống trận đây. Phượng Tê Đồng đưa tay điểm hướng mảnh thứ 4 lá sen, thời gian không dài, thanh quang lập lòe ở giữa, một bức hình ảnh chậm rãi liền hiện ra. A, chuyện gì xảy ra? Lại là này dạng. A, cũng là một nam một nữ nha. Trong tấm hình một gian thạch điện, mặt đất khắc trận pháp truyền tống, trong điện đồng dạng có hai người chính diện liệt giao thủ. Hai người này Thạch Phong cũng đều biết, nam một bộ lục bào, thật cao gầy gò, dưới hàm một nốt rồi đen. Nữ khoác lên mũ che màu đỏ, mặt trứng ngỗng, màu da phấn nộn. Chính là nhập môn vạn thánh cung, đụng phải lục bào người cùng nữ tử áo đỏ. Lúc đó phát hiện một miệng thạch quan, bên trong ẩn giấu đại lượng mặt tinh. Lục bào người muốn nuốt một mình bảo vật, xé mở ngụy trang, lộ ra hắn kim đan thân phận tu sĩ, trấn trụ tại chỗ một đám trúc cơ tu sĩ. Nhưng mà nữ tử áo đỏ cũng không bán lục bào người sổ sách, còn lánh ngự trào phúng, lục bào nhân lại giận xuất thủ, muốn giết người lập uy. Không nghĩ tới hai người giao thủ hai chiêu, nữ tử áo đỏ lại thong dong thoát thân rời đi. Sau đó, Trường Sinh môn hướng sư thúc nghe tiếng chạy đến, lục bào người bị sợ quá chạy mất, Thạch Phong sẽ thấy chưa thấy qua hai người này. Không nghĩ tới nữ tử áo đỏ cuối cùng vẫn bị lục bào người ngăn chặn. Lục bào người lần này không có sử dụng liền nỏ máy, chỉ là thi triển một đôi tay không, hướng nữ tử áo đỏ công tới. Hắn song trưởng tung bay, khi thì hóa quyền, khi thì hóa chảo, hơn nữa quyền trưởng huy động lúc, từng đạo mắt trần có thể thấy hấp tuyến, hướng nữ tử áo đỏ cuốn đi vòng qua. Thần thông này giống như pháp thuật, lại như thể tu, có chút hiếm thấy. Đến nội nữ tử áo đỏ, thân pháp của nàng linh xảo cực điểm, giống như một phiến hồng vân, xem chi ở phía trước, chật chỗ này ở phía sau. Trong tay nàng dùng ra cái thanh kia tương phi tán, từng mảnh hoa tưởng vi từ mặt dù bay ra, dường như tiên nữ tán hoa. Chỉ đen cùng hồng hoa không ngừng chạm vào nhau, gây nên một chút ánh sáng, liền hai hai tiêu thất. Hai người một cái thắng ở công lực thâm hậu, một cái thắng ở thân pháp xuất chúng, nhất thời đánh đến lực lượng ngang nhau. Trong đại điện đám người toàn bộ thấy choáng mắt bình thường tới nói, cùng giai tu sĩ dựa vào pháp khí thần thông, sơ kỳ phản sát trung kỳ phản sát hậu kỳ còn có khả năng. Nhưng nếu kém một cái đại cảnh giới, trúc cơ đối với kim đan đối với nguyên anh, trong lúc này chênh lệch sẽ rất khó dùng pháp khí thần thông bù đắp. Lâu Hiên thì thào nói, nữ nhân này tuyệt không phải Trung Sơn quốc tu sĩ, chúng ta loại địa phương nhỏ này không có loại này quái vật, có thể lấy trúc cơ lực chiến kim đan mà không bại. Thạch Phong giữ im lặng, người khác đều đang ngó chừng kính tượng quan sát, hắn lại vụng trộm tại quan sát người xung quanh. Mới hình ảnh truyền về thời khắc, có hai người thần sắc xuất hiện biến hóa. Một là thanh bảo tu sĩ, hắn trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, rất nhanh liền thần sắc như thường. Một người khác là cái kia nhướng mày đại hán, hắn rõ ràng không bằng thanh bảo tu sĩ cáo giả, mặc dù cực lực che giấu, nhưng minh lộ ra một cỗ hỉ khí phun lên đuôi lông mày. Thạch Phong thầm cảm thấy không ổn, hướng Phượng Tê Đồng truyền âm nói, Phượng đạo hữu, ngươi tinh thông trận pháp, có thể hay không chặt đứt gian kia thạch điện truyền tống trận, không đồng ý hai người này truyền tống tới. Linh Lung Kính Đài là linh đài đại điện ngoại điện, chính là trước kia đóng giữ tu sĩ trong khống chế trụ cột, vừa có thể quan sát đánh giá 5 nơi truyền tống trận, cũng có khống chế 5 nơi truyền tống trận. Bất quá, chặt đứt pháp trận liên hệ rất là phiền phức, Phượng Tê Đồng nhà đạo, Thạch đạo hữu, hai người này lai lịch ra sao? Vì sao muốn ngăn cản bọn họ chạy tới? Lời này lại hỏi đến Thạch Phong, hắn đối với hai người lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là tiềm thức cảm thấy gặp nguy hiểm phát sinh, hắn ha há mồm, lại nói không nên lời một chữ, cũng không thể nói mình bằng trực giác đi. Đang lúc này, đầy trời hoa vũ đông nhiên lơ lửng bất động, sau một khắc, cánh hoa đột nhiên gia tốc, một mảnh hai mảnh tương liên, cuối cùng hóa thành một phiến hồng vân. Lục bào người biến sắc, hai tay của hắn phản kéo, trên thân lục bảo đã cởi ra, hóa thành một chỉ xanh vũ khổng tước, nên đón tiếp lấy. Hai người đụng vào nhau, hồng vũ tất nhiên không có xuyên thấu khổng tước, nhưng lại càng kéo càng dài, trở thành một thất rộng chừng ngũ trượng sợi tơ màu đỏ, liền khổng tước mang lục bảo người đồng loạt bao lại. Chương 317, liên thủ chi uy. Chương 317, liên thủ chi uy. Nữ tử áo đỏ dùng hồng vân đem lục bảo người mệt mỏi ở về sau, chính mình mặt đỏ thắm sắc cũng là một hồi sắc bạch. Nàng rút khỏa đan dược căn bảo, lập tức nhào vào truyền tống trận, tay phải một đạo pháp lực rót vào pháp trận. Ông một tiếng, pháp trận dần dần sáng tỏ. Xem ra cái truyền tống trận này còn hữu dụng. Trong nội tâm nàng không khỏi bùng lòng, nhưng nàng cao hứng còn không có kéo dài hai hơi, liền nghe tê âm thanh động đất vang rội, hồng vân liệt ra một cái khe, một cái bàn tay khô gầy đưa ra ngoài, trên năm căn ngón tay bỗng nhiên mọc ra tam thốn móng tay, đen như mực, kịch liệt như đông, như không thấy song phương phía trước giao chiến, liếc thấy này trưởng, còn tưởng rằng bên trong cất giấu một con yêu thú. Nữ tử áo đỏ sắc mặt đại biến, pháp lực điên cuồng hướng dưới chân truyền tống thua đi, mà bên kia, xé bài âm thanh càng ngày càng bí mật, hồng vân bị triệt để đập vỡ hụt, lục bào người nổi giận gầm lên một tiếng, đã bật ra. Mà giờ khắc này, pháp trận đã kích phát, hoàng quang lóe lên, nữ tử áo đỏ biến mất không thấy gì nữa. Lục bào người miễn cưỡng vọt tới pháp trận một bên, kém một bước, một trường đánh hụt. Ngoại điện góc tây nam, một trận linh lực ba động, hồng y đi thân ảnh của cô gái dần dần hiện lộ ra, nàng liếc thấy điện thứ nhất cũng là người, lại đều nhìn nàng, cũng là giật mình không nhỏ, lui hai bước. Người cuối cùng đã tới. Một cái thanh âm ôn hòa vang lên, chính là thanh bào tu sĩ. Hắn vượt qua đám người ra, chậm rãi đi tới. Nữ tử áo đỏ nguyên bản có vẻ kinh hoàng, nhìn thấy thanh bào nhân, lập tức thở dài một hơi, đột nhiên giận nói, ngươi không phải nói hai ngày trước liền đến sao? Như thế nào chậm trễ lâu như vậy? Thanh bào tu sĩ cắp cắp nói, có chút nhỏ chuyện làm chết bại, phu nhân chớ giận. Phu nhân. Hai chữ này vừa ra, mọi người tại chỗ lập tức kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai cái này nữ tử áo đỏ càng là vợ của thanh bào nhân. Thạch Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thanh bào nhân thần thông đã là thâm bất khả chắc, lại thêm một cái có thể lực địch vợ của Kim Đan, cái kia quả thật giữ nhiều lành ít rồi. Nữ tử áo đỏ vẫn còn tiếp tục án trách trợ phu, lúc này, trong đại điện linh quang chớp động, nhưng là lục bảo người theo sát lấy truyền tống tới. Hắn liếc thấy như rất nhiều người, cũng là hơi kinh hãi, nhưng thần thức đảo qua, phát giác tại chỗ tất cả đều là trúc cơ tu sĩ, độc hắn một vị Kim Đan, lập tức sống lưng một mực. Lưu Tiên Bối, một người đoạt lấy, hướng lục bảo người quỳ gối, chính là cái kia nhướng mày đại hán, hắn hai vị đồng bạn cũng theo tới, quỳ xuống thi lễ. Mở miệng một tiếng tiền bối. Lục bào người nhàn nhạt nói, nguyên lai là Hách Hiền Chất, đã lâu không gặp. Làm cho thuốc được chứ? Nắm tiền bối phúc, ra thuốc hết thể mạnh khỏe, chỉ là hắn quanh năm bế quan, tính toán ra, tiểu chất cũng có 10 năm chưa thấy qua lão nhân gia ông ta. Nhướng mày đại hán thấy đối phương nhận ra mình, nhất thời thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, nhướng mày đại hán khẩu môi hơi hơi nhu động, đổi thành hướng lục bào người truyền âm trò chuyện. Hắn nói đến vừa nhanh vừa vội, lục bào người nhưng là thần sắc ung dung, ở giữa đâm hai câu nói, nhướng mày đại hán lại nói một trận, lục bào người xem thường, nhàn nhạt nói một câu. Nhướng mày đại hán cuốn quýt hạ thấp người, chắp tay lia lịa. Sau đó lục bảo người quay đầu, bắt đầu trên dưới dò xét thanh bảo tu sĩ. Toàn bộ ngoại điện, kể từ lục bảo người sau khi xuất hiện, lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người rất thức thời chờ vị này Kim Đan tiền bối lên tiếng. Vân Nhi tâm tính trẻ con, nhịn không được thấp giọng nói, hai người nói thầm cái gì? Thạch Phong nhàn nhạt nói, có thể nói cái gì, còn không phải một chút nói nhảm. Hai bọn họ thanh âm nói chuyện cứ thấp, nhưng bên cạnh cựu phù môn, kim cương môn tu sĩ vẫn có thể nghe được. Vân Nhi kỳ đạo, làm sao ngươi biết là nói nhảm? Chẳng lẽ ngươi có cái gì bí kíp, có thể nghe được người khác truyền âm? Thạch Phong lắc đầu, ta nào có cấp độ kia bản sự, có thể nghe trộm tu sĩ Kim Đan truyền âm. Vân Nhi thẻ lưỡi, có thể ngươi còn nói biết nhân gia đối thoại. Ta chỉ là đoán mò mà thôi. Vân Nhi nổi lên hứng thú, ngươi đoán đồ vật luôn luôn rất nhạy, đến, nói cho ta biết ngươi đoán được bọn hắn nói cái gì. Thạch Phong sờ lên nhĩ thủy, từ hai người lúc trước đối thoại có thể biết, lục bào người mặc dù nhận biết cái kia nhướng mày đại hán, cùng thúc thúc hắn có chút giao tình, nhưng hai người cũng không phải là một đường, cũng không phải cùng một chỗ tiến vào thanh đế cốc. Nhướng mày đại hán lúc trước cùng thanh bảo nhân gợi lên xung đột, mà thanh bảo nhân lại độc thôn ngàn năm hoa lan cùng kiếm tuân yêu tê yêu hạch, tự nhiên ghi hận trong lòng, tại là muốn mời lục bảo người xuất thủ giáo huấn thanh bảo nhân. Những thứ này không cần ngươi nói, ta cũng đoán được. Bất quá hai người thật giống như không thôi nói những thứ này đi. Vân Nhi nói. Nhướng mày đại hán ngoại trừ nói cho lục bảo người, thanh bảo nhân cùng nữ tử áo đỏ là vợ chồng bên ngoài, có thể còn nhắc nhở một chút, thanh bảo tú sĩ của cải thâm hậu, phía trước từng cho tại chỗ mỗi người hai khối mặc tinh cùng 5000 tinh hạch, tính toán là có chút tiểu ân tiểu huệ. Nếu như lục bảo người cưỡng ép độc thủ, thanh bảo tú sĩ rất có thể sẽ kích động tại chỗ tu sĩ liên hợp phản kháng. Dù sao hiện trường liền lục bảo người một cái kim đan, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, như thế liền không dễ làm. Mà lục bảo người rõ ràng rất là tự phụ, dây nhướng mày đại hán một câu. Bởi vậy, nhướng mày đại hán ý thức được mình nói sai, liên tục nói xin lỗi. Sau đó, lục bảo người liền nhìn chằm chằm thanh bảo tú sĩ, bắt đầu cân nhắc đối phương nội tình. Lục bảo người dò xét hứa cửu, trước mắt thanh bảo nhân khí tức kéo dài, thần sắc ung dung, xem xét chính là cọng dâm cứng, nhưng đối phương chính xác chỉ là trúc cơ tu sĩ, cũng không phải là tu sĩ kim đan ngụy trang. Hắn dũng khí lập tức tăng lên, nghe nói ngươi đoạt ta Hách Hiền Chất bảo vật. Hắn không có lấy ngàn năm linh hoa cùng kiếm thuận yêu tê yêu đan, rõ ràng nghe xong nhướng mày lời của đại hán, biết đối phương xuất thân giàu có, ý muốn đem trên người đối phương tất cả tài vật toàn bộ coi là ta Hách Hiền Chất bị đoạt chi bảo vật mà một lần nữa đoạt lại. Thanh bảo tú sĩ bỗng nhiên cười, hắn tướng mạo vốn là anh tuấn, nhuận miệng cười, càng là phong thái tuyệt luân, bất quá hắn cũng không phải là hướng lục bảo người mà cười, mà là nhằm vào lấy nữ tử áo đỏ,
phu nhân, ngươi gặp qua cuồng vọng như thế tiểu nhân sao?
Nữ tử áo đỏ hắc hắc cười hai tiếng.
Mọi người tại đây chỉ nghi lỗ thai mình nghe lầm, một cái trúc cơ tu sĩ cười mắng tu sĩ kim đan cuồng vọng.
Lục Bào người nộ khí tuôn ra, tiểu bối tự tìm cái chết.
Huyền quang lóe lên, đen như mực bàn tay hướng thanh bảo tu sĩ đỉnh đầu chụp lại, như núi trưởng ảnh trong nháy mắt đem thanh bảo tu sĩ phiến thành hư vô, có người không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhưng Lục Bào trong lòng người rõ ràng nhất, đã biết một trưởng cái gì cũng không mò lấy, phong độ thuật, vẫn là ảnh độ thuật. Hắn trong lòng cả kinh, hai người bất luận cái nào, cũng là cực thượng thừa độ thuật. Sau một khắc, thanh bảo tu sĩ thân ảnh tại ngoài ba trượng lóe ra.
Lục Bào người giữ tận tiếu đạo, tốt thần diệu độ thuật.
Tiếc là ngươi không biết, một cái trúc cơ tu sĩ coi như độ thuật lại cao mình, cũng căn bản là không có cách cùng tu sĩ kim đan so tốc độ.
Chịu chết đi, tiểu tử.
Nói đi, cả người hắn biến mất không thấy gì nữa, chính là tu sĩ kim đan đặc lưu thuấn di thuật. Thanh bảo tu sĩ trên mặt không thấy mảy may kinh hoàng, hắn hấp khí dương tay áo, thanh quang bảy động, 72 mai tiểu kiếm bay ra, đinh đương âm thanh, hỏa hoa bắn tung tóe.
Nguyên lai Lục Bào người thuấn di đến thanh bảo tu sĩ bên cạnh, muốn lợi chảo đánh lén, một kích mất mạng, lại bị tiểu kiếm ngăn trở.
Lục Bào người móng nhọn cùng tiểu kiếm va nhau, phát ra liên tiếp réo rắt tiếng va đập, rõ ràng trên tay hắn cũng không phải là móng tay, cũng là đồ vật kim loại.
Lục Bào người song chảo giao thoa, thế công như hồng thủy khắp đê tràn tới, mà thanh bảo nhân truy phong đâm đồng dạng như điện quang nhảy nhót.
Hai người di khoái đả khoái, trong chốc lát đã phá hủy 17-18 chiêu.
Lục Bào người đột nhiên nhảy ra hai trượng, nhìn qua đối phương, trên mặt cũng lại không thể che hết chấn kinh chi sắc. Hắn tật phong 18 biến thế nhưng lại áp đáy hòm tuyệt kỹ, phối hợp hắn khổ tâm rèn luyện mười mấy năm ô kiếm chỉ, đã từng một phen công nhanh, đem để phòng ngự lấy xương thiết giáp thú xé thành phân túy. Chính là trước đây không lâu, hắn sử xuất ô kim chỉ về sau, cũng sắp nữ tử áo đỏ giết đến đại bại, nhưng đối đầu với trượng phu nàng, thế mà một tia thượng phong đều không chiếm được.
Thanh bảo tú sĩ trên mặt cũng hiện ra mấy phần ngưng trọng, hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, điểm ngón tay một cái, 72 con tiểu kiếm chậm rãi bay múa quanh người, xa xa nhìn lại, giống như một nhóm hồ điệp đem hắn vây quanh.
Kiếm trận, ngươi là lai lịch thế nào, chẳng lẽ là thượng thanh quan đệ tử?
Lục Bào người thất kinh hỏi.
Trúc cơ kỳ có thể thao túng 72 thanh thực thể phi kiếm, lực kháng tu sĩ kim đan, cái này tựa hồ chỉ có lấy kiếm đạo nổi tiếng Tần Trung đệ nhất kiếm tông thượng thanh quan mới có thể làm được.
Thanh bảo tú sĩ cười lạnh, ta dĩ nhiên không phải thượng thanh quan nhân.
Còn lai lịch nha, ngươi đoán đi, đoán không được liền làm cái quỷ hồ đồ đi.
Tiểu bối cản rỡ.
Lục Bào người gầm thét.
Theo cuối cùng cái kia điên cùng chữ, một kiện vật đen thủi lủi từ trong miệng hắn phun ra, thanh bảo tú sĩ phi kiếm phun trào, nên đón tiếp lấy, đem cái kia đen vật cắt thành mảnh vụn. Nhưng bị phân thây muôn mảnh đen vật cũng không tiêu thất, hóa thành mảnh vụn về sau, tiếp tục hướng thanh bảo tú sĩ đánh tới.
Thanh bảo tú sĩ hừ một tiếng, thân như gió bãi hà diệp, nhường mở ra.
Cái này đen vật có phần có gì đó quái lạ, hắn không muốn đón đỡ, đánh không lại còn tránh không khỏi sao?
Lục Bào người cười lạnh liên tục, đen vật trên không trung không ngừng phân hóa, cuối cùng như một chút xíu tơ giống như bay múa. Thanh bảo tú sĩ vừa mới xuất hiện, chỉ đen đã có tới.
Thanh bảo tú sĩ liền trốn ba lần, cái kia chỉ đen tựa hồ có linh tính có thể phân biệt ra được thanh bảo tú sĩ khí tức, hắn mới vừa xuất hiện, chỉ đen liền đã đến, lại số lượng càng ngày càng nhiều.
Có chút môn đạo, xem ra còn phải phu nhân người xuất thủ.
Giọng thanh bảo tú sĩ vang lên.
Nữ tử áo đỏ một mực ở bên cạnh quan chiến, nghe vậy nhếch miệng, trong tay nàng tường phi tán ném đi, bay giữa không trung, xoay quanh bên trong vô số hoa tường vi bay ra.
Lặp lại chiêu cũ.
Lục Bào người bật cười một tiếng.
Phía trước hắn và nữ tử áo đỏ bay dù đã đấu hứa cửu, những thứ này hoa tường vi đều cản bất quá hắn ô kiếm chỉ, chớ đừng nhắc tới hắn khổ tu nhiều năm hóa cốt sương mù.
Thật sao?
Vậy liền để ngươi gặp thấy chúng ta lập lại chiêu cũng đi.
Thanh bảo tú sĩ nói, phi kiếm đã tràn vào hoa tường vi trận, khiến người kinh dị một màn xuất hiện.
Hoa tường vi nhao nhao nhào về phía phi kiếm, dung nhập thân kiếm, theo biển hoa chậm rãi tiêu thất, truy phong đâm ban đầu thanh sắc dần dần chuyển thành màu đỏ, cuối cùng lại như thấm đầy tiên huyết, trong không khí một cô gây mũi mùi máu tươi tản ra.
Chương 318, Âm Dương Song Sát. Chương 318, Âm Dương Song Sát. Đám người văn trì như muốn buồn nôn, chỉ sợ có độc, nhao nhao ngừng thở, hướng về hai bên tối lui.
Thạch Phong đối xử lạnh nhạt nhìn lại, liền thấy thanh bảo tú sĩ tay trái nuốt ở trong tay áo, tựa hồ ngắt cái gì pháp quyết, mà nữ tử áo đỏ nhưng là tay phải giấu ở trong ống tay áo, cũng nắm nuốt pháp quyết,
liên thủ hợp kích kỹ năng.
Thạch Phong thầm nghĩ,
hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, không tu luyện qua cái gì hợp kích kỹ năng,
nhưng hắn quảng duyệt điện tịch, biết tu chân giới không thiếu hứa nhiều cao minh hợp kích kỹ năng.
Có ít người đem hợp kích kỹ năng cho rằng là trận pháp một loại, thực ra không phải vậy. Như phía trước cửu phủ môn đã dùng qua bạch hổ trận, hắn hoạch tâm ở chỗ pháp trận huyễn hóa ra tới bạch hổ, công thủ bạch toàn, đến nỗi trong trận pháp nhân làm cho dùng cái gì thần thông đồng thời không giảng cứu, Liêu Công Nguyệt dùng tiếng địch tất nhiên có thể đổi thành kiếm thuật đao pháp đồng dạng uy lực lớn. Mà hợp kích kỹ năng hoạch tâm ở chỗ chiêu thức phương diện thần thông hỗ trợ lẫn nhau, như đang phản lưỡng nghi đao pháp, uyên ương chữ viết nét vân vân.
Thái cực môn tuyệt học chân phái ngũ tuyệt kiếm pháp cũng là hợp kích kỹ năng, hắn lấy ngũ hành làm cơ sở, cần 5 người đồng thời thi triển, uy lực lớn.
Thanh bảo tú sĩ vợ chồng binh khí thần thông dung hợp lẫn nhau, nhưng chưa từng bố trí xuống cái gì trận kỳ trận bàn, cái này liền thuộc về hợp kích kỹ năng, mà không phải là trận pháp. Chỉ là hai bọn họ liên thủ hợp kích, thực sự quá quỷ dị.
Theo hoa tưởng vi dung nhập truy phong đâm, hai khí tức của người cũng không ngừng kéo lên, cuối cùng đột phá trúc cơ, một cỗ kim đan uy áp đống nhiên hạ xuống.
Đồng thời, một cỗ lạnh buốt hơi thở của tiêu sát xâm nhập ra thị khiến cho người như rớt vào hầm băng, lại thần niệm không hiểu khủng hoảng.
Đám người cảm thấy lấy làm kỳ, hợp kích kỹ năng lại có thể đem người cảnh giới dòng dã để thăng một đại giai, đây là cái gì bí thuật?
Cũng quá nghịch thiên đi. Lục Bào người mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hiểu lầm, hai vị đạo hữu xin dừng tay. Hắn thấy đối phương liên thủ phía sau thực lực đạt đến kim đan, liền không muốn đánh nữa. Dù sao hắn mới vừa vặn kết đan, thực lực hơi yếu, nếu không thì có thể cũng đi địa cùng tầng 4 truy tung Hà Lạc Tháp đi rồi, như thế nào xen lẫn trong ba tầng. Ai ngờ, Thanh Bảo Tú sĩ chỉ hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Trong tiếng cười, nhất thanh nhất hồng hai đạo nhân ảnh phóng lên trời, 72 mai truy phong đâm hóa thành hai thanh cực lớn huyết kiếm, hướng Lục Bào người chém tới. Lục Bào người chỉ tay một cái, hóa cốt xương mù chia ra hướng hai đem huyết kiếm lên đón. Huyết kiếm không có chút nào né tránh chi ý, trong chớp mắt, hai người đã va vào nhau. Lục Bào người vui mừng, hóa cốt ti xương mù chính là của hắn một phen kỳ ngộ tâm đắc, đã luyện hóa thành bản mệnh thần thông, không sợ ngũ kim chi binh, dính lên một kia, liền hóa ra vào thịt, quả nhiên kỳ độc vô cùng. Nhưng hắn vui vẻ còn không có duy trì một hơi, đã hóa thành kinh hô, không, không thể nào. Hắc vụ huyết kiếm đụng một cái, hóa cốt xương mù thế mà nhao nhao tan rã trong huyết kiếm, mà huyết kiếm không bị ảnh hưởng chút nào, một trái một phải hướng Lục Bào người xen lẫn đâm tới. Bản mệnh bảo vật bị diệt, tâm thần giao liên, Lục Bào người nhịn không được phun một ngụm máu tươi đi ra. Mục đích của hắn muốn phun lửa, một cái thuần di, tránh đi huyết kiếm, thi triển ố kim chỉ, hướng hồng ảnh đánh tới. Hắn biết hợp kích kỹ năng, chỉ cần đánh tan một phương, liền có thể phá giải. Mà trong hai người, rõ ràng nữ tử áo đỏ càng dễ đối phó một chút. Nhưng mà Thanh Bảo Tú sĩ cùng nữ tử áo đỏ một khi thi triển, thân hình liền giống như quỷ mị, toàn bộ trong đại điện, thanh hồng bóng người nhảy nhót, Lục Bào người chính là thi triển thuần di thuật cũng đuổi không kịp. Ngược lại là Lục Bào người phun một ngụm máu tươi về sau, đại thương nguyên khí, thân hình hơi trì hoãn, huyết kiếm đã đâm đi qua. Lục Bào người trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, hét lớn một tiếng, song chào tận ra, muốn đem huyết kiếm đẩy ra. Nhưng mà, liền như huyết kiếm tan xuyên hóa cốt xương mù đồng dạng, huyết kiếm thủ chỉ đụng một cái, Lục Bào người kêu thảm một tiếng, hắn hai bàn tay đã hóa thành hai đoàn huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Huyết sắc như hồng ở bên trong, Thanh Bảo Tú sĩ thân ảnh chợt hiện, hai đem huyết kiếm phân biệt đâm vào Lục Bào người ngực bụng dưới, Lục Bào người cả người bay ra, ngã tại vách đá, hai mắt đổ ra, giống như một cái phá bao tải giống như, chậm rãi ngã mặt. Trên sân lặng ngắt như tờ, vắng lặng một cách chết chóc. Một cái tu sĩ kim đan, thế mà 20 chiêu không đến liền bị hai tên trúc cơ tu sĩ phản sát, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Liên Thạch Phong cũng trợn mắt hốt mồm, hắn đã đối với Thanh Bảo Tú sĩ coi trọng rất nhiều, nhưng không ngờ tới, vợ chồng bọn họ liên thủ, uy lực như tư. Thanh Bảo Tú sĩ ngừng lại, huyết kiếm chọc lại hóa thành 72 thanh truy phong đâm, hắn nhìn lướt qua trên sân, bỗng nhiên lạnh tiếu đạo, các người muốn đi nơi nào? Hắn nói là nhướng mày đại hán ba sư huynh đệ, vốn cho rằng kim đan tu vi Lục Bào chân người lấy uy trấn toàn trường, bọn hắn có thể ngồi đợi chia cắt bảo vật. Ai ngờ, không như mong muốn, hai cái giao thủ, nhưng là Lục Bào người hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhướng mày đại hán thấy tình thế không ổn, vội vàng tìm đường ra. Phía trước truyền tống tới pháp trận là đơn hướng đấy, ngoại điện bốn phía cũng không mở miệng. Dưới tình thế cấp bách, ba người chân xuống di động, rời đến mặt phía bắc bách tường, con dán sắt vào cái kia phiến thông hướng nội điện cửa đá. Ba người âm thầm dùng sức, muốn đẩy cửa đá ra, nhưng mặc cho bằng ba người sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cửa đá lại không hề động một chút nào. Chương 318, âm dương song sát 2, chương 318, âm dương song sát 2, mà lúc này, trên sân chiến đấu đột nhiên ngừng lại, Lục Bào người kêu thảm một tiếng, ngã lăn mà chết. Ba người nhất thời luống cuống, nhướng mày đại hán quay người liều mạng đẩy ra cửa đá, một gã đại hán cuống quýt hướng về bên cạnh chạy trốn, muốn tránh đến trong đám người đi, một người khác không ngừng thở dài, tiền bối tha mạng, tiểu nhân không biết. Thanh Bảo Tú sĩ khẽ miệng cười lạnh, tay phải vung lên, truy phong đâm như dung ngư bay ra. Nhướng mày đại hán cấp bách đội vàng lấy ra một mặt gương đồng, ngăn tại trước mặt, nhưng 7-8 mai truy phong đâm bắn trụ mà tới, nhướng mày đại hán quát to một tiếng, cái chán trúng kiếm, ngã xuống đất. Đến nỗi quỳ xuống đất hai người, tu vi không bằng nhướng mày đại hán, liền pháp khí đều chưa từng lấy ra, liền bị đánh giết. Nhưng mà, đại điện chúng tu ánh mắt lại toàn bộ không có đi xem Thanh Bảo nhân một chiêu đánh giết ba tên trúc cơ, bởi vì một kiện chuyện càng quái dị xảy ra. Liền thấy nữ tử áo đỏ chỉ tay một cái, dựa vào vách đá Lục Bào người thi thể chậm rãi đứng lên, ngực bị huyết kiếm đâm thủng qua miệng vết thương, tiên huyết như tuyến bay ra, rơi vào nữ tử áo đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Theo tiên huyết bị hút đi, Lục Bào thân thể người cấp tốc khô gắt, cuối cùng trở thành một bộ xương, bên ngoài bọc lấy một tầng da mỏng. Mà nữ tử áo đỏ đang ăn uống tiên huyết về sau, màu da tựa hồ vừa đỏ nhuận óng ánh không ít. Huyết tinh, ác tâm, sợ hãi, tại chỗ chư tu đủ hết đều ngây dại, liền Thạch Phong cũng là đầu não cảm giác trống rỗng. Nữ tử áo đỏ một hồi như chuông bạc cười khẽ, đứng yên Lục Bào người bịch ngã xuống, không xương rơi lả tả trên đất. Tay nàng một điểm, nhướng mày đại hán thi thể lại dựng đứng lên, máu tươi từ vết thương bay vào nữ tử áo đỏ trong miệng. Hắn hai vợ chồng tựa hồ cực kỳ hưởng thụ mọi người tại chỗ sợ hãi và mờ mịt, càng là không chút hoang mang, đem còn thừa hai cổ thi thể tiên huyết đều hút sạch. Tiếp đó, Thanh Bảo tu sĩ chỉ một ngón tay, "Ngươi, đi ra." Ngón tay hắn điểm hướng chính là Thạch Phong. Thạch Phong chỉ cảm thấy toàn thân huyết đều lạnh, hắn vô ý thức muốn trốn vào vách đá, nhưng rất nhanh nghĩ đến, tại Vạn Độc Sơn trong lúc, hắn trốn vào tường đá cũng vô pháp giấu giếm được đối phương thần thức. Vân Nhi thấp giọng nói, "Thạch đại ca, chúng ta liều mạng với ngươi." Thạch Phong hít sâu một hơi, cố tự trấn định xuống đến, đang phải đi ra ngoài. Đột nhiên một thanh âm êm tai vang lên, xin hỏi ngài tìm chúng ta Cửu Phù môn đồng môn chuyện gì? Nói chuyện chính là Phượng Tê Đồng. Lộc Tê Nham bọn người sợ hết hồn, sư tỷ làm sao vậy, lúc này thế mà muốn can thiệp vào. Thanh Bảo tú sĩ cũng lớn xảy ra ngoài ý muốn, hắn thật sâu liếc nhìn Phượng Tê Đồng một cái, ngươi cái này đồng môn cùng ta có chút tư oán, không có quan hệ gì với Cửu Phù môn. Hắc hắc, Phượng tiên tử không cần quan tâm. Long Tê Hải bọn người nghe xong, không khỏi thở dài ra một hơi, nguyên lai không phải tìm chúng ta phiền phức, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Còn Thạch Phong, vốn là lẫn vào cựu phủ môn gian tế, chúng ta còn muốn trừ hắn đâu, Thanh Bảo Nhân muốn tìm hắn để gây sự, liền theo hắn đi đi. Nhưng mà, sau một khắc, Phượng Tê Đồng trả lời làm cho Long Tê Hải bọn người lại là giật nảy cả mình. Thạch sư đệ là ta cựu phủ môn đệ tử, như thế nào không liên quan gì đến chúng ta? Sư tỷ, người này là tông môn gian tế, tội gì vì hắn ra mặt? Long Tê Hải, Lộc Tê Nham mấy người cơ hồ là đồng thời vội vã hướng Phượng Tê Đồng truyền âm. Mà Phượng Tê Đồng truyền âm cũng truyền đến trong thai mọi người, chuẩn bị kết trận ứng chiến. Thanh Bảo Tú Sĩ rất nghiêm túc nhìn một chút Phượng Tê Đồng, ta kiến thức qua rất nhiều cái gọi là anh hùng hảo hán chờ ta vợ chồng lộ ra thật thủ đoạn về sau, người người đều được cầu hùng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người chỗ nào cũng có. Không nghĩ tới một mình ngươi nữ tử yếu đuối, lại còn như thế ngạnh khí, bội phục. Phượng Mộ cũng muốn dàn xếp ổn thỏa, thậm chí nguyện ý giao ra trên thân bảo vật để cầu không chết. Tức là ta biết, tại Âm Dương Song Sát trước mặt, giao ra bảo vật căn bản không có khả năng cầu được một điều sinh lộ. Âm Dương Song Sát. Nguyên lai trước mặt hai người càng là Âm Dương Song Sát. Trong đám người rất nhiều người thân thể chấn động, nhưng cũng có chút người mắt lộ ra mờ mịt, rõ ràng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Âm Dương Song Sát tại Trung Sơn Quốc chỉ xuất hiện qua một lần, vẫn là năm chuyện 10 năm trước, tại chỗ có chút trúc cơ tu sĩ 50 năm trước vẫn là luyện khí đệ tử, như Thạch Phong người, 50 năm trước còn chưa ra đời đây. Mà trên sân trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, tất thì phần lớn từng nghe nói 50 năm trước cái kia tông huyết án, dù sao trong vòng một đêm, Hợp Hoan Tông trên dưới 50 dư nhân tất cả chết oan chết uổng. Duy nhất có tên đệ tử thế gia, trên người có kiện gia tộc gì bảo, nguy cấp lúc nhường hắn trốn qua một kiếp. Căn cứ tên đệ tử này nói, có một ngày, Hợp Hoan Tông tông chủ lúc đi ra ngoài gặp phải một đôi thanh niên vợ chồng, cặp vợ chồng sắc mặt tuấn lãng, an nói phong nhã, lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Bởi vì Hợp Hoan Tông công pháp cũng là nam nữ song tu, môn hạ tuấn nam mỹ nữ, thành song thành đối, bởi vậy liền mời chuyện này đối với thanh niên vợ chồng tới tông môn làm khách, cái kia vợ chồng cũng vui vẻ đi tới. Kết quả tới rồi ban đêm, kia đối trẻ tuổi vợ chồng tất cả cư một phòng, không biết thi triển yêu pháp gì, Hợp Hoan Tông tất cả nam tử đều bị chém giết, tinh huyết đều bị cái kia thê tử hút sạch, mà Hợp Hoan Tông nữ tu tắc thì thảm hại hơn, ngơ ngơ ngác ngác xếp hàng tiến vào cái kia trượng phu trong phòng, cùng đối phương điên cùng giao cấu. Mà khi giao cấu đến cực lắc lúc, nữ tu tinh nguyên liền sẽ chạy ngược vào trong cơ thể đối phương, chính mình hóa thành một chồng cô lâu. Vị nào con em thế ra thế thế, hồn phi thiên bên ngoài, không tiếp đại phí tinh nguyên, thôi động dị bảo, thương hoàng đạo tẩu, về đến gia tộc hướng lao tổ bẩm báo. Thế gia này lao tổ cũng là vị tu sĩ kim đan, hắn tự mình đi tìm hiểu một phen, quả nhiên, Hợp Hoan Tông trở thành nhân gian địa ngục, liền kim đan sơ kỳ tông chủ cũng chết ở trong đó. Chương 319, Chu Khê Tăng Nhà. Chương 319, Chu Khê Tăng Nhà. Thế gia kia lão tổ kinh sợ cực điểm, nhưng hắn tự nghĩ thần thông còn chưa kịp Hợp Hoan Tông tông chủ, như chính mình đuổi theo, sợ là có đi không về, thế là tập hợp ba vị kim đan hảo hữu, đồng loạt truy sát kia đối thanh niên vợ chồng. Ba vị này kim đan trong đó có trưởng sinh môn cái kia thấp bản tử hướng sư thúc, bởi vậy hắn nhận ra nữ tử áo đỏ. Bốn tên kim đan một đường đuổi sát, cuối cùng tại mau ra Trung Sơn quốc địa giới, ngăn chặn hai vợ chồng này, song phương nhất phiên đại chiến, cũng chính là khi đó, mới biết vợ chồng bọn họ hợp xương âm dương song sát. Trận chiến này tự nhiên là âm dương song sát vừa, thế nhưng bốn tên kim đan nhưng cũng không dám hạ sát thủ mặc cho hắn nên ngang rời đi. Nguyên nhân nghe nói là âm dương song sát thế lực sau lưng hết sức lợi hại, căn bản không thể chơi vào. Bất quá, qua trận chiến này, âm dương song sát lại không đặt chân Trung Sơn quốc. Thanh Bảo Tú Sĩ mỉm cười, nghĩ không ra năm 10 năm trôi qua, Trung Sơn quốc còn có người biết ta vợ chồng danh hiệu. Nhĩ đẳng nếu biết, còn không đem người giao ra. Phượng Tê Đồng thần sắc bình tĩnh nhìn xem Dương Sát, ta biết hai vị thần thông lợi hại, nhưng ta Trung Sơn quốc tu sĩ cũng không phải mặc người giết dây bỏ, ngươi muốn đem chúng ta tinh huyết đều hút khô sao? Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Thác Gia tiếp lời nói, không sai, đoàn người đều không cần xem náo nhiệt. Đối bọn hắn tới nói, chúng ta cũng là cung cấp bọn hắn luyện công giết dê bỏ mà thôi, đừng nằm mơ bọn hắn sẽ bỏ qua ai, hôm nay chỉ có liều mạng đánh một trận tử chiến, mới có đường sống. Trên sân tu sĩ không nói gì, nhưng dưới chân đều chậm rãi xê dịch, hướng về Phượng Tê Đồng Thác Giá hai người dựa đi tới. Dương Sát cười lạnh, đây là chúng ta cùng cựu phù môn ân đoán giữa, muốn can thiệp vào có thể nghĩ rõ. Phượng Tê Đồng lập tức nói, ngài bây giờ còn muốn khích bác ly gián, đập tan từng cái sao? Vừa rồi ngươi không phải cũng nói chỉ là cùng Thạch sư đệ có ân đoán cá nhân, không có quan hệ gì với cựu phù môn. Dương Sát giận tím mặt, tất nhiên thân phận bại lộ, lấy chính mình hung danh, muốn đập tan từng cái đã không thể nào, còn tốt Lục Bảo người người này tu sĩ kim đan đã giết, còn lại nhóm người này, cũng liền Phượng Tê Đồng Thác Giá hai người khó chơi một chút. Phượng Tê Đồng nàng này hẳn là vẫn còn tấm thân xử nữ, nguyên âm cường đại, hấp thụ nàng, chính mình hoặc mong có thể đột phá bình cảnh. Dương Sát không ngừng dò xét Phượng Tê Đồng, Phượng Tê Đồng cũng nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, thần thái thong dong. Dương Sát liếm môi một cái, đột nhiên không hiểu phấn khởi, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này ra vẻ trấn định, đã từng được người lệnh nọt đại sư tả trước khi chết là cái gì một phó biểu tình. Có phải hay không như chính mình hồi nhỏ làm tiểu khiếu hóa lúc, một cái cách gan mặc tinh xảo tiểu thư gọi mình lăn đi, chính mình nắm lên trên mặt đất cất châu ném ở nàng quần trắng bên trên, nàng ấy vậy thét lên khủng hoảng. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, chiến thế hết sức căng thẳng thời khắc, trên đài sen đông nhiên linh quang lóe lên, kết một tiếng vang động, một tiếng này bản cực nhẹ hơi, nhưng trong một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được dưới hình thế, mỗi người đều nghe thật sự rõ ràng. Lại có người truyền tống tới. Đại điện góc đông nam, linh lực ba động, lập tức ba đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. Ba người này rõ ràng thứ một thời gian cảm ứng được chung quanh có thật nhiều tu sĩ tồn tại, một cái lùi bước, ba đạo vòng bảo hộ phân biệt bao lại cơ thể. Không đợi Thạch Phong thấy rõ ba người dung mạo, linh quang liên tiếp chớp động, cái này đến cái khác bóng người hiện lên. mấy người linh quang cuối cùng tịch diệt, đã không còn người xuất hiện, tính toán, truyền tống tới tu sĩ chừng 37 người, như vậy tính ra, toàn bộ linh đài ngoại điện có trên 100 tên tu sĩ. Mới tới 37 người, có chút cùng đại điện tu sĩ còn là người quen bằng hữu, từ đạo hữu, ngươi cũng ở nơi đây. Phùng Sư Minh, lúc trước không cẩn thận tẩu tán, không nghĩ tới ở nơi này đụng gặp ngươi. Những thứ này mới tới tu sĩ nhìn thấy lão bằng hữu, cũng lớn cảm giác hân hoan, nhưng rất nhanh bọn hắn phát giác, trên sân bầu không khí tựa hồ không đúng. Cùng người quen chào hỏi, đối phương chỉ là gật gật đầu, không dám mở miệng, chỉ là vụng trộm truyền âm. Cái gì? Âm? A? Ai? Làm sao có thể? Nhiệt tình tiếng chào hỏi nhao nhao biến thành kinh ngạc. Rất nhanh, mới tới tu sĩ cũng nhao nhao tay đẻ chữa vật túi, nhìn chằm chằm âm dương song sát hai người. Cái này gây ra tu sĩ mặc dù không ít người, nhưng Thạch Phong chú ý nhất đấy, vẫn là mở đầu chuyển tới ba người kia. Đi đầu chi người vóc người gầy cao, cho là mang ghim tóc đen đùi, khuôn mặt thư lãng, tuổi chừng 25-26 tuổi, ý vị nho nhã. Nhưng trên người hắn quần áo lại cùng bề ngoài cực không tương xứng, một bộ vải thô ma bảo, ống tay áo may vá nhiều chỗ, chân đạp giày cỏ, lộ ra bắp chân. Nói tóm lại, người này tựa như thư sinh xuyên qua thân bến tàu khổ lực trang phục. Ma bảo thanh niên mặc đơn sơ, nhưng cũng là giả đàn tu vi. Hắn tả hữu phân biệt đứng một nam một nữ. Hai người đều cực trẻ tuổi, nam tử thanh tuyển anh tuấn, nữ hài xinh đẹp như hoa. Hai người cũng là một bộ bạch y liễu, kim quan ngọc mang, xem ra tựa hồ là một hai anh em. Nam tử áo trắng kia là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nữ tử áo trắng nhưng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Thạch Phong hai mắt nhắm lại, đã thấy rõ hai huynh muội này bên hông trên thắt lưng ngọc đều thêu lên kỳ lân đồ án, nam tử thêu 6 con, nữ hài nhưng là 5 con. Dương Sát ở nơi này 37 tên tu sĩ sau khi xuất hiện, thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn co tay một cái, truy phong đâm tất cả chui vào trong tay áo, âm sát bên kia cũng thu hồi tường phi tán, tràn ngập ở trong không khí mùi máu tươi đột nhiên tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 319, Chu Khê tăng nhà 2, chương 319, Chu Khê tăng nhà 2, Ma Bảo thanh niên nhìn chằm chằm Dương Sát, trong mắt lóe lên một tia sâu đậm kiên kỵ, hồi lâu mới thở dài nói: trong vòng 3 tháng thế mà nhìn thấy các ngươi vợ chồng hai lần, xem ra ta năm nay chắc chắn thời giờ bất lợi rồi. Dương Sát không cho là sự, quay đầu lại đối đôi minh muội kia nói: trông hai vị nhân phẩm xuất chúng, khí vũ bất phàm, chắc là Chu Khê tăng nhà tử đệ a. Nam tử áo trắng ôm quyền nói: hảo nhãn lực, tại hạ tăng ngọc tùng. Bạch y nữ tử kia rõ ràng đã biết nam tử áo bảo xanh tu sĩ là ai, ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Âu Dương song sát tiếng xấu mặc dù vang dội, vốn lấy tăng gia danh tiếng, lượng đối phương cũng không dám động chính mình một sợi lông. Nàng như thế nào chịu lý tới tên dâm ma này, lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Dương Sát tựa hồ không thấy tằng gia em gái miệt thị, quay đầu lại hướng Ma Bảo thanh niên đạo: Thiết Tứ ca. Ma Bảo thanh niên khoát khoát tay: ngươi hay là trực tiếp gọi ta Mạc Thiết đi. Mạc huynh vẫn là như vậy sảng khoái. Không biết Mạc huynh lần này tới Thanh Đế Cốc có gì muốn làm, chẳng lẽ cũng là vì Hà Lạc Tháp? Ma Bảo thanh niên Mạc Thiết vẻ mặt đau khổ nói: ta cũng không phải là hướng về phía Hà Lạc Tháp mà đến, còn có nửa năm chúng ta Mạc gia Bích Huyết Đan Tâm Đường liền muốn mở ra, ta thực sự không nắm chắc có thể qua quan. Tam thúc nói ta rèn luyện không đủ, để cho ta đi sông sáo giang hồ sông sáo. Ta đây chẳng phải đi ra đi một chút, vừa vặn đụng tới Ngọc Tùng huynh cùng Ngọc Như muội muội, bọn hắn nói. Đám người nhất thời nghe ngây người, cái này Mạc Thiết là đồ ngốc sao? Còn là tin miệng nói bậy bắt đạo. Như thế nào nhân ra hỏi cái gì, hắn liền một năm một mười đều nói hết. Bên cạnh thanh niên áo trắng tăng Ngọc Tùng đống nhiên đánh gãy: ta và Như muội chỉ là ngẫu nhiên gặp Mạc đạo hữu, nghe nói Thanh Đế Cốc bên trong Hà Lạc Tháp lại hiện nhân gian, nhất thời hiếu kỳ, qua tới thấy chút việc đời. Dương Sát sờ chán một cái: ta ngược lại đã quên, thằng gia đối với kỳ môn trận pháp cũng đọc lướt qua cực sâu, chẳng thể trách có thể nhanh như vậy tìm được linh đài đại điện. Tăng Ngọc Tùng nói: có biết một hai thôi. Ngài không phải còn nhanh hơn chúng ta sao? Hắc hắc, ta nào có bản sự này, dọc theo đường đi Đa Khuy Phượng tiên tử dẫn đường. Tăng Ngọc Tùng xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh hắn liền phát hiện trong đám người cái kia thanh nhã như cúc nữ tử, hắn vội vàng ôm quyền nói: chẳng lẽ là cựu phù môn Phượng Tê Đồng Phượng tiên tử? Phượng Tê Đồng quảng duyệt điện tịch, kiến thức rộng, biết Chu Khê ở vào Tần Quốc Đông Bộ, lương dựa giới Thương Sơn, Tam Sơn Sáu Thủy một phần ruộng, tàng ra là Chu Khê lớn nhất tu tiên thế gia, lấy chế tác cơ quan thú nổi tiếng Tần Đông, trong tộc có hai vị nguyên anh tu sĩ, thực lực cường đại. Đổi lại bình thường, Phượng Tê Đồng tính tình không màng danh lợi, cũng sẽ không tận lực định bỡ cái gì đại tông môn. Nhưng dưới mắt đắc tội Âm Dương song sát, tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng, nhất thiết phải lôi kéo hết thể bằng hữu. Nàng đáp lễ lại: vân gia mỗi ngày kính, dưới ánh trăng hoành ngọc địch, hôm nay nhìn thấy tàng gia tử đệ, may mắn thế nào chi. Tăng Ngọc Tùng hai mắt tỏa sáng: Tăng Ngọc Như nhà đạo, à, ngươi cũng biết chúng ta gia tổ đường câu đối. Tàng gia trong tộc truyền thuyết, hắn tiên tổ giỏi về địch, kỹ nghệ vô song, một đêm tại bờ sông sáo, một khúc chưa xong, vân gia gặp nguyệt, hắn tròn như kính, có tiên tử từ giữa tháng vượt thanh phượng mà đến, nguyện lấy tiên thuật đổi địch thuật. Từ đây Tằng gia liền nhảy lên tiến vào tu tiên dòng dõi, đời đời phồn thịnh. Đương nhiên, đối với loại truyền thuyết này, chân tín không có mấy cái, dù sao có cái nào tông phái không nói qua mình. Cựu phú môn không phải cũng nói bọn hắn sáng lập ra môn phái lao tổ là tiên nhân giáng sinh sao? Phượng Tê Đồng đọc lên Tằng gia tổ đường câu đối, vụ trộm nâng đối với Phương Nhất đi, Tăng Ngọc Tùng tự nhiên hết sức cao hứng, hai bên khách sáo thật lâu. Dương Sát lạnh lùng nói: các ngươi khách khí như vậy đến, khách khí đi, muốn nói đến khi nào? Tăng Ngọc Như giận dữ, đang muốn phát tác, Tăng Ngọc Tùng một cái kéo lấy nàng: không biết Dương huynh có gì chỉ giáo? Gặp cái gì dạy? Đã các ngươi cũng là hướng Hà Lạc Tháp tới, đoàn người mục đích giống nhau, Dương Sát chỉ một cái mặt phía bắc trên tường đá đạo kia đóng chặt cửa điện, không bằng mở ra cái này đạo cấm chế, xem nội điện có hay không bảo vật lưu lại. Tăng huynh, các ngươi gia tộc tinh thông trận thuật, hà không được nghiên cứu kỹ một chút?
Được.
Tăng Ngọc Tùng chậm rãi hướng cửa đá đi qua. Trước cửa đá còn có ba cỗ khô lâu, chính là nhướng mày đại hán ba người thi cốt, Dương Sát ngại vướng bận, giơ tay bốn đạo hỏa cầu bay ra, đem trước cửa đá nhướng mày đại hán ba người cùng với khác một bên lục bảo người thi cốt hết thảy đốt vì hư ảo. Tăng Ngọc Như vừa trừng mắt, thử, thực sự là lỗ mãng. Thạch Phong khép cười một tiếng, vị tiểu thư này quen sống trong nhung lụa rồi, mới là thật lỗ mãng. Vân Nhi hỏi nói, có ý tứ gì? Thạch Phong đạo, nàng xem gặp trên sân mấy cố khô lâu, nghĩ đương nhiên cho rằng là trước đó lưu lại, dù sao thi thể trở thành khô lâu là cần thời gian. Thế là liền trách cứ Dương Sát thiêu hủy khô lâu là phá hư hiện trường, hành vi lỗ mãng. Vị đại tiểu thư này liền thi cốt là tân chết hay là trần niên đều không phân biệt, liền vội vàng lần tiếp theo kết luận, chẳng lẽ không phải thật lỗ mãng? Lấy vị này tăng tiểu tả chi ý, vừa rồi cái kia mấy cố khô lâu có lẽ đã bao hàm mở ra cửa đá bí mật chứ? Lâu Hiên Phượng Tê Ngô bọn người không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, Vân Nhi càng là nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng. Lúc này, Ma Bảo thanh niên Mạc Tiết đang hướng Tăng Ngọc Như nói nhỏ rằng giải, Tăng Ngọc Như sắc mặt lập tức đỏ lên, chờ nghe được Vân Nhi tiếng cười, mặt càng đỏ hơn, quay đầu chiều Vân Nhi hung ác trợn mắt nhìn một cái. Vân Nhi lại đón ánh mắt của nàng, chẳng hề để ý, làm một cái mặt quỷ. Chương 320, Âm Dương Thủy Hỏa cấm chế chương 320, Âm Dương Thủy Hỏa cấm chế Tăng Ngọc Tùng trên dưới dò xét cửa đá vừa nhìn vừa dùng tay lau, hắn một đôi tay nhìn trắng trắng mềm mềm, sống an nhàn sung sướng, nhưng bàn tay khắp nơi, trên cửa đá bởi vì tuế nguyệt trầm tích hòn đá u cục nhau nhau hóa thành mảnh vụn rơi xuống, lộ ra bên trong phù văn. Tăng Ngọc Tùng nhìn xong đã lâu, nhíu mày nói, lại là Âm Dương Thủy Hỏa cấm chế. Nghe Tăng huynh ý tứ, cơ quan này rất khó giải. Dương Sắt cũng đi tới trước cửa đá. Khó khăn, khó khăn. Tăng Ngọc Tùng lắc đầu liên tục, cấm chế này tên như ý nghĩa, chính là từ âm thủy cùng dương hỏa hai cái trận pháp hợp thành, tựa như hai khối nam châm hút cùng một chỗ, muốn phá giải hết sức phiền toái. Tăng Ngọc Như nhịn không được nói, chúng ta tại sao muốn phá giải cánh cửa đá này? Cái này chắn bích đằng sau chính là linh đài nội điện, tính toán vách đá nhiều nhất dày vài chục trượng mà thôi, chẳng lẽ không có thể cưỡng ép công phá? Tăng Ngọc Tùng đáng tiếu đạo, chỉ sợ không thể. Hắn ngón tay búng một cái to bằng miệng chén hỏa cầu từ ngón tay bay ra, ba mà kích trung thạch bích, nguyên bản thanh lũ vách đá đột nhiên nổi lên một trận bạch quang, hỏa cầu cùng bạch quang va nhau, một hồi gợn sóng nổi lên, hỏa cầu vô thanh vô tức liền diệt. Trên vách đá cũng có cấm chế, có người nhịn không được hô. Kim Khuyết Tông đã diệt vong mấy ngàn năm, những cấm chế này lại còn hoàn hảo không chút tổn hại, thực sự là thần kỳ. Tiền bối thủ đoạn quả nhiên không dạy nổi. Mặc Thiết chợt chợt khen. Tăng Ngọc Tùng nói, Kim Khuyết Tông trước kia tuyển tại Thanh Đế Cốc khai tông lập phái, cũng là bởi vì Kim Khuyết Tông nắm giữ một môn kỳ năng, có thể đem quỷ âm chi khí chuyển hóa làm linh lực. Thanh Đế Cốc bên trong cơ hồ chỗ có cơ quan đều là dựa vào phương pháp này vận chuyển, từ đạo lý bên trên giảng, chỉ cần quỷ âm chi khí bất diệt, pháp trận liền có thể một mực vận chuyển xuống. Chỉ là trăm ngàn năm qua, đủ loại biến cố sinh ra, phần lớn cơ quan mất linh. Mà linh đài đại điện ở vào trong lòng núi, bởi vậy cấm chế bảo hiểm tất cả tồn hoàn hảo. Dương Sát đối với mấy cái này chuyện cũ không có hứng thú chút nào, đánh gây nói, Tăng đạo hữu, vậy ngươi có thể không thể phá giải Âm Dương Thủy Hỏa cấm chế? Tăng Ngọc Tùng lắc đầu, tại hạ tài sơ học thiện, bất lực. Bất quá, ta nghe Văn Phượng tiên tử chính là cựu phù môn phụ trận thiên tài, không biết Phượng tiên tử có chắc chắn hay không. Ta tại sao muốn phá giải cái cửa đá này? Phượng Tê Đồng ngữ khí băng lãnh. Tăng Ngọc Tùng kinh hỉ nói như vậy, Phượng tiên tử thật có thể phá giải rồi, quả nhiên, tiên tử chi danh. Phượng Tê Đồng đánh gay nói, Tăng công tử đã hiểu lầm, Phượng Mộ không nói nhất định có thể phá giải. Trên sân bầu không khí lập tức biến trở nên thế nhị, cựu phù môn phía trước cùng Âm Dương Song Sát đã là dương cung bạc kiếm, đại chiến sắp đến, Mạc Tiết, Tằng Gia huynh muội bọn người sau khi đi vào, bầu không khí tuy có chỗ hòa hoãn, nhưng song phương binh khí vẫn nắm chặt nơi tay, lẫn nhau ngưng thần đề phòng, tình cảnh này, muốn cựu phù môn phá giải cửa đá cấm chế, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Mạc Tiết mỉm cười chiều Dương Sát nói, Dương huynh, người ta hiện tại cũng bị vây ở linh đài đại điện, cần phải đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể lại lén lút tàn sát, ngươi nói có đúng hay không? Mạc huynh nói thật phải. Dương Mỗ vợ chồng có thể đối với tâm ma thể, tại linh đài đại điện, chỉ nếu không có ai chủ động trêu chọc chúng ta tuyệt sẽ không làm khó bất luận kẻ nào. Thứ không dám dâu dếm, ta vợ chồng bây giờ càng là Thí Kiếm Sơn trang đường chủ, cùng là trung nguyên tu chân nhất mạch, nguyện cùng chư vị liên thủ, cùng đối kháng âm thú. Mạc Thiết Tâm nói, Thí Kiếm Sơn trang Vân trang chủ thân là tần trung một trong bốn công tử, liền nhị ca đều cái gì là bội phục, làm sao lại tuyển nhận Âm Dương Song Sát người kiểu này đương đường chủ đâu? Chẳng lẽ muốn báo thù muốn điên rồi? Dương Sát thốt ra lời này, trên sân bầu không khí lập tức hỏa hoạn rất nhiều. Mặc dù trong lời nói của hắn chứng minh chỉ giới hạn ở linh đài đại điện, nhưng mọi người nghĩ thầm, chỉ cần ra địa phương quỷ quái này, đoàn người liền phân tán bốn phía chia tay, Âm Dương Song Sát cùng đoàn người không oán không cừu, không thể nào từng việc truy sát. Cửu phú môn kim cương môn tu sĩ nghe xong Dương Sát tụ tập cùng một chỗ thấp giọng thương nghị. Hắc Y Di Phượng dừng nô tính tình cương liệt, Âm Dương Song Sát cùng chúng ta đã kết thủ, coi như tại Thanh Đế Quốc bọn hắn không động thủ, về sau cũng sẽ tìm chúng ta phiền phức, không bằng liên hợp chúng nhân chi lực. Nàng tay phải làm một cái phía dưới động tác chém. Thác Gia lắc đầu, nếu là trước kia, còn có thể quần khởi công chi. Nhưng Dương Sát mới vừa nói lời nói kia, nào còn có người nguyện ý động thủ. Huống hồ Âm Dương Song Sát còn dựa vào Thí Kiếm Sơn Trang, Mặc Thiết cùng Tằng Gia huynh muội tu vi tuy cao, lại cũng không muốn đắc tội Thí Kiếm Sơn Trang. Ngược lại bọn họ là đại môn phái tử đệ, Âm Dương Song Sát căn bản sẽ không trêu chọc bọn hắn cũng không lo lắng Âm Dương Song Sát sau đó trả thù. Phượng Tê Ngô do dự nói, Thác sư huynh lời nói có chút đạo lý, theo ta được biết, Âm Dương Song Sát đi ngược lại, lại có thể an nhiên sống đến bây giờ, một là bởi vì bọn hắn hành tung quỷ dị, hai là sau lưng có chỗ dựa, ba là bọn hắn làm việc cẩn thận, từ không trêu chọc lớn tông phái, như phía trước vị nào Lục Bảo Kim Đan, chỉ là một kẻ tán tu mà thôi, cho nên âm dương song sát mới có thể đánh giết hắn. Mà như Chu Khê Tăng nhà, âm dương song sát dễ dàng chắc chắn sẽ không trêu chọc. Nếu nói như thế, Tăng thị huynh muội cũng sẽ không chủ động hướng bọn họ xuất thủ, mà chỉ dựa vào Cửu Phù môn Kim Cương môn 10 người liên thủ, chưa hẳn là âm dương song sát đối thủ, dù sao âm dương song sát thực lực ở đó bảy, liền tu sĩ Kim Đan đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Đám người không còn gì để nói. Lâu Hiên bỗng nhiên nói, âm dương song sát không thể đọc vào, vậy nàng đâu? Hắn hướng Quỷ Lan nô nô truy, bây giờ chỉ có Tiểu Phượng sư tỷ có thể giải trừ cơ quan, sao không nhân cơ hội này, yêu cầu diệt trừ Quỷ Y Điệp môn người? Tại sao muốn diệt trừ Quỷ Lan? Thạch Phong đạo, các nàng trộm bảo vật đã giao cho Quỷ Y Điệp môn, ngươi giết nàng cũng không tìm lại được. Mà người này sát hại đồng môn, tại chỗ vô số người tận mắt nhìn thấy, tin tức này nhất định sẽ truyền đến Quỷ Y Điệp môn, sao không để cho nàng trở lại Quỷ Y Điệp môn, vừa vặn tự giết lẫn nhau. Hắc Y Phượng dừng nô nói, không sai. Lệ Hổ sư phụ cha là Quỷ Y Điệp môn môn chủ, mà Quỷ Lan sư phụ cha ưu tuyển lão mẫu so môn chủ thần thông còn mạnh hơn, để bọn hắn quỷ đuổi tà ma, đấu tranh nội bộ. Tại chúng ta càng có chỗ tốt. Vân Nhi bĩu môi, gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Giác Ma Long liên tục gật đầu. Các ngươi thương lượng như thế nào nha? Dương Sát ở một bên chờ đến không nhịn được, nhịn không được thúc giục. Tất nhiên đoàn người đều quyết định liên thủ, vậy ta Cửu Phù môn cũng nguyện hơi tận sức mọn. Phượng Tê đồng đáp. Dương Sát nói, rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, có lao Phượng tiên tử nhìn một chút như thế nào phá giải cửa đá cấm chế. Hắn nói chuyện lúc, hướng về bên cạnh đi ra mấy trượng, tránh ra trước cửa đá vị trí. Phượng Tê Đồng chậm rãi đi đến trước cửa đá, Tăng Ngọc Tùng cũng mỉm cười lui sang một bên. Phượng Tê Đồng lấy ra một khối la bàn hút tại trên cửa đá, tiếp theo tay phải một đạo pháp quyết đánh ra, la bàn phát ra một đạo nhu ánh sáng trắng mang, bao phủ lại toàn bộ cửa đá, định tinh bản. Tăng Ngọc Tùng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên mấy phần kinh dị. Phượng Tê Đồng ngưng thần nhìn chằm chằm cửa đá, nàng không ngừng xê dịch định tinh bản đo đạc ghi chép, khi thì tại cửa đá điểm điểm đâm đâm, hoặc vẽ lên mấy đạo phù văn. Nửa đường chống cằm suy ngẫm, không nhúc nhích trầm tư. Vừa mở đầu đám người còn bình tức tĩnh khí, chỉ sợ quấy nhiễu nàng, nhưng bất chi bất giác hai canh giờ trôi qua rồi, có người nhịn không được nóng nảy, châu đầu ghẹt hai. Về sau nữa, có tu sĩ tản ra bốn phía, dọc theo tường đá, đông tìm tây nhìn, tra tìm có hay không khác mở miệng cơ quan. Tăng Ngọc Như bĩu môi, thấp giọng nói, ra châu thổi phóng lên trời, còn tưởng rằng nàng bao nhiêu ghê gớm đâu, nguyên lai bất quá nửa cái siêu thủy, mân mê nửa ngày, gì động tĩnh cũng không có. Hừ, dù sao là tiểu môn phái xuất thân, cái nào có bản lĩnh thật sự gì. Tăng Ngọc Tùng đội vàng nói, đừng nói bậy bắt đạo, nhìn Phượng tiên tử dáng vẻ liền biết nàng đã tính trước. Tăng Ngọc Như sùi một tiếng, xem người ta dáng vẻ. Ha ha, nhị ca ngươi lời nói này rất đúng. Ngươi vừa nhìn thấy đẹp một chút nữ hài liền không rời mắt nổi, nhân ra nói cái gì chính là cái đó. Mặc Thiết nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, Tăng Ngọc Tùng gò má trắng non đỏ lên, ta nói bộ dáng không phải là của nàng dung mạo, mà là nàng phá giải cửa đá động tác. Ngươi phải biết, âm dương thủy hỏa trận cỡ nào phức tạp, chính là đại bá nhị bá bọn hắn tới, cũng không dám nói nhất định có thể phá giải. Mà ngươi xem Phượng tiên tử, từ đầu đến cuối khí định thần nhàn, động tác cũng là nước chảy mây trôi. Hơn nữa vô luận người bên ngoài như thế nào huyên náo, nàng cũng mắt điếc hay ngơ, khí độ như thế ta chỉ trên người lao tổ gặp qua. Tăng Ngọc Như nói, thử. Cái gì khí định thần nhàn, giả vờ giả vịn hay không? Nàng lời còn chưa dứt, răng rác cửa đá chợt chuyển đến một tiếng vang nhỏ, Tăng Ngọc Như lời nói bị đánh gãy, đại điện tu sĩ khác lập tức vây quanh. Trên cửa đá âm thanh càng lúc càng lớn, oanh long long chấn động, đám người không tự chủ được nhau nhau lui lại. Phượng Tê Đồng lại như cũ đứng yên tại trước cửa đá, hai tay mười ngón tại trên cửa đá không ngừng điểm điểm ấn, cửa đá chấn động chậm rãi ngừng xuống dưới, từng đợt huyền quang từ trên cửa đá lộ ra. Theo huyền quang tràn ngập, cửa đá phân nửa bên trái biến thành màu xanh đậm, nửa phải thiên tắc đã biến thành màu đỏ thắm. Tăng Ngọc Tùng kinh hỉ gọi nói, thủy vì lam, hỏa vì hồng, âm dương nửa này nửa kia, Phượng đạo hữu, thực sự là vô cùng kỳ diệu nha. Phượng Tê Đồng lúc này đã đình chỉ động tác, thối lui hai bước, nàng âm thầm thở hắt ra, tay lấy ra thổ linh phủ, pháp quyết đánh ra, linh phủ hóa thành cực kỳ tinh khiết thổ linh khí, phun tại trên cửa đá, đây là giải cấm một bước cuối cùng, lấy thổ linh khí khuấy động dầu sôi lửa bỏng nhị khí khiến cho lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau, cửa đá liền có thể mở ra. Nhưng mà, thổ linh khí thổi tới trên cửa đá, màu đỏ hỏa linh khí cùng màu lam thủy linh lực nhưng cũng không có hòa vào nhau dấu hiệu. Phượng Tê Đồng lại thử một chương linh phủ, y nguyên, nàng nhíu mày nói, không đúng rồi, tại sao có thể như vậy? Nàng tuy là tự lẩm bẩm, nhưng Dương Sát nghe thật sự rõ ràng, lập tức hỏi, thế nào? Chương 321, các ngươi đang ồn ào cái gì nha? Chương 321, các ngươi đang ồn ào cái gì nha? Phượng Tê Đồng thở dài, Phượng Mỗ tài sơ học tiện, chỉ kích phát âm dương thủy hỏa trận, lại không có thể khiến cho giao dung, cửa đá vẫn là không có mở ra. Nguyên lai chỉ biết một nửa, ta nói chuyện gì xảy ra đâu? Tăng Ngọc Như nhìn có chút hạ hế nói, nàng kỳ thực cùng Phượng Tê Đồng không oán không cừu, nhưng thấy được nàng khuôn mặt xinh đẹp, tất cả mọi người khen nàng, trong lòng liền lao đại không thoải mái. Cái kia một nửa khác muốn làm sao giải? Dương Sát truy vấn. Phượng Tê Đồng cái chán đầy một tầng mồ hôi dị, đang thiếu đạo, một nửa khác, ta giải không được. Tăng Ngọc Tùng nói, tất nhiên không cách nào phá giải, vậy thì cường công đi. Cũng may Phượng Tiên Tử đã kích hoạt lên âm dương thủy hỏa trận, chỉ cần chúng ta đem trên cửa đá thủy hỏa chi lực tiêu hao hết, cửa đá liền có thể mở ra. Mạc đạo hữu, ngươi nói thế nào? Dương Sát nhìn về phía Mạc Tiết. Ta đối với trận pháp biết rất ít, hết thảy toàn bằng Dương huynh làm chủ. Mạc Thiết tựa hồ lúc nào cũng một mặt mỉm cười. Các vị có chủ ý gì tốt không có? Giọng Dương Sát đề cao mấy phần. Thực lực của hắn mạnh nhất, ẩn ẩn vì trên sân mọi người người thủ lĩnh. Tại chỗ tu sĩ luận thần thông có lẽ đều có cao thấp, nhưng luận phụ trận tạo nghệ, chắc chắn không ai bằng Phượng Tê Đồng, tất nhiên liên Phượng Tê Đồng đều không cách nào phá giải, những người khác cái nào còn muốn nói chuyện. Dương Sát hỏi liên tiếp hai câu, không người trả lời. Đã như vậy, vậy thì cường công đi. Bất quá chúng ta nhân thủ quá nhiều, nếu là đồng loạt ra tay, loạn thất bát ao, ngược lại không tốt. Không bằng chia ba tổ, ta, Mạc Đạo Hữu, còn có Phượng Tiên Tử tất cả mang một tổ, mỗi tổ khoảng 30 người, thay phiên xuất thủ nửa canh giờ, như thế được chứ? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp theo nói, thử. Ta có thể cảnh cáo nói ở trước mắt, nếu là liên thủ, vậy thì đều phải bán cầm khí lực, nếu là có người giả vờ giả vị, thật giả lẫn lộn, vậy cũng chớ trách ta không khách khí rồi. Đó là đương nhiên. Lý phải là như thế. Dương Sát thấy mọi người không có dị nghị, cũng không chậm trễ công phu, đưa tay điểm chỉ, người, mấy người các ngươi cùng Dương Mỗ một đội, các ngươi bên này 13 người về Mạc Đạo Hữu một đội. Thời gian không dài, tại chỗ tu sĩ đã phân thành ba tổ, Dương Sát nói, chúng ta trước tiên xung phong. Xuất lĩnh 30 người đứng dậy. Đám người chia ba hàng, đi đến khoảng cách cửa đá khoảng 2 trượng, ra tay đi. Dương Sát phất phất tay, một thời gian, pháp khí phụ triện, đủ mọi màu sắc linh quang hướng cửa đá đập tới. Chỉ nghe phanh phanh đinh đương đủ loại tiếng vang, cửa đá nhưng là không nhúc nhích tí nào, tất cả kinh lực hóa thành điểm điểm vỡ sóng, mà pháp khí binh khí tắc thì bị đẩy lùi. Nửa canh giờ đi qua, cửa đá xung quanh thâm lam cùng xích hồng, vẫn như cũ phân biệt rõ ràng, cũng không hòa vào nhau cảnh tượng, Dương Sát sắc mặt lại âm trầm ba phần. Đợt thứ hai xuất thủ là Mạc Thiết một đội, Tăng Thị huynh muội cũng ở trong đó. Mạc Thiết binh khí là một chi đen nhánh phán quan bút, dài ước chừng 2 thước nữa, thạch phong như vậy luyện khí người trong nghề lại không nhận ra là chất liệu gì. Phán quan bút điểm tại cửa đá trên màn sáng, một hồi trận linh quang tiềm động, trông rất đẹp mắt. Bất quá rất hút người nhãn cầu không phải Mạc Thiết bút sắt, mà là Tăng Thị huynh muội. Hai người bọn họ từ túi bên trong tất cả lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay mộc điêu, một ngụm rõ ràng ngông ngông linh khí phun ở phía trên, Tăng Ngọc Tùng trong tay mộc điêu hóa thành một đầu thanh lưu, cao có 6 thước, đầu đuôi qua trượng, mắt to như trung đồng, cả người đầy cơ bắp. Thanh lưu lùi lại mấy bước, đột nhiên ra tốc chạy, gót sắt tại trên tấm đá nện đến thùng thùng băng rội, tiếp đó một đầu trùng điệp đâm vào trên cửa đá, thanh thế cực kỳ kinh người. Mà Tăng Ngọc Như lấy ra cơ quan thú nhưng là một cái độc giác hủy, kích thước không bằng ca ca thanh lưu, độc giác hủy cũng là dùng sừng đi đụng tảng đá, nhưng kỳ quái nó một góc đâm vào trên màn sáng, nhưng là âm thanh đều không. Có cao minh tu sĩ quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện độc giác hủy cũng không phải là va chạm màn sáng, mà là dùng độc giác hút lấy màn sáng linh lực. Cơ quan thú thế mà có thể diệu dụng như vậy, Tăng gia quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, cứ việc Mặc Thiết phán quan bút cùng với Tăng Thị huynh muội cơ quan thú thế tới hung hăng, nhưng nửa canh giờ đi qua, cửa đá vẫn như cũ không thấy bất kỳ biến hóa nào. Lời ong tiếng ve không tự, 4 canh giờ trôi qua rồi, ba tổ nhân mã thay nhau ra trận, cửa đá xanh đỏ màn sáng không có chút nào dung hợp dấu hiệu. Tu sĩ liên tục xuất thủ, pháp lực hao tổn rất lớn, nhao nhao nuốt phục đan thuốc khôi phục. Dương Sát kiên nhẫn cũng cuối cùng mất hết, tại một luân phiên công kích không có kết quả về sau, hắn giận tím mặt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn mục trung hung ánh sáng đại thịnh, nhìn chằm chằm Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng lui ra phía sau một bước, ngưng thần đề phòng, "Dương đạo hữu, ngươi có ý gì? Ngươi có phải hay không đang đùa âm mưu quỷ cái gì?" Dương Sát híp mắt nói, "Nào có phá trận chỉ có thể phá giải một nửa. Ngươi có phải là cố ý hay không vì đó, muốn để cho chúng ta pháp lực kiệt quệ, tiếp đó ngươi động thủ lần nữa." Đám người bị vây ở ngoài điện, chậm chạp mở không ra cửa đá, cũng đều tâm phiền ý khô, Dương Sát thốt ra lời này, đám người nhao nhao mắt lộ ra nghi ngờ. Hắc Y Di Phượng dừng nô giận nói, "Ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta cũng không tầm thường ở vào đây tuyệt mà sao? Chúng ta không cũng giống vậy xuất hiện ở lực công kích cửa đá sao?" Dương Sát âm hiểm nói, "Ai biết các ngươi có ý đồ gì? Ta Tố Văn Phượng tiên tử phụ trận tạo nghệ cao siêu, ngươi phá giải linh lung kính đài cơ quan dễ như trở bàn tay, vì cái gì không phá nổi cửa đá này cấm chế? Hơn nữa ta cũng biết Phượng tiên tử làm việc xưa nay chững chạc, ngươi như phá giải không được cửa đá cấm chế, dám tùy tiện tiến vào nơi đây. Hừ, ta bây giờ hoài nghi đây hết thảy đều là ngươi cựu phù môn bảy cái bẫy cả bẫy, Vạn Thánh cung vốn chính là các ngươi cựu phù môn tổ tiên sơn môn, các ngươi có phải hay không cảm thấy ở đây hết thảy bảo vật đều hẳn là thuộc cho các ngươi cựu phù môn, các ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta cũng là cường đạo kẻ trộm, cho nên muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Thế nhưng là công khai độc thủ, các ngươi đánh không lại, do đó, các ngươi liền lợi dụng nơi này pháp trận ám toán chúng ta, đúng hay không?" Chương 321, các ngươi đang ổn ảo cái gì nha? 2, chương 321, các ngươi đang ổn ảo cái gì nha? 2, hết lần này tới lần khác phía trước Thác Gia Phượng Tê Đồng chính xác trong lời nói qua Thanh Đế Cốc trước kia là bọn họ sân môn, ghét bỏ một chúng tu sĩ ở bên trong xoay loạn động. Đám người Lịch Phát cảm thấy cựu phù môn khả nghi, dưới chân khẽ động, ẩn ẩn đem cựu phù môn một đoàn người vây lại. Ngươi ngập máu phun người. Phượng Tê Ngô giận dữ. Phượng Tê Đồng lại nhàn nhạt nói, liên quan tới Linh Đài đại điện, ta có thể đem ta biết tất cả cơ mật nói cho đại gia, thỉnh các vị đạo hữu làm cái bình phán. Đám người gặp nàng thần sắc chấn định, tựa hồ cũng không âm như bại lộ sợ hãi, không khỏi thoáng bình tĩnh trở lại, dù sao Phượng Tê Đồng tại Trung Sơn Quốc danh tiếng luôn luôn không sai. Phượng Tê Đồng tục nói, đoàn người đều biết, chúng ta cựu phù môn tiền thân là Kim Khuyết Tông cựu phù chi tông, Kim Khuyết Tông hủy diệt về sau, cựu phù chi tông may mắn còn sống sót tiền bối mới thành lập cựu phù môn, bởi vậy, liên quan tới Vạn Thánh Cung tư liệu chúng ta bảo tồn được tương đối hoàn mỹ, ở trong đó liền bao quát Linh Đài đại điện ghi chép. Đang là dựa vào tổ tiên ghi chép, ta mới thuận lợi phá giải linh lung kính này. Dương Sát cười lạnh, vậy vì sao không phá nổi cửa đá cấm chế, chẳng lẽ nhà ngươi tổ tiên ghi chép chỉ có một nửa sao? Như là như thế này, Phượng tiên tử ngươi vì sao dám tới nơi đây? Không. Phượng Tê Đồng nói, tổ tiên trong điện tịch ghi lại hoàn chỉnh bài trừ cửa đá cấm chế phương pháp. Cái kia ngươi vì sao không để toàn bộ, cố ý giữ lại một nửa?
Ta đã làm cho toàn, cũng không giữ lại.
Dương Sát giận nói, lời này của ngươi có ý tứ gì?
Cùng chúng ta làm trò bí hiểm đi.
Phượng Tê Đồng nói, lời của ta rất đơn giản, tổ tiên điện tịch chính là dạy ta như vậy phá giải cửa đá cấm chế theo điện tịch ghi chép, chỉ cần như vậy làm, liền có thể mở ra cửa đá.
Nàng khoát tay áo, ta biết Dương đạo hữu ý tứ, vậy vì sao phương pháp đúng, cửa đá lại không mở ra đâu?
Ta vừa rồi nghĩ nghĩ, đã tìm được vấn đề rồi.
Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, Thăng Ngọc Tùng tiếu đạo, nguyên bản Lai Phượng tiên tử đã tìm được chỗ mấu chốt rồi.
Đó là cái gì?
Phượng Tê Đồng chỉ cửa đá, cánh cửa đá này kết nối linh đài đại điện ngoại điện cùng nội điện, trên cửa đá âm dương thủy hỏa trận tựa như hai khối nam châm, hút cùng một chỗ, lại giống như hai phiến lưng tựa lưng cửa, tất cả có một thanh khóa, ta hiện tại mở ra chính là ngoại điện khóa, nhưng mặt khác khóa là tại nội điện bên kia.
Tăng Ngọc Như bĩu môi, nói bậy bắt đạo.
Nếu là như vậy, phá giải cửa đá chẳng phải là muốn một người đứng tại ngoại điện, một người đứng tại nội điện, đồng thời phát lực.
Cái này quá bựa rồi đi.
Ta phá giải cửa đá chính là vì tiến vào nội điện, tất nhiên ta cũng có thể đứng tại nội điện rồi, còn phá giải cửa đá làm gì?
Các đại tài nữ.
Dương Sắt cũng hắc hắc tiếu đạo, Tăng cô nương nói đúng cực.
Phượng Tê Đồng nhàn nhạt nói, cái này cũng không kỳ quái, nội điện quả thật có một cái khóa, nhưng cái này khóa cũng không cần người chuyên môn đi mở ra, mà là sẽ tự động mở ra.
Các vị, các ngươi có ai biết nội điện là bộ dáng gì sao?
Tăng Ngọc Tùng nói, linh đài đại điện là cung phụng Hà Lạc Tháp hút lấy quỷ âm chi khí chỗ, nghe nói là một chỗ quỷ âm chi khí linh mạch, còn thiêu đốt lên hừng hực quỷ hỏa.
Phượng Tê Đồng gật gật đầu, Tăng công tử nói không sai.
Hà Lạc Tháp xem như Kim Khuyết Tông cùng Trung Tàng Bảo Các, bình thường đều đang tông chủ trong tay, các đại chi tông nếu làm ứng dụng, nhất định phải tích lũy đầy đủ quỷ âm chi khí.
Tích lũy đủ rồi, liền có thể phụng thỉnh Hà Lạc Tháp, lúc này thì có tông môn trưởng lao hộ tống Hà Lạc Tháp tiến vào nội điện, đem Hà Lạc Tháp thả trong quỷ hỏa, hấp thu nguyên lực.
Cái này đoạn thời gian bên trong, cửa đá cấm chế mở ra, trong ngoài lên một lực khóa.
Cựu phù chi tông các trưởng lão chỉ có thể ở ngoại điện chờ.
Mấy người Hà Lạc Tháp hút lấy đầy đủ quỷ âm chi khí về sau, nội điện khóa liền sẽ tự động giải trừ.
Ngoại điện chờ tu sĩ cùng mở ra cửa đá chờ thâm lam cùng xích hồng hai loại màu sắc giao dung, biến thành màu tím, liền có thể đi vào hối đoái bảo vật.
Tăng Ngọc Tùng khẽ gật đầu, cái này thiết kế rất khéo léo, cũng hợp tình hợp lý.
Phượng Tê Đồng nói, bây giờ Kim Khuyết Tông sớm đã diệt vong, Hà Lạc Tháp cũng đã hóa hình bay đi, lại không trưởng lão hộ tống Hà Lạc Tháp đi vào, mở ra nội điện cấm chế, bởi vậy cửa đá chỉ còn dư một trọng cấm chế, ta một lòng cho là chỉ cần bài trừ ngoại điện bên này cấm chế, cửa đá tự nhiên là mở ra.
Dương Sắt nói, ngươi có ý gì?
Ngươi là nói có người vụng trộm ẩn vào đi, đem nội điện bên kia cấm chế mở ra, ngăn cản chúng ta đi vào.
Phượng Tê Đồng thở dài, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có loại khả năng này.
Tăng Ngọc Tùng trầm tư nói, sẽ là ai như thế trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta, hơn nữa người này có thể không nhìn cửa đá cấm chế, tự do ra vào nội điện, thực lực sợ là xa cao hơn chúng ta.
Đám người nghe xong, trong lòng một hồi thất vọng, chẳng lẽ hiện tại nội điện thật có một vị cao thủ, phòng thủ ở bên trong, đặt bẫy, muốn đem cái này ngoại điện hơn 100 người một mẹ hốt gọn.
Dương Sắt nói, tốt,
đừng sợ bao. Ta bất kể là nguyên nhân gì, ta chỉ hỏi ngươi, tất nhiên nội điện bên kia đã khóa, như thế nào mới có thể mở ra?
Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, muốn phá giải nội điện cấm chế, chỉ có thể ở nội điện bên kia tiến hành.
Nếu muốn từ bên này qua đi, chỉ có sử dụng ma lực, nhường trên cửa đá dầu sôi lửa bỏng hai loại linh khí giao dung, làm cửa đá biến thành màu tím, coi như bài trừ cấm chế.
Dương Sắt giận nói, ngươi nói tới nói lui, vẫn là chỉ có thể dùng ma lực rồi.
Đột nhiên, một cái thanh thúy đồng thanh vang lên, các ngươi đang ồn ào cái gì?
Chẳng lẽ cửa đá bây giờ không phải là màu tím sao?
Chính là Vân Nhi nói chuyện.
Chương 322, Bảo Tháp hiện chương 322, Bảo Tháp hiện Thạch Phong nhíu mày nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không nên chết miệng.
Ta làm sao lại không thể nói chuyện rồi?
Vân Nhi một thử bạch nha, ta chỉ rất là hiếu kỳ, các ngươi tại nói màu lam màu đỏ, còn nói muốn màu tím mới có thể đem cửa mở ra, chẳng lẽ bây giờ cửa đá màu sắc không phải màu tím sao?
Cái gì? Đám người nguyên bản đều vây quanh Phượng Tê Đồng, nghe vậy hoảng sợ quay đầu.
Ồ, cửa đá thật sự biến thành màu tím á?
A, đây là có chuyện gì?
Vừa mới rõ ràng một nửa màu lam một nửa màu đỏ đây.
Xem ra công kích của chúng ta có hiệu quả, nội điện cấm chế đã bị chúng ta đánh nát.
Đám người lao nhau nghị luận, người người vui mừng quá đỗi.
Phượng tiên tử, đây là nguyên nhân gì?
Vì Hà Thạch cửa đột nhiên liền mở ra.
Dương Sát lại vui lại hỏi.
Phượng Tê Đồng nhìn qua đã biến thành màu tím cửa đá, cũng là trợn mắt hốt mồm, không rõ duyên cớ.
Tăng Ngọc Như lạnh thiếu đạo, dựa theo Phượng đạo hữu mới vừa suy đoán, cái kia cũng chỉ có một dạng giải, có người ở nội điện đem khóa mở ra.
Thốt ra lời này, lập tức đem mọi người hưng phấn dội tắt.
Nếu là có người lẻn vào nội điện, trước đem cấm chế khóa lại, sau đó lại mở ra, cái kia cực có thể không có lòng tốt trở lấy đám người đi qua mắc câu đây.
Dương Sát nhàn nhạt nói, xem ra phải phái một người qua đi dò thám đến tận cùng.
Ánh mắt của hắn chậm rãi từ đám người lướt qua, bị quét qua người nhất thời thần sắc một hồi bối rối, trời mới biết sau cửa đá mặt là gì, cơ quan cả bấy.
Vẫn là một cái mở ra huyết buồn đại khẩu âm thú,
đi qua sẽ không sẽ lập tức bị nuốt vào bụng.
Dương Sát ánh mắt cuối cùng định tại một cái mặt vàng hán tử trên thân, đang muốn nói chuyện.
Đột nhiên trên sân có người nói, ta qua xem một chút đi.
Nói chuyện chính là Mạc Tiết.
Không đợi Dương Sát đáp ứng, hắn đã cất bước tới đến trước cửa, dùng phán quan bút nhẹ nhàng chọc chọc, nguyên bản bền chắc không thể gãy cửa đá lại biến thành một đạo màn ánh sáng màu tím mà thôi, phán quan bút không trở ngại chút nào đâm tiến vào.
Mạc Tiết thu hồi phán quan bút, nhìn một chút binh khí đồng thời không tổn thương, lúc này không chút do dự, cả người chui vào màn sáng, vừa tới.
Qua đường này, Tăng Ngọc Tùng lớn tiếng hô nói, Mạc huynh, bên trong gì tình huống? Giọng Mạc Thiết truyền đến, các cát, chuyện tốt, cơ duyên to lớn, mau vào đi. Tăng Ngọc Tùng tựa hồ đối với Mạc Thiết 10 phần tin cậy, nghe vậy lập tức đi vào theo, đám người nghe được thiên đại cơ duyên sớm kìm nén không được, tranh nhau chen lấn tràn vào. Vừa qua cửa đá, cơ hồ tất cả mọi người là hoa mà lên tiếng kinh hô. Thạch Phong tại Vạn Thánh Cung gặp qua không ít quỷ tình, nhưng không nghĩ tới toàn bộ linh đài nội điện chính là một ngụm khổng lồ vô cùng quỷ tình, trong giếng quỷ hỏa bốc hơi. Vậy quỷ hỏa sắc làm thương mạch, mà ở trong đó quỷ hỏa nhưng là màu xanh nhạt, rõ ràng nơi đây linh mạch quỷ âm chi khí cực kỳ tinh thuần. Kim Khuyết Tông tổ tiên dựa vào thế núi, trên quỷ hỏa tu luyện một tòa hình bầu dục thạch đài, đây chính là linh đài nội điện. Giờ này khắc này, tại đại điện trung ương, cháy hừng hực quỷ hỏa bên trên, bỗng nhiên tỏa lấy một tôn bảo tháp. Tháp cao 4 trượng, toàn thân trắng loãng, thân tháp khắc có 7 tầng lương sừng, nhưng cũng không gặp bất luận cái gì cửa sổ. Bảo tháp cách mỗi 3 hơi thì có hắc bạch chi quang nhấp nhoáng, lóe lên tức diệt, sau đó 3 hơi lại nhấp nhoáng, lại phản phất tại hô hấp. Hà La Tháp, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng có người nhịn không được kêu ra tiếng. Dương Sát ánh mắt nhìn về phía Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng dọc theo thạch đài, đi thẳng đến thạch tháp phụ cận, cẩn thận quan sát, qua nửa ngày, nàng gật gật đầu, không sai, đúng là Hà La Tháp. Tăng Ngọc Tùng tiếu đạo, chẳng thể trách cửa đá cấm chế bỗng nhiên khóa lại, lại đột nhiên mở ra. Nguyên lai là Hà La Tháp chính bạch viên chạy vào, ở nơi này hút lấy quỷ âm chi khí, vừa rồi hắn hút no rồi dựa theo quy củ, cấm chế liền tự động giải trừ. Vân Nhi hỏi nói, con khỉ này chạy vào hút lấy quỷ âm chi khí làm gì? Tăng Ngọc Tùng nói, hắn bị hóa hình âm thú đánh trọng thương, hút lấy quỷ âm chi khí là vì chữa thương. Tháp Giá Sở lấy đầu trọng, có thể Hà La Tháp không phải một mực tại địa cung tầng thứ tư sao? Nếu đây là Hà La Tháp, cái kia địa cung tầng 4, một đống lớn tu sĩ kim đan đang đổi cái gì? Đột nhiên, một tiếng lệ hát cắt đứt Tháp Giá nói chuyện. Ngươi muốn làm gì? Dương Sát hướng một cái đen gầy hán tử quát lên. Cái kia đen gầy tu sĩ sợ hết hồn, tại hạ, không, không làm cái gì nha. Dương Sát cười lạnh, tay ngươi nuốt ở trong tay áo làm cái gì, là dự định gửi thư tín phủ cho tông môn trưởng bối sao? Nói cho hắn biết Hà Lạc Tháp không tại tầng thứ tư, mà ở đây. Lời vừa nói ra, trên sân bầu không khí lập tức cổ quái. Tại chỗ trên 100 tên tu sĩ, trong đó có chút là cùng theo trong cửa kim đan trưởng lão mà đến, bao quát cửu phù môn, quỷ ảnh môn, kim cương môn đều là như thế. Những người này nhìn thấy Hà Lạc Tháp, thứ một thời gian liền nghĩ đến thông chi sư môn trưởng bối. Mà ở chàng cũng không ít tán tu, bọn hắn đương nhiên không muốn có tu sĩ kim đan dính vào. Thật vất vả cơ duyên tới rồi, nếu là một đại sóng tu sĩ cấp cao đổi tới, cái kia đừng nói ăn thịt, thang cha đều không tới phiên chính mình. Hán tử đen gầy lập ở trong sân, thân thể hơi hơi phát run, hắn bất quá trúc cơ sơ kỳ, Dương Sát nếu là đột nhiên gây khó khăn, một chiêu liền có thể giết hắn. Mạc Thiết gật gật đầu, ta đã thử qua, ở đây 4 vách tường cùng mái vòm đều bày ra phụ trận, thần thức căn bản là không có cách xuyên đấu. Nếu là như vậy, vậy thì mang ý nghĩa Hà Lạc Tháp bảo vật chỉ có thể từ tại chỗ một đám trúc cơ tu sĩ thu lấy rồi. Cái này thật đúng là vui như lên trời, không ít người thầm kêu, xem ra lão tử cơ duyên tới rồi, lần này Thanh Đế Cốc tới đúng rồi. Dương Sát hướng Phượng Tê Đồng hỏi nói, bảo tháp tất nhiên đã ở trước mắt, cái kia nên như thế nào thủ bảo? Hà Lạc Tháp thủ bảo duy nhất pháp môn chính là lấy mặc tinh trao đổi, người dâng lên mặc tinh càng nhiều, đổi lại bảo vật liền càng quý giá. Mạc Thiết cảm thấy rất hứng thú, hỏi nói, vậy muốn như thế nào cho nó mặc tinh, trực tiếp ném cho trên người nó sao? Cũng không phải. Phượng Tê Đồng chỉ một ngón tay bên phải, ngươi xem, cái kia có một tòa bia đá cái bệ là một cái con cóc thạch điêu. Mạc Thiết quay đầu nhìn lại, quả nhiên, tại màu trắng kia bên dưới bia đá ngồi xổm một cái thạch cát mô, há to miệng. Chẳng lẽ là đem mặc tinh đổ vào cốc trong miệng? Đúng vậy. Bia đá kia có tác dụng gì? Thủ bảo người, đem mặc tinh đổ vào con cóc trong miệng, Hà Lạc Tháp nghiệm qua về sau, phun ra bảo vật, tiếp đó trên tấm bia đá liền sẽ biểu hiện bảo vật tên. Ồ, tại sao lại như vậy chứ? Tăng Ngọc Tùng khó hiểu nói, theo ta được biết, trước kia Kim Khuyết Tông vì có thể đổi lấy bảo vật, thế nhưng là đấu cực kỳ tệ hại. Mà đổi lấy đến bảo vật gì, cũng là cá nhân tư ẩn, như trên thạch bình biểu hiện bại lộ, há không làm hắn người lên lòng xấu xa tham nghiệm. Phượng Tê Đồng khen nói, Tăng công tử nghĩ đến chủ đáo. Cho nên sẽ có quy định này, là năm đó ra một cọc bê bối, có người hối lộ tông môn trưởng lão, lặng lẽ sửa lại Hà Lạc Tháp quy tắc, kết quả dùng một chút mặc tinh liền đổi một kiện trọng bảo. Việc này tiết lộ về sau, gây nên không tiểu phong ba. Bởi vậy, vì công chính, mới định rồi đổi bót trở nhất thiết phải gọi tên. Còn Tăng công tử mới vừa lo lắng, kỳ thực cũng không có gì, Bình Phong bên trên mặc dù sẽ hiển lộ bảo vật tên, nhưng đồng thời sẽ không nói rõ bảo vật đẳng cấp công dụng, mà Hà Lạc Tháp bên trong bảo tàng đông đảo, cùng chia cựu cấp bậc, mỗi cái cấp bậc bên trong, đối ứng có thể có pháp khí, đan dược, công pháp, bí tịch, trận đồ, luyện khí đồ các loại, thậm chí còn có tạm văn bút ký. Ngươi chỉ biết bảo vật tên, cũng chưa chắc biết là đẳng cấp gì. Trong đám người vị nào lão giả râu bạc trắng hỏi nói, Phượng tiên tử, theo ngươi chi ngôn, cung phụng mặc tinh chỉ có thể quyết định chỗ đổi lấy bảo vật đẳng cấp, mà mỗi cấp bậc lại như làm khác biệt bảo vật, vậy có phải hay không nói đổi lấy bảo vật lúc không cách nào chỉ định nguồn cái gì, hết thảy phó thác cho trời. Phượng Tê Đồng nói, không sai. Hà Lạc Tháp tại thu lấy mặc tinh về sau, ngay tại đối ứng cấp bậc bảo vật bên trong ngẫu nhiên rút ra một kiện cho ngươi. Được. Lời nói đều nói phải rất rõ ràng, vậy còn chờ gì? Hữu dụng vô dụng nhìn cái nhân thủ khí đi, đừng lệ mề rồi. Ai trước tiên đi thử xem thay cái bảo vật đến xem. Nói chuyện chính là Dương Sát. Chấm đã. Phượng Tê Đồng nói. Dương Sát đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, Phượng tiên tử, ngươi có chuyện có thể hay không nói nhanh một chút xong, ngươi liền không lo lắng bảo tháp đông nhiên hóa thành bạch viên chạy đi sao? Hà Lạc Tháp hóa thành bạch viên phía sau chính là tam giai tu vi, tại chỗ ai cũng ngăn không được. Phượng Tê đồng hơi thiếu đạo, Dương đạo hữu yên tâm, linh đài đại điện năm đó quy củ, thủ bảo không có kết thúc, bảo tháp thì sẽ không rời đi.
Thử, thật sao?
Vậy thì tốt, ngươi nói. Nhìn các vị dáng vẻ nhau nhau muốn thử, xem ra đối với Hà Lạc tháp thủ bảo quy củ vẫn là kiến thức nửa đời. Linh đài thủ bảo cũng không phải không hạn chế, nó mỗi lần mở ra, chỉ cho phép 9 người tiến lên đổi lấy bảo vật. Một khi qua 9 lần, Hà Lạc tháp liền đóng lại.
Cái gì?
Chỉ có thể 9 người? Trên sân lập tức một mảnh ong ong tiếng nghị luận, rất nhiều người, nhất là một chút tu vi thấp tu sĩ lập tức thất vọng, mắt nhìn tại chỗ hơn 100 nhân vật, tính thế nào, 9 vị trí đầu cái cũng không tới phiên chính mình. Lão giả râu bạc trắng còn không hết hy vọng, truy hỏi nói, Phượng tiên tử, cái kia 9 người này như thế nào chọn lựa? Từ Hà Lạc tháp quyết định sao?
Phượng Tê đồng mỉm cười, Hà Lạc tháp làm sao lại quyết định?
Đương nhiên là tu sĩ chính mình thương lượng. Nếu là không thể đồng ý, vậy chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất, động thủ so quyền đầu. Chúng ta dưới chân tòa này thạch đài trải phải phá lệ cứng rắn, liền là năm đó cầm tới làm sân đấu võ dùng.
Xin hỏi tiên tử, cái kia ba gian nhà đá là làm thế nào công dụng?
Lão giả râu bạc trắng chỉ một ngón tay thạch đài bên trái, nơi đó xếp thành một hàng ba gian tròn bảo hình dáng nhà đá nhỏ. Trước kia Kim Khuyết Tông tôn sùng mạnh được yêu thua, đệ tử giữa hai bên giới tâm rất nặng. Có chút đệ tử lên đài bị võ lúc, không muốn bị người xem thấu lai lịch của hắn, liền đưa ra muốn tìm một phong bế nơi trốn tỉ thí, tông môn liền xây ba tòa thạch ốc. Những thứ này thạch ốc cũng là dùng đặc thù chất liệu kiến tạo, có thể ngăn cách thần thức pháp lực. Bên trong đánh long trời lở đất, người bên ngoài cũng không biết. Cái này khiến những tu luyện kia quái dị thần thông hoặc nắm giữ đặc thù bảo vật đệ tử rất yên tâm. Nhưng mà thạch ốc bị võ cũng rất tàn nhẫn, tất nhiên át chủ bài đều tiết lộ, vậy dĩ nhiên không thể để cho đối phương sống sót ra ngoài. Hơn nữa, thạch ốc bị võ không có người đứng ngoài quan sát, dùng cái gì ti tiện chiêu thức cũng không quan trọng. Bởi vậy, cái này ba gian nhà đá lại gọi sinh tử phòng, đi vào bị võ, ai sống sót đi ra liền là ai thắng. Chương 323, 9 cái danh ngạch chương 323, 9 cái danh ngạch thì ra là thế. Trong lòng mọi người yên lặng nói. Nói như vậy, cũng chỉ có 9 vị đạo hữu có thể đi hối đoái bảo vật. Cái kia 9 người này chúng ta như thế nào xác định?
Chơi đoán bốp thăm sao?
Mặc Thiết chứng trạc đàng hoàng hỏi. Mọi người bên cạnh như nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua hắn, có ít người nhịn không được bật cười. Dương Sát lại một điểm cười nào ý tứ cũng không có, Mạc huynh, bốc tham toàn bằng vật khí, quá trẻ con, sợ khó khăn phục chúng. Vậy theo ý kiến của ngươi đâu?
Tu chân giới từ trước đến nay bằng thực lực nói chuyện, ai tu vi cao người đó liền có tư cách đi thủ bảo.
Trước kia Cửu Phù Chi Tông quy củ không cũng là như thế, nói nhảm không cần nhiều lời, chỉ ta, ngươi, chúng ta 9 người này rồi. Giữa lúc hắn nói chuyện, ngón tay chỉ động, chỉ 9 người, theo thứ tự là chính Dương Sát, phu nhân hắn Lâm Sát, Mạc Thiết, Quỷ Lan, Phượng Tê Đồng, Tăng Ngọc Tùng, Thác Giã, Lâu Hiên cùng với một cái đại hán áo đen. Dương Sát nhìn như tiện tay điểm chỉ, kỳ thực bị hắn điểm đến chính là trên sân tu vi cao nhất 9 người, trong đó trước 8 người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cuối cùng vị áo đen kia đại hán cũng là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Dương Sát làm trước một bước, cưới trên thạch đài, thỉnh 8 vị đạo hữu đều đến trên đài tới. Lúc này tự nhiên không có cái gì khách khí khiêm nhường, Thác Giã bọn người nhìn chăm chú một cái, nhao nhao vượt qua đám người ra, tung người nhảy đến trên đài. Dương Sát quét toàn trường một cái, các vị có ý kiến gì? Không có được tuyển chọn tu sĩ mắt thấy cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, lại ngạnh sinh sinh bỏ lỡ, ai có thể cam tâm? Chỉ là được tuyển chọn 9 người chính xác tu vi cao nhất, và là Dương Sát chỉ định, hắn hai vợ chồng hung diễm còn rõ mồn một trước mắt đâu, ai lại dám phản đối?
Ta có ý kiến.
Một thanh âm vang lên.
Chúng tu cả kinh, ai lòng can đảm lớn như vậy?
Đồng loạt quay đầu nhìn lại, nói chuyện không là người khác, chính là Tằng Gia Ngọc Như tiểu thư.
Dương Sát âm thanh trầm xuống, ngươi có ý kiến gì?
Tăng Ngọc Như nói, đương nhiên là có. Quy củ bên trong nói tới ai bản lãnh lớn, người đó liền có tư cách. Cũng không có nói tu vi cảnh giới cao, người đó liền có tư cách à, nàng hư lạnh nói, không giải quyết được có ít người chính là tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được đây. Nàng lời này mặc dù điêu ngoa thế thế, nhưng là có mấy phần đạo lý. Cảnh giới cao ngược lại cũng không vừa định thần thông mạnh, có chút công pháp lại trọng cảnh giới tăng lên, nhưng đối chiến uy lực lại rất bình thường. Thậm chí có Phật môn cao tăng một đường tu luyện tới cảnh giới đại thừa, nhưng chưa bao giờ cùng người động thủ một lần. Bởi vậy, trong tu chân giới, cùng giai bên trong, như trúc cơ sơ kỳ phản sát trúc cơ trung kỳ, trúc cơ trung kỳ phản sát trúc cơ hậu kỳ cũng không hiếm lạ. Dĩ nhiên, nếu là vượt một cái đại giai, như trúc cơ tu sĩ đánh giết tu sĩ kim đan, vậy thì mười phần hiếm thấy.
Tiểu muội, không nên nói bậy.
Tăng Ngọc Tùng nghe nàng một câu nói đem trên đài cao thủ đều đắc tội rồi, vội vàng quát bảo ngưng lại. Tăng Ngọc Như cũng là trúc cơ trung kỳ, lại là Chu Khê Tăng thị tử đệ, căn bản liền không có đem tại chỗ tiểu môn phái để vào mắt, nhíu môi một cái, ta nơi nào nói bậy. Vốn là có người thật giả lẫn lộn nha. Nàng dẫn đầu nháo trò, lập tức có người đi theo nói, Tăng tiên tử nói không sai, nếu là lôi đại quyết thắng thua, vậy làm sao có thể nhìn không cảnh giới cao thấp đâu. Nói chuyện là một cái thật cao gầy keo đạo sĩ, khoác lên kiện đạo bào màu vàng, cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Trên đài cuối cùng vị áo đen kia đại hán sắc mặt biến đổi, đang muốn nói chuyện. Đông nhiên Mặc Thiết vỗ đầu một cái, các cát, ta muốn đến một cái tốt pháp tử, cũng không cần đánh nhau thương hòa khí, hơn nữa tại chỗ mỗi người cũng có thể thủ bảo. Đám người nghe, cũng là mừng rỡ, lao giả dâu bạc trắng đội và nói, đạo hữu có cao kiến gì, nhanh nói nghe một chút.
Mặc Thiết hỏi nói, Phượng tiên tử, ngươi mới vừa nói qua, thủ bảo hoàn toàn nhìn mặc tinh số lượng, mặc tinh càng nhiều, đổi bảo vật cấp lại càng cao.
Ừ, đúng thế.
Các cát, nếu đã vậy, cái kia hà không tất cả mọi người tại chỗ đều đem trên thân mặc tinh lấy ra, kết nhóm tiến đến chúng ta 9 người trên tay đi hối đoái bảo vật. Chúng ta ghi nhớ mỗi vị đạo hữu lấy ra mặc tinh số lượng,
thủ bảo sau lại theo mỗi người cống hiến lớn nhỏ đến phân phối liền được. Lâu Hiên lắc đầu nói, thế nhưng là vô luận mặc tinh số lượng nhiều thiếu, mỗi người đổi bảo vật chỉ có một kiện, phân chia như thế nào? Cũng không thể đem một kiện pháp khí giả thành 30 đoạn a. Mặc Thiết nói, cái này dễ thôi, bảo vật mặc dù không có thể chia tách, nhưng là có thể định giá nha, ai muốn bảo vật, người đó liền đem đối ứng linh thạch cho người khác chính là, dạng này há không tất cả đều vui vẻ. Dương Sắt trên mặt không chút biểu tình, Mạc huynh, này, tốt a, ngươi tất nhiên nói, cái kia tạm thời liền theo chủ ý của ngươi thử xem đi. Các vị đạo hữu, có tán thành Mạc đạo hữu ý kiến, liền mời đi tới đi, đài chúng ta bên trên 9 người, ngươi Mạc tinh cho chúng ta bên trong bất kỳ người nào cũng có thể. Vân Nhi nhẹ nhàng nói, ai, lần này con mọt sách giống như ra ý kiến hay nha. Thạch Phong thiếu đạo, ý kiến hay. Vân Nhi kỳ đạo, chẳng lẽ không phải? Quả nhiên, mọi người tại chỗ nghe xong Dương Sát lời nói, cũng không người hưởng ứng, nguyện ý góp Mạc tinh thủ bảo. Vân Nhi không hiểu, đây là vì cái gì? Ta cảm thấy con mọt sách chủ ý rất tốt nha. Thạch Phong đạo, chủ ý là không sai, tiếc là lòng người không già. Chỉ giáo cho. Chương 323, 9 cái danh lệch, 2, chương 323, 9 cái danh lệch, 2, rất đơn giản. Thứ nhất, bảo vật chỉ có một kiện, ngươi ra Mạc tinh, không chiếm được bảo vật, chỉ có thể phân đến chút linh thạch, ý nghĩa không lớn. Mà Mạc Tinh cầm đi ra bên ngoài bán đồng dạng có thể đổi được rất nhiều linh thạch, ta vì sao muốn kết nhóm tiện nghi người khác? Thứ hai, tiền tài không để ra ngoài, nếu là lấy ra Mạc Tinh quá nhiều, đổi được đại lượng linh thạch đợi lát nữa có người thấy hơi tiền nổi máu tham, ám hạ sát thủ làm sao bây giờ? Thứ ba, cũng liền là điểm trọng yếu nhất, mọi người mắt thấy Hà Lạc Tháp đang ở trước mắt, muốn có cơ hội có thể hối đoái bảo vật, ai biết phía sau thế cục sẽ như thế nào biến hóa. Vạn nhất có đổi bảo cơ hội, trong túi lại không Mạc Tinh, há không thua thiệt chết rồi. Đến nỗi đồng môn ở giữa, như Cửu Phù môn, Kim Cương môn, tự nhiên sẽ nắm tay chung Mạc Tinh góp cho đại sư Tả đại sư mình, cái này lại không cần gọi hàng, làm giao dịch gì rồi. Dương Sát có chút kinh ngạc, ngươi muốn đem Mạc Tinh giao cho ai cùng một chỗ thủ bảo? Mập Lùn hán tử không người nói, tại hạ nguyện phụng cho Dương đạo hữu. Cho ta. Chính là Dương Sát tay một điểm, Mập Lùn hán tử trên lòng bàn tay chứa vật túi bay lên, nhảy vào Dương Sát trong tay, hán thần thức đảo qua, nhàn nhạt nói, ngươi muốn đổi bao nhiêu linh thạch? Mập Lùn hán tử khách khí nói, bất quá mấy khối lẻ tẻ Mạc Tinh mà thôi, trong đó còn có hai khối là Dương đạo hữu phía trước đưa tặng, tại hạ nào dám luận giá cả, nguyện phụng cho đạo hữu. Dương Sát một lật bạch nhãn, Dương Mỗ há lại trắng bắt người ta đổ vật người. Mập Lùn hán tử đồng thời không giận, bồi tiếu đạo, là, vậy thì theo thị trường giá cả đổi linh thạch đi. Dương Sát nói, tốt, tay vừa lộn, trong tay áo một cái túi nhỏ đã bay đi. Mập Lùn hán tử tiếp lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn, ôm quyền đạo, đa tạ, đa tạ. Nói đi lui về đám người. Vân Nhi nói, ê, ngươi nói một phen nói nhảm, giống như rất có đạo lý, làm sao vẫn có người đi ra giao dịch nha. Thạch Phong khen nói, cái này bản tử thật thông minh, hắn không phải đang làm giao dịch, là ở vớt mông ngựa nha. Ngươi thấy không, cái này thấp bản tử vừa mới trúc cơ mà thôi, luận thực lực, trên sân là đếm được đấy, vô luận như thế nào, cũng không tới phiên hắn có tư cách đi thủ bảo. Luận tài lực, cái kia 3 năm khối Mạc Tinh có thể đổi được chuyện gì? Mà Âm Dương song sát phía trước triển lộ thực lực quá mức kinh người, liền tu sĩ Kim Đan đều bị chém giết, hai người lại tàn bạo như thế, ai biết thủ bảo phía sau sẽ phát sinh cái gì? Không bằng cầm trên tay một điểm Mạc Tinh hiến tặng cho Âm Dương song sát, chủ đuốt mông ngựa, vạn nhất đánh nhau, đối phương có thể sẽ thủ hạ lưu tình đây. Mập Lùn đại hán lui ra về sau, lại có 3 người lần lượt đứng dậy, bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng là tất cung tất kính cầm trên tay Mạc Tinh hiến tặng cho Dương Sát. Bất quá, sau đó sẽ không có người đứng ra. Dương Sát giống như cười mà không phải cười, Mạc huynh, giống như ngươi pháp tử không có người nào hưởng ứng nha. Mạc Thiết thở dài, không nói thêm gì nữa. Dương Sát tiếp theo nói, đã như vậy, Tàng gia muội tử, liền theo ý kiến của ngươi, trên lôi đài gặp cao thấp. Đài chúng ta bên trên 9 người, các ngươi có thể lên tới khiêu chiến trong chúng ta bất kỳ người nào. Bất quá nha, hừ, tại chỗ trên 100 người, nếu là từng việc tỉ thí, vậy phải so tới khi nào? Dương Mỗ đã nhượng bộ một bước, nhưng là tuyệt đối không cho phép các ngươi chậm trễ quá dài thời gian. Tiểu lấy một canh giờ làm hạn định, cuối cùng lưu trên đài 9 người chính là lần này thủ bảo người. Đến lúc đó nếu có người còn kỳ bạch oai, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói xong lời cuối cùng, hắn mi giác lập tức biến dữ tợn. Một canh giờ sao? Cái kia cũng đủ rồi. Tăng Ngọc Như lòng tin tràn đầy, bất quá nếu là tỉ thí, vậy có phải hay không muốn định vị thắng thua quý củ? Dương Sát lạnh lùng nói, quý củ còn không đơn giản, ai từ trên lôi đài té xuống, hoặc bị đánh bại phía sau 10 hơi bên trong không đứng dậy được, chính là thua. Có ý kiến gì hay không? Không có hay bắt đầu đi. Chấm đã, Dương đạo hữu. Nói chuyện không phải dưới đài tu sĩ, mà là trên đài 9 vị người ứng cử bên trong đại hán áo đen. Ngươi có ý kiến? Dương Sát lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đại hán áo đen lạnh cả tim, đội vàng nói, không dám. Bỉ võ đương nhiên không có vấn đề, nhưng thay nhau khiêu chiến cùng là một người, người kia như thế nào ứng phó được, có phải hay không không công bằng? Hắn rất khôn khéo, trên đài 9 cái người ứng cử, 8 cái trúc cơ hậu kỳ, liền hắn một cái trúc cơ trung kỳ. Mà nói danh khí, trong 9 người, Âm Dương song sát không cần nói, chỉ cần không có bị điên, không ai dám đi khiêu chiến vợ chồng bọn họ. Quỷ Lan hung danh hiển hách, tại Trung Sơn quốc có nữ tàn sát danh sừng, mới vừa rồi còn đem đồng môn làm thì đâu, chắc chắn cũng không có người dám đi chọc giận nàng. Mặc Thiết là giả đàn tu sĩ, Tăng Ngọc Tùng là Tàng gia tử đệ, Phượng Tê Đồng Lâu Hiên hai người là Cửu Phù môn cao thủ, Trung Sơn quốc ai cũng muốn bán bọn hắn một chút mặt mũi, huống chi bây giờ đại gia ở vào cơ quan bên trong, kế tiếp còn muốn dựa vào Cửu Phù môn đâu, như thế nào sẽ đi đắc tội bọn hắn. Như vậy tính ra tính toán đi, chỉ có hắn cái này nơi khác tu sĩ là tốt nhất khiêu chiến mục tiêu. nếu là mỗi người đều tìm so với hắn thí, hắn như thế nào ứng phó được? Dương Sát sờ cằm một cái, lời này của ngươi ngược lại cũng có chút đạo lý. Vậy thì định vị quy củ, một cuộc tỉ thí sau khi kết thúc, thắng phương có thể nghỉ ngơi 2 khắc đồng hồ, khôi phục nguyên khí. Ngoài ra, khôi phục nguyên khí cần đan dược, không thể không công nhường bên thắng xuất tiền lại xuất lực. Như vậy đi, tiểu lấy 2000 linh thạch làm tiền đặt cược, phe thua muốn xuất 2000 linh thạch cho phe thắng, cũng là miễn cưỡng bù đắp được đan dược phí tổn. Các vị nghĩ như thế nào? Chương 324, trận đầu tỉ thí chương 324, trận đầu tỉ thí đúng là nên như thế. Đại Hán áo đen thứ nhất mở miệng đồng ý, nếu là mỗi chiến một hồi, liền có thể nghỉ ngơi 2 khắc đồng hồ, 2 trận xuống, chính là nghỉ ngơi nửa canh giờ, cái này mang ý nghĩa trong vòng 1 canh giờ, trên đài mỗi cái người ứng cử tối đa chỉ có thể bị khiêu chiến 2 lần. Dương Sát hỏi liên tiếp 2 lần, không người lên tiếng, tất nhiên không nói lời nào, chính là tán thành. Cái kia nắm chặt thời gian, muốn khiêu chiến lên đài đi. Hắn vừa dứt lời, đã có người uống nói, cái kia bần đạo liền đánh trận đầu đi. Người theo lời nói lên, lôi đài đã nhảy lên một người, chính là cái kia Hoàng Bảo đạo nhân. Đại Hán áo đen lạnh tiếu đạo, không cần nói, đạo trưởng Lục Canh muốn khiêu chiến tự nhiên là bột mỗ rồi. Hoàng Bảo đạo nhân lấy ra một túi linh thạch, ném xuống đất, đây là bần đạo tiền đặt cược. Ta tìm đương nhiên là ngươi. Ngươi ban ngày thì Bạch Điêu Sơn trang bộ đại công tử, ban đêm lại trở thành không chuyện ác nào không làm đạo tặc thiết diện vô thường. Lời vừa nói ra, dưới đài có tu sĩ không khỏi thấp giọng kinh hô, tiếp theo một mảnh xì xào bàn tán. Đại Hán áo đen giận tím mặt, Lục Canh, ngươi ngậm máu phun người, làm bột mỗ dễ ước hiếp sao? Hắn rõ ràng không muốn cùng Hoàng Bảo đạo nhân tranh cãi tranh luận, tiếng quát mắng ở bên trong, một đạo ô chầm chầm binh khí đã rời tay bay ra, hướng Hoàng Bảo đạo nhân cổ gặp đi. Lục Canh đạo nhân lách mình tránh đi ô lưỡi đao, đồng thời trong miệng thấp niệm, lưng mang bảo kiếm đã phóng lên trời. Thạch Phong thì thảo nói, 20 lớp cấm chế, cũng coi như là thượng phẩm bảo kiếm. Bảo kiếm vọt giữa không trung, như một dòng thu thủy sáng tỏ, đột nhiên hóa thành một đạo bóng trắng. Bất quá phi kiếm cũng không có hướng cái kia đen nhánh lưỡi dao chém tới, mà là chặn ngang thẳng chạm Đại Hán áo đen. Hắn vừa lên tới chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, xem ra đối hắc áo buộc họ Đại Hán đoán niệm cực sâu. Buộc họ Đại Hán mắt thấy phi kiếm đánh tới, lại không nhúc nhích tí nào, nói thì chậm, khi đó thì nhanh trở bóng trắng như hồng cắt đến, hắn mới tay áo phải quấn ra, phất ở bạch quang bên trên. Đưa một tiếng, kim thiết giao kích, tại chỗ cao thủ đã nhìn thấy, trường kiếm cùng áo đen va nhau, lại cọ sát ra một hồi hỏa hoa, phi kiếm nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Lục Canh đạo nhân cũng là cả kinh, ha ha, xem ra ngươi thiết tụ công lại tiến vào một tầng. Tức là ngươi lòng nhà kiếm nhưng vẫn không tiến bộ, tiếp chiêu đi buộc họ Đại Hán chỉ tay một cái, viên tia đen nhánh lưỡi dao lại hướng Lục Canh mặt đi. Lục Canh đạo nhân bờ môi nhẹ nhàng nhu động, một hồi hoàng quang chớp động, cả người bỗng nhiên hóa thành 6 đạo hư ảnh. Bộ pháp phát ra hư ảnh đồng thời không kỳ quái, chỉ cần tốc độ rất nhanh là được. Nhưng kỳ chính là cái này 6 đạo hư ảnh càng là động tác không giống nhau, có chút đi về phía đông, ngón tay Đại Hán áo đen, có chút đi về phía nam đi, ngồi xếp bằng, nhắm mắt niệm động chú ngữ, tựa hồ muốn phát động đại chiêu gì, có chút tắc thì hướng Long Nha kiếm một điểm, trường kiếm lại hóa thành bạch quang, hướng buộc họ Đại Hán mặt bổ tới. Có ý tứ, đây là cái gì thân pháp? Thạch Phong nhẹ giọng tự nói. Người nghe qua phân quang dấu hình ảnh thuật không có? Thạch Phong nhìn lại, nói chuyện là tên nữ tử, bất quá rộng bản quát, so bình thường nam tử còn cường tráng mấy phần, chính là Kim Cương Môn Vũ Dương. Thạch Phong kinh sợ nói, phân quang dấu hình ảnh thuật ta tự nhiên nghe qua, đó là nổi tiếng thiên hạ thân pháp tuyệt học, chẳng lẽ chính là cái này sao? Cũng không nói là phân quang dấu hình ảnh thuật chỉ có kim đan trở lên tu sĩ mới có thể tu luyện sao? Vũ Dương đạo, cái này dĩ nhiên không phải phân quang dấu hình ảnh thuật, nhưng thoát thai từ phân quang dấu hình ảnh thuật, tên là di hình hoán ảnh thuật, cũng cứ gọi tiểu phân quang dấu hình ảnh thuật có thể đồng thời chia 6 đạo người khác nhau hình ảnh, trong đó chỉ có một đạo là chân thân, rất khó phân biệt. Môn thần công này chính là Thu Thủy Sơn trang tuyệt học. Thạch Phong a xong một câu, không nói gì. Hắn vừa mới bắt đầu dùng mắt thường nhận ra, chính xác không phân rõ thật giả, thế là ngưng tụ thần thức, lần này lại phát giác Lục đạo nhân ảnh khác biệt. Xem ra môn công phu này cùng người thi triển thần thức có liên quan, Lục Canh đạo nhân tuy là trúc cơ trung kỳ, nhưng thần thức không như Thạch Phong, rất nhanh nhường Thạch Phong phát giác sơ hở. Buộc họ Đại Hán nhìn thấy Lục đạo nhân ảnh, đồng thời không hoảng loạn, hắn không có như Thạch Phong đồng dạng, ngưng tụ thần thức đi phân biệt, mà là khẽ quát một tiếng, lại bay ra 5 thanh đen nhánh công nhận, tính cả phía trước cái thanh kia, hết thảy lục bả ô nhận. Phân biệt hướng Lục đạo nhân ảnh vào tới. Lục đạo nhân ảnh đồng thời toán loạn, tránh đi ô lưỡi đao, đoán chừng những thứ này ô lưỡi đao cũng lớn nổi danh, Lục Canh đạo nhân càng không dám tế ra pháp khí đón đỡ. Hắn né tránh phi nhận đồng thời, Long Nha kiếm cũng đang không ngừng đâm về buộc họ Đại Hán mặt, của mấy người trần trụi chỗ, buộc họ Đại Hán lúc này đã triệu hồi ra một cái đen như mực thiết bài, bay múa lên đỉnh đầu, mặc kệ phi kiếm như thế nào nhanh chóng, đều bị lệnh bài trái che phải ngăn đón cả lại. Hai người một cái hóa thân 6 nơi, kiếm quang hắc hắc, một cái dưới chân bất động, phi nhận xoay quanh, nhất thời giết đến khó phân thắng bại. Nhưng dưới đài đám người lại đã đợi không kịp, mắt thấy hai người lăn lăn lộn lộn, đều ăn xong bữa cơm, vẫn là bất phân thắng bại, có người nhịn không được ồn ào, hai vị, các ngươi muốn cắt tha tới khi nào? Thêm chút sức nha, như thế nào cùng nương môn tựa như? Lộ hàng tuyệt chiêu đi, gây rối âm thanh không ngừng. Buộc họ Đại Hán âm thầm nổi giận, trên đài rõ ràng còn có 8 người, cũng không quy định không thể hai cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành, có thể mọi người dưới đài đều không đi khiêu chiến, chỉ là thúc giục hắn và Lục Canh đạo nhân nhanh phân thắng bại, đơn giản là đem mình làm quả hồng mềm chờ lấy lần nữa khiêu chiến chính mình. Các ngươi muốn kiếm tiện nghi, lão tử hết lần này tới lần khác không đồng ý. Thế là buộc họ Đại Hán dứt khoát chỉ thủ không công, cùng Lục Canh du đấu, làm hao mòn thời gian. Hắn muốn rông dài, nhưng Lục Canh đạo nhân lại không nghĩ, hắn vận dụng di hình hoán ảnh thuật hứa cửu, thần thức đã là chống đỡ hết nổi. Lúc này mặc niệm cầu quyết, đỉnh đầu đạo quan đột nhiên không gió bay lên. đạo quan trên không trung huyễn hóa biến lớn, tựa như một cái chuông lớn, bên trong linh tuyển nhấp nhoáng, lục bả ô nhận nhau nhau bị hút vào. Buộc họ đại hán thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn tu la đao có thể chạm linh ma hai loại linh khí, há là đối phương chỉ là đạo quan có khả năng khắc chế. Hắn điểm ngón tay một cái, đem lực đạo thêm đến 9 phần 10, lập tức, 6 thanh tu la đao trong đạo quan mạnh mẽ đâm tới. Lục canh đạo nhân thần thức chống đỡ hết nổi, dứt khoát đem di hình hoán ảnh thuật thẳng tiếp thu, lục đạo nhân ảnh hợp nhất, dùng sức khống chế đạo quan, muốn mạnh mẽ đoạt lấy đối phương tu la đao. Hai người nhất thời lâm vào rằng có nhau, buộc họ đại hán pháp lực cao hơn lục canh đạo nhân ra một tia, so đấu pháp lực tự nhiên không sợ hãi chút nào. Ngay tại buộc họ đại hán âm thầm đắc ý thời khắc, đột nhiên, biến cố nảy sinh. Lục canh đạo nhân song buông tay ra trên không cái kia đỉnh đạo quan, tật mà rút ra trên đầu châm gài tóc, ngón tay búng một cái, một đạo hàn quang, kinh lôi chợt hiện, đâm thẳng đại hán áo đen mi tâm. Lần này đánh lén ngoài dự liệu. Chẳng ai ngờ rằng lục canh đạo nhân dùng đạo quan đoạt tu la đào thế mà chỉ là giả thoáng một chiều, mục đích là ló đầu ra bên trên cái kia ngụy trang thành châm gài tóc bay truy, lại thừa cơ lôi đỉnh một kích. Bay truy phá không, nhanh như thiểm điện, buộc họ đại hán cả kinh mặt không còn chút máu, trong lúc đội vã nghiêng đầu một cái, bay truy dán vào lỗ thai bay đi. Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, bay truy một cái lượn vòng, lập tức lại đâm trở về. Nhưng là lục canh khu động bay truy, điều khiển như cánh tay, trong một tốc độ nhạy bén cực điểm. Buộc họ đại hán một hơi không có trở lại yên tĩnh, dưới chân một điểm, nhảy lùi lại hơn một trượng, đem hết toàn lực lại tránh qua, tránh né một cái này. Nhưng bay truy giống như xương mu bản chân chi thư, quay đầu lại đâm đi qua. Lần này, đại hán áo đen một hơi dùng hết, lại nghi để khí đã không kịp. Điện quang thạch hỏa thời khắc, hắn kinh hoàng kêu to, một vật từ trong miệng hắn phun ra, lóe lên lập tức biến mất, đường, bay truy bị đẩy lùi ra 3 trượng bên ngoài. Sau một khắc, chàng thượng lục canh đạo nhân kêu to một tiếng, cả người từ trên đài bay lên, trực tiếp ném tới dưới đài, miệng phun tiên huyết. Một cái vóc người gầy yếu, trúc cơ sơ kỳ thiếu niên vội vàng tới đỡ lấy lục canh đạo nhân, kinh hoàng nói, thúc thúc, thúc thúc, ngươi thế nào? Tình thế đột nhiên đảo ngược, đem lại điện tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Lúc này, buộc họ đại hán phun ra vật kia còn trên không trung huyễn lấy từng đạo linh quang, sáng tối chập chờn, nguyên lai là một cái ngân sắc chiếc nhẫn. Lục canh đạo nhân giãy giụa đứng lên, không để ý xoa chùi mép vết máu, điên cuồng gào thét, phá ảnh hoàn, họ buộc đấy, ngươi cái này còn có cái gì có thể nói, thôi ra 18 cái nhân mạng chính là ngươi giết. Buộc họ đại hán hít một hơi, linh quang chớp động, chọc lại không vào trong miệng hắn, hắn lạnh lùng nói, có cái gì nói, vật này là buộc mỗ dùng nhiều tiền tại vạn bảo trai mua, không được sao? Vạn bảo trai là tứ đại thương hành, quan trung phong gia sản nghiệp, vạn bảo trai xưa nay lấy gan lớn nổi tiếng tu chân giới, dám tiêu bán tặc bẩn cơ hồ là công khai bí mật. Buộc họ đại hán như thế một giảo biện, nhưng cũng nói thông. Lục canh đạo nhân giấy rủa còn muốn lên đài, dương sát lạnh lùng nói, ngã xuống lôi đài coi như thua, dài dòng cái gì? Các ngươi ân oán tự mình giải quyết, không nên chế mãi chúng ta đoàn người công phu. Nói, hắn tay háo hơi quấn, một cơn lốc đem lục canh đạo nhân bước lui. Lục canh đạo nhân oán hận không dứt, nhưng cuối cùng là bất đắc dĩ lui xuống. Buộc họ đại hán không để ý tới đám người nghị luận như thế nào, tự ý tại lôi đài bắc giác ngồi xuống, móc ra mấy cái bình sứ, tất cả đổ ra mấy hạt nhét vào trong miệng, tiếp đó vận hơi thở thôi hóa đang dược. Mới một phen kịch đấu, pháp lực của hắn tiêu hao cũng không nhẹ, một khắc đồng hồ không lâu lắm, cần nắm chặt thời gian khôi phục. Mới một phen đánh nhau, dương sát hít mắt, tựa hồ ngủ thiết đi. Bây giờ mới chậm ung dung đi đến trong võ đài ở giữa, trận đầu tỷ thí thắng bại đã phân. Có nguyện ý khiêu chiến đạo hữu tiếp tục lên đài đi.